Chương 537, sợi bông hạt giống tác dụng, hải quái đến đây truy kích. Chương 537, sợi bông hạt giống tác dụng, hải quái đến đây truy kích. Tiểu Hoa lúc này nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Giang Thần, tiểu gia hỏa trong ánh mắt tràn đầy, không phải rất muốn cho hắn phi thường lưu ý Giang Thần nói nàng linh trí vấn đề. Mà Giang Thần cũng cảm giác được chính mình những lời này có chút thương tổn tính cũng lớn, vũ nhục tính rất mạnh, trước tiên sờ sờ tiểu Hoa đầu nhỏ, xem như là đối với nàng một loại thoải mái, nhưng mà tiểu Hoa cảm giác được Giang Thần chạm đến sau đó, trực tiếp đem đầu chuyển hướng về phía một bên, căn bản cũng không có để ý tới Giang Thần. Thật sự cho rằng ta giống như những thứ kia tiểu cô nương tốt như vậy không sao? Ngươi bây giờ trêu chọc ta, không có làm ra thành ý phía trước, ta sẽ không để ý đến ngươi. Tiểu Hoa lúc này phi thường ngạo kiểu đối với một bên Giang Thần nói rằng, Giang Thần sau khi nghe xong cũng là lộ ra phi thường nghiêm chỉnh biểu tình, dù sao tiểu Hoa chỉ là một sủng vật mà thôi. Không nghĩ tới hắn lại có kiêu ngạo như vậy yêu kiều một mặt, điểm này lúc đó làm cho Giang Thần vô cùng khiếp sợ. Tốt lắm, ngươi nói thế nào, tài năng mới có thể tha thứ ta. Lúc này Giang Thần cũng là vô cùng bất đắc dĩ, sờ sờ tiểu Hoa đầu nhỏ, ngay sau đó nói với nàng, ngươi mới vừa rồi là không phải chiếm được thứ tốt gì, đem thứ tốt giao ra đây ta liền tha thứ ngươi. Tiểu Hoa lúc này nhãn thần vô cùng giảo hoạt, nhìn thoáng qua Giang Thần, ngay sau đó nói ra chính mình tâm 17 bên trong ý tưởng, mà ý tưởng của nàng vô cùng đơn giản, chính là muốn nhìn một chút Giang Thần thu được dạng gì thứ tốt. Giang Thần sau khi nghe xong khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trên mặt càng là lộ ra một tia không dễ dàng phát giác biểu tình. Chỉ chút chuyện này a, ngươi làm sao không nói sớm, nhưng là mấy cái phi thường chân quý hạt giống. Lúc này Giang Thần từ hệ thống trong không gian lấy ra mấy hạt sợi bông hạt giống thả trong tay. Những thứ này sợi bông hạt giống có thể nói là bình thường không có gì lạ, không có bất kỳ chỗ đặc thù, thế nhưng ở trong mắt Giang Thần hắn là đắt như chân bảo. Chỉ cần Giang Thần sau khi trở về, có thể ngay đầu tiên bồi dưỡng ra một mảng lớn sợi bông điện. Đến lúc đó Giang Thần là có thể khởi động ý phục sản xuất tuyến. Bây giờ trong đại dương, tất cả người sống sót đối với quần áo nhu cầu vẫn là vô cùng tự đại, dù sao đây là một đám người hiện đại, mặc dù là lưu lạc đến loại địa phương nguy hiểm này, cũng không quen mặc những thứ kia gia thú. Gia thú có thể che vị trí hữu hạn, hơn nữa không có đặc thù công nghệ, gia thú cũng vô pháp phát huy ra chống lạnh công hiệu. Dù sao gia thú cũng là cần chế biến, nếu như chỉ là đơn thuần gia thú, đối với bọn hắn mà nói không có có bất kỳ tác dụng gì. Còn gia công cần những tài liệu kia cũng đã phi thường phức tạp, căn bản không phải người bình thường có khả năng có. Mặc dù là có vài người độ may mắn không sai, làm ra gia công tốt áo gia thú phục, như vậy hắn thư thái độ cũng có thể dùng độ cũng xa xa không sánh bằng người hiện đại y phục. Dù sao người hiện đại y phục nhưng là dán vào thân thể chế tạo, mặc vào không chỉ có thể chống lạnh che thân vẫn có thể đề cao một ít thư thái độ, đang săn thú trong quá trình cung cấp trợ giúp rất lớn. Điểm này Giang Thần là vô cùng rõ ràng, nếu như có thể làm ra y phục như vậy ở toàn bộ trong đại dương có thể bán ra phi thường khả quan giá. Đến lúc đó căn bản cũng không cần tiếp tục đi sinh sản sắt thép đem đổi lấy một ít tài liệu. Chỉ cần không ngừng sinh sản y phục là có thể đổi liên tục không ngừng tài nguyên, đến lúc đó Giang Thần thăng cấp ra viên thung lũng những thứ kia khủng bố tài nguyên cũng liền không thành vấn đề. Cắt, chẳng qua là mấy hạt hạt giống mà thôi, có cái gì ngạc nhiên, chẳng lẽ là thiên linh địa bảo? Giống như vệ hồn hoa cái loại này, ăn xong có thể hóa hình. Tiểu Hoa trong ánh mắt vừa mới bắt đầu thì rất nhiều chẳng đáng, nhưng nhìn đến Giang Thần đối với cái này mấy hạt hạt giống si mê, cả người cũng là tinh thần tỉnh táo, bắt đầu suy đoán mấy cái này hạt giống có thể bồi dưỡng ra kinh khủng giường nào đồ đạc. Loại vật này gọi sợi bông, là một loại có thể chế tác quần áo tài liệu, có nó sau đó chúng ta là có thể thu thập đại lượng tài nguyên, đến lúc đó có thể thăng cấp chúng ta ra viên tung lũng. Giang Thần nhìn lấy Tiểu Hoa ánh mắt khinh thường, trước tiên ở một bên cho nàng giải thích. Nhưng mà Tiểu Hoa sau khi nghe xong, cả người càng là tràn đầy chẳng đáng, nguyên bản còn tưởng rằng là loại nào có thể ăn đồ vật, sau khi ăn xong có thể tăng thêm năng lực của tự thân, không nghĩ tới cũng là loại vật này. Chẳng qua là có thể làm mấy bộ quần áo mà thôi, có cái gì có thể ngạc nhiên, ngươi nhìn bọn ta hung thú biết bao tự tại, căn bản không cần các ngươi những thứ này phức tạp y phục. Xà Vương lộ ra vô cùng khinh thường biểu tình, ngay sau đó nhìn về phía một bên Giang Thần, trong ánh mắt càng là xuất hiện một tia khiêu khích. Hành, đó là ngươi không biết tác dụng của nó, đến lúc đó ngươi sẽ thán phục với tác dụng của nó. Cam đoan ngươi sau này ăn, mặc, ở, đi lại đều không thể rời bỏ những thứ này cây bông vải trợ giúp. Giang Thần lúc này lòng tin tràn đầy, bởi vì Giang Thần đối với mấy cái này lịch sử vẫn là vô cùng hiểu rõ, mỗi lần công nghiệp cải cách đều phải cần trước từ y phục bắt đầu. Dù sao người như thế nhóm cần nhất vật phẩm không thể được đến thỏa mãn nói, lấy cái gì đi tiến hành kế tiếp công nghiệp cải cách? Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần khỏe miệng lần nữa lộ ra ý tứ, nụ cười nhưng mà còn không đợi nụ cười của hắn kiên trì bao lâu, lập tức liền phát hiện cụ Phong Hào chuyển tới nguy hiểm tín hiệu. Phải biết rằng cụ Phong Hào đang không có gặp phải tuyệt đối nguy hiểm phía trước chắc là sẽ không khởi động loại này cảnh báo, một ngày xuất hiện loại này cảnh báo sau đó, tuyệt đối là gặp khó có thể giải quyết nguy hiểm. Là như thế nào tình huống, chẳng lẽ nói có người dám đối với ta cụ Phong Hào xuất thủ? Điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi chuyện. Lúc này Giang Thần vội vàng đem ánh mắt giao tụ ở tiếp tục Phong Hào trên màn ảnh, nhưng mà không không bảy hắn cái này nhìn một cái lập tức liền nhìn ra không thể tầm thường so sánh một điểm. Trung quanh trên màn ảnh xuất hiện một cái lại một cái hải quái thân ảnh, những thứ này hải quái đang không ngừng tiếp cận Giang Thần cụ Phong Hào. Giang Thần chứng kiến những thứ này trên màn ảnh điểm đỏ, cả người nhãn thần cũng là biến đến dị thường băng lãnh tam xoa kích, trong nháy mắt này xuất hiện ở Giang Thần trong tay. Hắn đối với cái này chút hải quái nhưng là không có bất kỳ hảo cảm, lúc này nếu xuất ra rồi như vậy, Giang Thần liền sẽ không để ý bọn họ rốt cuộc là nhân loại vẫn là hải quái. Dù sao những thứ này đã hoàn toàn hóa hình hải quái đối với Giang Thần mà nói là một cái ảnh hưởng rất lớn, căn bản là không có cách cứu trợ những thứ này hải quái. Duy nhất có thể làm cho Giang Thần cứu trợ đúng là những thứ kia mới vừa hóa hình không lâu hải quái, loại này hải quái thân thể vẫn chưa có hoàn toàn biến thành hình, cứu trợ đứng lên cũng là tương đối bưng lòng. Giang Thần nhìn thoáng qua trong tay Tam Xoa Kích, vừa liếc nhìn thoáng qua rồi biến mất hải quái thân ảnh, cả người nhãn thần băng lãnh tới cực điểm. Không thể không nói Giang Thần cụ phong hào tốc độ vượt qua toàn bộ, cũng không có làm cho đám này hải quái đuổi theo. Không có trở thành hải quái thủ lĩnh hải quái, thực lực coi như là cường đại tới đâu cũng không khả năng đạt được mỗi giờ 1200 km. Coi như là trở thành hải quái thủ lĩnh hải quái không phải chủ yếu dựa vào tốc độ, cũng không khả năng đạt được mỗi giờ 1200 km tốc độ. Đây có thể nói là một cái cực hạn. Chương 538, quay đầu thu thập hải quái, gặp lại hải quái thủ lĩnh. Chương 538, quay đầu thu thập hải quái, gặp lại hải quái thủ lĩnh. Giang Thần nhìn thoáng qua trên màn ảnh biến mất hải quái, vừa liếc nhìn sau lưng hải vực, cả người giống như là tại làm nào đó dễ rủa giống nhau. Phải biết rằng hiện tại Giang Thần đối thủ lớn nhất vẫn là dị hóa trong thung lũng dị hóa sinh vật. Chỉ có từ trên người của bọn họ thu được các loại nguyên tố, mới có thể làm cho Giang Thần làm ra người máy quản gia, đến lúc đó, tài năng mới có thể càng thêm tỉnh tâm quản lý lập ra viên thung lũng. Còn như vẫn tiêu diệt vô tận hải quái, đối với Giang Thần mà nói cũng là một cái lớn vô cùng uy hiếp, lúc này nếu như không tiêu diệt lời nói, đêm trăng tròn sẽ tập hợp đại quân đối với Giang Thần phát động công kích. Lúc này Giang Thần nghĩ tới đây sau đó, nhãn thần cũng là không tự chủ được có cái này mê man. Không biết là trở về thu thập bọn họ vẫn là tiếp tục tiến lên đi trước cách đó không xa dị hóa thung lũng. Mà Giang Thần làm một đoạn thời gian rất dài dãy rủa, cuối cùng quyết định thay đổi cơn lốc phía sau đi trước hải quái qua lại hải vực. Quyết định này có thể nói là làm cho Giang Thần vô cùng dãy rủa, bởi vì Giang Thần trong lòng biết đi trước cái hải vực này lời nói, tuyệt đối sẽ không thất bại tan tác mà quay trở về. Mặc dù là Giang Thần thế lực cường đại tới đâu, như vậy cũng không khả năng không bị thương chút nào trở về, dù sao địch nhân trong đội hình có ít nhất một cái hải quái thủ lĩnh, hải quái thủ lĩnh thực lực nhưng là phi thường cường đại. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần lần nữa hạ quyết tâm, sau đó thẳng đến hải quái chỗ ở hải vực mà đi. Ngươi có thể phải cẩn thận một chút, ta cảm giác những thứ này hải quái không quá bình thường, bởi vì bọn họ truy kích chúng ta khoảng cách thực sự là quá dài, vừa xa khỏi chúng ta phía trước tiêu diệt những thứ kia hải quái hoạt động khoảng cách. Lúc này Tiểu Hoa xuất hiện ở Giang Thần bên hai, nhẹ giọng nói với Giang Thần, rất hiển nhiên, Tiểu Hoa cũng nhìn thấu chuyện này kỳ quặc, trước tiên mở miệng nhắc nhở Giang Thần mà Giang Thần sau khi nghe xong cũng là lộ ra hiểu biểu tình, sau đó nhìn về phía một bên Tiểu Hoa, trong đầu giống như là đang suy tư điều gì. Ngươi có thể hay không lấy được cụ phong hảo? Có thể hay không ở viễn trình đối với bọn họ tiến hành đả kích, cứ như vậy ta là có thể thiếu rất lớn khí lực. Giang Thần những lời này lập tức đưa tới Tiểu Hoa một cái liếc mắt, rất hiển nhiên Tiểu Hoa đối với cái này cái vẫn là một chữ cũng không biết. Ta mặc dù nói ta thông minh của mình cao vô cùng, thế nhưng ngươi cũng không có thể coi ta là nhân loại sử dụng nha, đây chính là nhân loại các ngươi tối cao kết tinh sản vật, căn bản không phải ta một cái động vật có thể sử dụng. Ta mặc dù tại Coca thao tác thời điểm xem qua mấy lần, thế nhưng vẫn không có hiểu rõ đây hết thảy. Khả năng chờ ta hóa hình sau khi thành công, có thể có đầy đủ nhân loại cơ bản thao tác, tài năng mới có thể khống chế trước mắt cụ phong hào a. Một bên Tiểu Hoa nghe xong Giang Thần lời nói phía sau mau nói ra khỏi mấy câu nói như vậy, rất hiển nhiên nàng linh trí tuy là cao, thế nhưng cùng nhân loại so với vẫn có chênh lệch rất lớn. Chủ yếu nhất là nó thao tác, là tuyệt đối không có khả năng giống nhân loại như vậy nhanh nhẹn thao tác cụ phong hào, cái này lớn vô cùng chiến hạng. Khái khái, nếu không được quên đi, ta đi gặp gỡ trên mặt biển đám này hải quái. Giang Thần nghe xong Tiểu Hoa oán giận sau đó cũng là vô cùng xấu hổ. Dù sao Tiểu Hoa là một cái động vật, mà Giang Thần lại muốn đem nó cho rằng một cái người tới sử dụng. Một hồi ta sẽ đem cụ phong hào thu, ngươi muốn nắm thật chặt bả vai của ta, không muốn rớt xuống, không phải vậy không có bất kỳ địa phương có thể xuống cất. Lúc này Giang Thần ma vai sát trưởng đang mong đợi, lần sau cái này dạng đều có thể sớm một chút hàng lâm Giang Thần sớm một chút thu thập hết, nơi đây là có thể sớm một chút đi trước dị hóa thung lũng. Đến lúc đó là có thể nhanh thu thập hết tài liệu, trở về ra viên thung lũng. Xem ra ngài thật đúng là dễ quên, quên ta là như thế nào một cái tồn tại, ta nhưng là biết bơi, đồng thời làm một xà vương. Làm sao lại bị những thứ này cấp thấp động vật hù dọa đến? Một bên Tiểu Hoa lần nữa lộ ra không cam lòng biểu tình, nói với Giang Thần. Rất hiển nhiên, nàng đối với Giang Thần không tín nhiệm biểu hiện ra lớn vô cùng tức giận, làm một xà vương, Tiểu Hoa vẫn có rất lớn ngạo khí. Hảo hảo hảo, một hồi ngươi liền ghé vào sau lưng của ta thì tốt rồi, những thứ này hải quái trên người có lớn vô cùng độc tố, một khi bị bọn họ độc tố cảm nhiễm, rất có thể sẽ biến thành một chỉ hải quái. Lúc này Giang Thần cũng cảm giác mình có chút nói bất quá trước mắt Tiểu Hoa, nhanh chóng ngay đầu tiên nhắc nhở một bên Tiểu Hoa. Tiểu Hoa sau khi nghe xong cũng là híp mắt một cái, cũng không tiếp tục cùng Giang Thần làm cãi vã, bởi vì lúc này cụ phong hào bên trên đã vang lên liên tiếp thanh âm báo động. Rất hiển nhiên đây là hải quái tiếp cận sở vọng lại cảnh báo, nói cách khác trung quanh hải vực đã tràn đầy hải quái. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không tự chủ được lên tinh thần, ngay sau đó dẫn theo Tiểu Hoa từ cụ phong hào bên trên nhảy xuống. Nhảy xuống Giang Thần nhanh chóng thu xong cụ phong hào chiến hạm, đây chính là Giang Thần trong đầu bà bối, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ hư hao. Lúc này Giang Thần cẩn thận từng ly từng tí đem cụ phong hào chiến hạm thu vào hệ thống không gian, làm xong đây hết thảy phía sau, đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mấy con hải quái. Ở nơi này mấy con hải quái trước người một khối hải di chuyển thiết xuất hiện ở Giang Thần trong tầm mắt. Đây có thể nói là chế tạo hải thần Tam Xoa Kích then chốt đồ đạc, lúc này xuất hiện lập tức hấp dẫn Giang Thần chú ý lực. Giang Thần lái sóng biển, không chút do dự xông về cách đó không xa hai gã hải quái, cùng lúc đó ở lúc sắp đến gần bọn họ thời điểm, đem khối này hải di chuyển thiết thu vào hệ thống trong không gian. Cái này hai con hải quái nhìn lấy trong lúc bất chợt biến mất hải di chuyển thiết, trên mặt lộ ra phi thường vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới món bảo bối này dĩ nhiên mức đơn giản như vậy. mà bọn họ còn chưa phản ứng kịp, Giang Thần công kích cũng đã phát xong mà đến trước trực tiếp đâm xuyên qua cái này hai con hải quái. Hải quái cũng không kịp phát ra âm thanh, đã bị Giang Thần công kích sợ đâm thủng, Hải Thần Tam Xoa kích càng là lấy xuống hai người bọn họ hải quái đầu lâu. Lúc này Giang Thần mới chỉ có quan sát trước mắt cái này hai con hải quái dáng dấp giống như là đang lung ngư, phía trước một ngọn đèn sáng thường sáng lấy trong đó, dựng dục phi thường khủng bố hải năng lượng. Nếu không nhìn kỹ, liếc mắt liền có thể cảm giác được trước mắt những thứ này hải quái chính là một cái phóng đại bản đang lung ngư. Lúc này Giang Thần trong ánh mắt đã là tràn đầy cảnh giác, dù sao đang lung ngư trước mắt hai cái tia sáng, cho Giang Thần mang đến đả kích rất lớn. Cái này phát ra tia sáng quả cầu ánh sáng, dựng dục phi thường năng lượng kinh khủng, làm cho Giang Thần không tự chủ được có chút run rẩy. Mà ngay sau đó Giang Thần đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa xôi chào đại hải, lúc này đại hải một trận bốc lên, mà Giang Thần cũng có thể cảm giác được dưới mặt biển mang tới khủng bố lực lượng phi. Trong chốc lát thời gian, vừa đến giống như laser một dạng quang trụ, bay thẳng đến Giang Thần mà đến. Này đạo công kích có thể nói là vừa nhanh vừa độc, ngay đầu tiên mệnh trung Giang Thần, làm cho Giang Thần không tự chủ được có chút khẩn trương. Theo bản năng đem Tam Xoa kích để ngang trước người của mình, chống lại ở đây nói công kích. Chương 539, dài trăm mét đăng lung ngư, hải quái uy lực kinh khủng. Chương 539, dài trăm mét đăng lung ngư, hải quái uy lực kinh khủng. Lúc này Giang Thần chỉ cảm thấy hai cánh tay không ngừng tê dại, này cổ laser đối với Giang Thần tạo thành phi thường cường đại ảnh hưởng. Nhưng mà hắn lực công kích tuy là mạnh phi thường, thế nhưng chỉ bất quá đối với Giang Thần tạo thành một ít ảnh hưởng mà thôi, cũng không có đối với Giang Thần tạo thành vô cùng thẳng thường tương thế. Chỉ thấy lúc này Giang Thần trong tay Tam Xoa kích bắt đầu không ngừng hấp thu trùng quanh hải dương chi lực ở Tam Xoa kích chu vi tạo thành một cỗ cự đại hộ thuẫn, đem những này laser toàn bộ ngăn trở. Lúc này trên mặt biển mới xảy ra một trận phi thường to lớn bắt đầu khởi động, một chỉ thân dài vượt lên trước 100 mét đang lung ngư xuất hiện. Cái này chỉ đang lung ngư xuất hiện trong nháy mắt, cả phiến hải vực đều là vô cùng sôi trào, giống như là sôi giống nhau. Mà đang lung ngư xuất hiện trong nháy mắt, để cho Giang Thần chú ý chính là đang lung ngư trên đầu cái kia cự đại quang cầu. Cái này cự đại quang cầu thân dài ước chừng vượt qua 20 m, dự dục vô số năng lượng màu xanh nước biển, những thứ này năng lượng màu xanh nước biển không có sử dụng, liền đối với Giang Thần tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Thật là khủng khiếp hải dương chi lực, trước mắt cái này đang lung ngư, có thể là ta gặp phải sở hữu hải quái trung nguy hiểm nhất một cái. Giang Thần lúc này nhịn không được lùi lại mấy bước, trong tay Tam Xoa kích càng là trong nháy mắt này đánh ra một đạo công kích. Một đạo cao tới mấy trăm mét sóng lớn trong nháy mắt đánh tới, làm cho cách đó không xa đang lung ngư cả người đều không là vô cùng khẩn trương. Mà ngay sau đó đang lung ngư cấp tốc đối với Giang Thần lần này công kích triển khai phòng ngự. Ở đang lung ngư bên người, một cái cự đại vô cùng hộ thuẫn xuất hiện, trên đầu quang cầu càng là vào giờ khắc này tản mát ra không gì sánh được cường đại quang mang. Cái cổ quang mang bao phủ ở Giang Thần đánh tới sóng biển, làm cho cái này sóng khí thế hung hung sóng biển lặng yên không tiếng động hóa thành bình tĩnh. Ngay sau đó trên mặt biển truyền đến một trận tinh thần chấn động, Giang Thần có thể cảm giác được cái này là hải quái thủ lĩnh đối với Giang Thần trào phúng. Rất hiển nhiên cái này cự đại đang lung ngư ở hóa giải công kích sau đó, trước tiên đối với Giang Thần triển khai trào phúng, cho rằng Giang Thần căn bản cũng không có bao nhiêu thực lực. Ngươi có cảm giác hay không đến cái này lão gia hỏa đang ở trào phúng ngươi, ngươi cần phải gia tăng kinh lực, không phải vậy kế tiếp ngươi liền muốn danh thủy ngàn lịch sử, trở thành duy nhất một cái bị hải quái rêu cật nhân loại người sống sót. Tiểu Hoang lịch ngậm thanh âm ở Giang Thần bên tai vang lên, bởi vì hắn biết Giang Thần vô luận là gặp phải lớn dường nào chắc chở cũng có thể giải quyết, mặc dù là trước mắt hải quái thủ lĩnh vô cùng cường đại, tại trước mặt Giang Thần cũng là không chịu nổi một kích. Nhưng mà hắn lại cũng không biết, lúc này Giang Thần là chân chính gặp đối thủ trước mắt cái này hải quái thủ lĩnh cùng Giang Thần so với, nhất định chính là 8 lạng nửa cân, cây kim so với cọng dâu. Lúc này Giang Thần có thể nói là tiến thối lưỡng nan, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu như đánh đi, Giang Thần đánh bại trước mắt hải quái, thủ lĩnh nhất định là cần tiêu hao một đoạn thời gian rất dài. Nếu như không đánh phá Giang Thần như thế ly khai hải, quái thủ lĩnh xuất hiện, nhất định sẽ tạo thành sinh linh đồ thán, chu vi vô số người gặp rủi ro. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần cũng là không tự chủ được khẩn trương lên, hoặc là Tam Xoa kích hai tay cũng là run nhẹ nhẹ. Tiểu chủ nhân, không nghĩ tới ngươi cũng có khẩn trương nhất khắc, thật không biết đối diện cái này chỉ hải quái thủ lĩnh có bao nhiêu lớn quyết đoán, có thể làm cho ngươi cũng biến đến khẩn trương như vậy. Tiểu Hoa thân ảnh trung hơi trào phúng đối với một bên Giang Thần nói rằng, rất hiển nhiên Giang Thần hành động này làm cho Tiểu Hoa bất mãn vô cùng. Đừng nói nữa, ta xem chúng ta hay là đi thôi, dù sao còn có chuyện trọng yếu không có làm, lúc này ở nơi đây làm lỡ thời gian quá lâu, đối với chúng ta mà nói vô cùng bất lợi. Giang Thần làm ra quyết định này sau đó, thân ảnh bắt đầu không ngừng lui lại, cả người trên người cũng là xuất hiện một trận màu xanh nhạt hải sương mù. Hải sương mù xuất hiện trong nháy mắt, lập tức để Giang Thần biến đến vô cùng kinh khủng, tốc độ trong nháy mắt tăng lên gấp 2 có thừa. Đối diện hải quái thủ lĩnh cũng giống là nhìn tấu Giang Thần có trốn chạy dự định, trước tiên phát ra tín hiệu, làm cho chung quanh hải quái vây quanh Giang Thần. Nhưng mà hải quái còn đánh giá thấp Giang Thần khủng bố năng lực, Giang Thần thực lực coi như là ở đệ nhất đường đối phó những thứ này tiểu hải quái cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Bưu Hàn FG trong tay Tam Xoa kích mấy lần huy vũ, chung quanh hải quái đã bị Giang Thần tiêu diệt hầu như không còn. Mà ngay sau đó đối diện hải quái thủ lĩnh lần nữa phát động công kích, trên đầu cự đại quang cầu, lúc này ngưng tụ ra một cỗ phi thường năng lượng cường đại. Nay cổ cường đại thủy năng số lượng ở bầu trời ở giữa hóa thành một đoàn hình thể vượt lên trước 100 mét hải quái, cái này chỉ hải quái cùng Giang Thần đánh chết con thứ hai hải quái vô cùng giống nhau. Làm cho Giang Thần thấy trong nháy mắt, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Cùng lúc đó Giang Thần bắt đầu cơ múa lên trong tay Tam Xoa kích, một cái giống nhau như lúc hải quái xuất hiện giữa sân, cái này chỉ là hải quái, dáng dấp cũng là vô cùng hung hãn, tại xuất hiện trước tiên cùng năng lượng ngưng tụ mà thành hải quái đánh vào nhau. Lần này Giang Thần có thể nói là hơn một chút, trên tam xoa kích ấn ký hiển nhiên muốn so năng lượng ngưng tụ mà thành hải quái cường đại bên trên rất nhiều, trước tiên đâm hủy năng lượng ngưng tụ mà thành hải quái, hung hăng đụng vào hải quái thủ lĩnh trên người. Lúc này Giang Thần chỉ cảm thấy toàn bộ ngoài khơi đều là chấn động một phen bị đánh trúng hải quái, thủ lĩnh lúc này cũng là chìm vào đáy biển. Chìm vào biển đáy hải quái, làm cho Giang Thần biến đến càng thêm kiêng kỵ, dù sao nếu như trên mặt biển đối với Giang Thần nhân mà nói, vẫn là một cái hết sức rõ ràng tiêu chí. Mà tiến vào đáy biển sau đó, Giang Thần liền cần sử dụng chính mình tinh thần lực đến đây thăm dò, cứ như vậy đại đại tiêu hao Giang Thần tinh thần lực. Mà Giang Thần nếu như không phải thăm dò nói, như vậy đáy biển hải quái, một ngày đối với Giang Thần phát động công kích, này tương hội là phi thường chí mạng, có thể đem Giang Thần một kích mang đi cái loại này. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần nhanh chóng triển khai tinh thần lực thăm dò mà đi, cái này lục soát một chút đem Giang Thần sợ hết hồn, một đạo cùng ban đầu giống nhau như lúc laser thẳng đến Giang Thần mà đến. Này đạo kích tốc độ của ánh sáng có thể nói là nhanh vô cùng, so trước đó đạo kia laser tốc độ có nhanh hơn vài phần. Lúc này Giang Thần cũng không có chút nào do dự, trong tay tam xoa kích quang mang đại thành lần nữa cùng này đạo laser đụng vào nhau. Nhưng mà thiếu nhất trọng ấn ký tam xoa kích, lúc này đụng vào nhau liền có vẻ hơi cật lực, trên bầu trời thủy năng lượng ngưng tụ cũng không có phía trước nhanh như vậy, ít nhất thấp xuống 1/10. Cũng chính là cái này 1/10 chênh lệch, làm cho Giang Thần thừa nhận rồi áp lực lớn vô cùng, thân thể cũng vào giờ khắc này nhận không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước. Không nghĩ tới cái này chỉ hải quái thủ lĩnh thực lực thật không ngờ cường hãn, nhìn hắn trong quang cầu sử dụng vu đại hải năng lượng căn bản là vô cùng vô tận. Giang Thần một tay để ở hải quái phát động công kích, một mặt quan sát hải quái trạng thái bây giờ, trước tiên phát hiện cái này chỉ hải quái căn bản là vô dụng toàn lực, vẫn có giữ lại. Chương 540, vô tận hải thủy lao lồng, tam xoa kích hiện lộ thần uy. Chương 540, vô tận hải thủy lao lồng, tam xoa kích hiện lộ thần uy. Giờ khác này Giang Thần có thể nói là vô cùng tâm tình phức tạp, không nghĩ tới cái này chỉ hải quái thủ lĩnh lúc này còn có bảo lưu, căn bản cũng không có đối với Giang Thần phát huy ra toàn bộ lực, mà lúc này Giang Thần cũng đã đem tất cả thế lực toàn bộ đều phát huy ra, vẫn là không có đối với cái này chỉ hải quái tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn, ngược lại bị hải quái khống chế được. Trung quanh trong hải vực một ít hình thể tương đối lớn hải quái bắt đầu hướng Giang Thần bên này từ từ tới gần. Phía trước lưỡng đạo cự đại quan cầu tản ra phi thường khủng bố quan mang, thời khắc dự định đối với Giang Thần phát động công kích, mà Giang Thần lúc này cũng chỉ có thể là vừa quan sát những thứ này hải quái hướng đi, vừa cùng trước mắt hải quái thủ lĩnh bừng hữu. Dây dưa sau một khoảng thời gian, Giang Thần rốt cuộc phát hiện trước mắt hải quái thủ lĩnh mục đích cuối cùng là gì, đơn giản chính là muốn đem chính mình ngăn chặn, làm cho chung quanh những thứ này tiểu hải quái đem mình kích sát. Nghĩ tới đây phía sau Giang Thần không có chút nào do dự, trong tay tam xoa kích chậm rãi rời ra, ngay sau đó lấy một loại thế nhanh như chớp không kịp bị thai tránh thoát này đạo laser công kích. Đây hết thể Giang Thần làm có thể nói là lưu vân hành thủy, giống như là ở trong lòng diễn biến vô số lần, đổi thành bất cứ người nào cũng không thể đền bù tốc độ như thế công kích. Cũng liền duy độc nhãn trước Giang Thần có thể làm được thực lực như vậy. Lúc này Giang Thần lóe lên hải quái thủ lĩnh công kích, trên tay tam xoa kích bắt đầu không ngừng ngưng tụ quang mang. Những ánh sáng này ngay đầu tiên ngưng tụ thành một cái phi thường to lớn năng lượng màu xanh nước biển cầu. Năng lượng màu xanh nước biển cầu xuất hiện trong nháy mắt, nước biển chung quanh bắt đầu không ngừng hướng năng lượng cầu trung ngưng tụ. Mà đối diện hải quái thủ lĩnh thấy như vậy một màn, toàn bộ thân thể khổng lồ bắt đầu trở nên có chút bối rối, trước tiên đối với Giang Thần triển khai công kích. Chỉ thấy hải quái thủ lĩnh phía trước quả cầu ánh sáng phát ra từng đạo thủy tiễn, những thứ này thủy tiễn bắt đầu không ngừng đâm về phía Giang Thần. Chỉ là trong nháy mắt, Giang Thần cũng cảm giác được mấy lần xuất xứ từ nguy cơ tử vong, mà những nguy cơ này toàn bộ đều bị lúc còn sống cái năng lượng này cầu sở ngăn trở, cũng không có đối với Giang Thần tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương vong. Đối diện hải quái thủ lĩnh thấy như vậy một màn phía sau, cả người cũng là vô cùng nổi giận, bất quá hai cái con mắt thật to đảo lia lịa hai vòng. Ngay sau đó, quang cầu ở trên sở hữu công kích toàn bộ đánh về phía Giang Thần trên tam xoa kích năng lượng cầu, dự định làm nổ Giang Thần trên tam xoa kích năng lượng cầu, nhờ vào đó tới đem Giang Thần kích thương. Nhưng mà hết thể này toàn bộ đều nào hụt, những năng lượng này cầu chẳng những không có bất luận cái gì phá toái dấu hiệu, ngược lại là hấp thu hải quái thủ lĩnh đánh tới cái này mấy ngàn nói công kích, toàn bộ năng lượng cầu lúc này biến đến không gì sánh được cự đại, dự dục không thể đếm hết năng lượng. Giờ khắc này Giang Thần giống như là thừa nhận rồi lớn vô cùng thống khổ, ngay sau đó dùng hết khí lực toàn thân dùng hết trong tay trên tam xoa kích năng lượng cầu. Trên tam xoa kích năng lượng cầu, lúc này ngay đầu tiên bị quăng ra mục tiêu, trực tiếp nhắm ngay xa xa hải quái thủ lĩnh. Hải quái thủ lĩnh lúc này cũng là được kinh hách, toàn bộ thân thể khổng lồ bắt đầu không ngừng lùi bước, cùng lúc đó trước người quang cầu bắt đầu tản mát ra hàng loạt năng lượng, những năng lượng này bao phủ hải quái thủ lĩnh toàn thân. Giờ khắc này hải quái thủ lĩnh cảm thấy sinh mệnh uy hiếp, toàn bộ thân thể khổng lồ giống như là không thể chịu đựng lần này công kích giống nhau, bắt đầu ở chung quanh né tránh này đạo công kích. Nhưng mà Giang Thần cái năng lượng này cầu hiển nhiên là có chứa tập trung tính kỹ năng, vô luận hải quái thủ lĩnh như thế nào né tránh, năng lượng cầu đã qua gắt gao phong tỏa lại hắn, căn bản cũng không cho hải quái thủ lĩnh bất luận cái gì tránh né cơ hội. Lúc này hải quái thủ lĩnh tất không thể tránh, trực tiếp đối mặt đâm đầu vào năng lượng cầu. Ở đội ở trên trong nháy mắt, trước người quang cầu giống như là nứt ra rồi giống nhau, tản mát ra một cỗ phi thường ánh sáng nhu hòa, bọc lại hải quái thủ lĩnh. Nay cổ ánh sáng nhu hòa ngay đầu tiên bọc lại hải quái thủ lĩnh toàn thân, làm cho hải quái thủ lĩnh không đến mức bị năng lượng cầu dư ba đánh chết. Mà cái này nói ánh sáng nhu hòa cùng Giang Thần phát ra năng lượng cầu đụng thẳng vào nhau, trước tiên tản mát ra một cỗ phi thường khủng bố bạo tạc. Nay cổ bạo tạc trực tiếp làm cho chung quanh hải vực không ngừng chấn động, từng đạo cao tới mấy chục thước sóng biển phóng lên cao, hướng chu vi tịch quyển mà đi. Giờ khắc này liền giống như mặt thế phủ xuống giống nhau, vô cùng khủng bố, hết thảy chung quanh đều tràn đầy phi thường khủng bố màu sắc. Lúc này Giang Thần đóng chặt hai mắt, bắt đầu cảm ngộ hết thảy chung quanh, lợi dụng chính mình cường đại tinh thần lực phong tỏa chung quanh hải vực. Ngay tại lúc Giang Thần mới vừa tế xuất chính mình cường đại tinh thần lực, lại phát hiện một cái chuyện kinh khủng cực kỳ. Chỉ thấy hải quái thủ lĩnh lúc này đã xuất hiện ở Giang Thần tại phía dưới, thân thể to lớn trong nháy mắt này phóng lên cao, bay thẳng đến Giang Thần va chạm mà đến. Giờ khắc này, Giang Thần chỉ cảm giác mình đối mặt với một cái hồng thủy manh thú vô số chiêu số, cũng vô pháp thi triển nước biển chung quanh giống như là giang cầm Giang Thần lao lung giống nhau, tản ra phi thường áp lực kinh khủng. Những thứ này áp lực không ngừng hướng Giang Thần chu vi đánh tới, hàng thế có thể đem Giang Thần đè chết giống nhau. Mà cùng lúc đó Giang Thần chỉ cảm thấy trên thân thể truyền đến một cỗ phi thường va chạm mạnh mẽ lực. Một cái thân dài đạt được 100 mét trở lên thân ảnh xuất hiện ở Giang Thần trước người. Giang Thần nhanh chóng bính khí ngưng thần bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh, nỗ lực không để cho mình bị mới vừa lực va đập sở đụng ngất. Giờ khắc này Giang Thần mới phát hiện tình huống xung quanh, trước mắt hải quái thủ lĩnh bắt đầu thao túng trước người quang cầu khống chế được Giang Thần. Lúc này Giang Thần chỉ cảm giác mình liền tại hải quái thủ lĩnh trước người trong quang cầu, mặc dù có thể cảm giác được áp lực lớn như vậy hoàn toàn đều là từ cái này quang cầu mang đến. Giang Thần thấy rõ ràng tình huống xung quanh sau đó, không chút hoang mang chậm rãi lấy ra hải thần tam xoa kích, bắt đầu không ngừng phê phán lấy chu vi một tòa lại một ngồi lao lung. Những thứ này lao lung toàn bộ đều là dùng hải thủy ngưng tụ mà thành, đem Giang Thần vững vàng giam cầm ở trong đó, mà chung quanh áp lực cũng đang không ngừng đụng nhau qua đây, muốn đem Giang Thần hoạt hoạt nghiền chết. Mà Giang Thần lại làm sao lại như bọn họ mong muốn, trong tay tam xoa kích một trận huy vũ phía dưới, vô số cây lao lung toàn bộ đều bị Giang Thần sở chặt đứt. Nhưng là những thứ này bị chém đứt hải thủy lao lồng ngay đầu tiên lại lần nữa ngưng tụ, làm cho Giang Thần sở hữu nỗ lực toàn bộ hóa thành hơi ảnh, căn bản cũng không có đưa đến bất luận cái gì thực chất tính tác dụng. Giang Thần nhìn lấy hết thảy xung quanh, cả người nhãn thần cũng là trở nên có chút bất động, trong tay tam xoa kích lần nữa cơ múa, ngay sau đó liên tiếp trên 100 đạo công kích đánh ra trên 100 đạo công kích, toàn bộ công kích có ở đây không xa xa chậm rãi tới trên áp lực, những thứ này áp lực cũng ở Giang Thần công kích phía dưới chậm rãi lui lại. Rất hiển nhiên Giang Thần những thứ này công kích đưa đến tác dụng, không nghĩ tới chính mình đánh đại một mạch, dĩ nhiên kích phát toàn bộ quang cầu trung yếu nhất một điểm, trong nháy mắt này Giang Thần thì có lòng tin người. Chương 541, Cụ Phong Hào xuất hiện, phá giải hải quái lồng giam. Chương 541, Cụ Phong Hào xuất hiện, phá giải hải quái lồng giam. Giang Thần trong tay tam xoa kích bắt đầu không ngừng nở rộ tia sáng, mỗi đến tia sáng đều giống như có vô cùng cường đại thôn vệ chi lực, thôn vệ xung quanh hải dương lực lượng, những này thôn vệ chi lực ngay lập tức để Giang Thần thu được rất nhiều chỗ tốt, không bèn bèn thôn vệ xung quanh lồng giam bên trên năng lượng, còn để Giang Thần trong tay tam xoa kích thay đổi đến càng ngày càng cường đại. Không bao lâu thời gian, Giang Thần trong tay tam xoa kích đã cho thấy uy lực hết sức khủng bố. Cái này vô cùng to lớn tam xoa kích, lúc này để đó lớn vô cùng tia sáng, cùng lúc đó, một vệt kim quang hiện lên lồng giam năng lực khôi phục bắt đầu không ngừng suy yếu. Mà xung quanh hướng Giang Thần thả ra áp lực cũng tại chậm rãi giảm bớt, xem như là Giang Thần công kích có chút hiệu quả, chúng ta bây giờ là tại Đăng Lung Ngư quang cầu bên trong, nếu như chỉ là như thế công kích, năm nào tháng nào mới có thể cùng hắn tiêu hao hết, trong mắt của ta chúng ta cần một cái vô cùng cường đại công kích một lần hành động phá vỡ nó lồng giam, nếu không thì tuyệt đối không có cách nào phá vỡ cái tòa này lồng giam. Tiểu Hoa xuất hiện tại Giang Thần sau thai, đối Giang Thần nói, rất hiển nhiên nàng là phi thường hy vọng Giang Thần có khả năng phá vỡ cái tòa này lồng giam mang nàng đi ra. Mà cùng lúc đó cũng tại không ngừng cho Giang Thần ra chiêu, hy vọng có thể giúp Giang Thần một hai. Giang Thần sau khi nghe xong cũng là để hắn có đạo lý, dù sao Giang Thần người là tại lồng giam bên trong, mà Đăng Lung Ngư quang cầu thì tại một cái càng lớn hải dương bên trong. Nếu bàn về hấp thu lực lượng lời nói, Giang Thần hấp thu lực lượng lại nhanh, cũng không có khả năng ngay lập tức hút khô quang cầu bên trong tất cả năng lượng. Chỉ có thể là cùng trước mắt hải quái thủ lĩnh không ngừng hao tổn, nếu như một khi rông dài, như vậy đối Giang Thần người mà nói vẫn là vô cùng bất lợi. Dù sao Giang Thần cùng Tiểu Hoa bị giam ở trong đó, mà Đăng Lung Ngư chỉ cần sử dụng tự thân năng lượng là đủ. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần cũng là ổn định thân ảnh, đồng thời từ bỏ sử dụng tam xoa kích tiếp tục hấp thu xung quanh hải dương lực lượng. Lúc này trên tam xoa kích năng lượng đã đạt đến đỉnh phong, căn bản không phải lúc bình thường có thể so sánh. Đạt tới như vậy đỉnh phong, đối Giang Thần đến nói lại là một tin tức tốt, lại là một cái tin tức xấu. Tin tức tốt là Giang Thần có thể lợi dụng trên tam xoa kích năng lượng phá vỡ đạo này phòng ngự. Tin tức xấu là như vậy năng lượng cường đại rất có thể sẽ lan đến gần ở trong đó Giang Thần. Dù sao Giang Thần một khi thi triển lời nói là nhất định không thể tránh, chỉ có thể là chính diện ứng đối lần này công kích. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần lại lần nữa rối rắm, bắt đầu suy tư một cái càng thêm quyết định chính xác. Dù sao Giang Thần bọn người ở tại ở trong đó, một khi năng lượng bạo tạc của tới, Giang Thần cùng Tiểu Hoa là không có bất kỳ cái gì đường ra có thể chạy trốn. Cứ như vậy đối Giang Thần cùng Tiểu Hoa có ảnh hưởng rất lớn, cho nên Giang Thần ngay lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Cầm trong tay tam xoa kích bắt đầu tiếp tục hấp thu xung quanh năng lượng, dùng cái này đến tiêu hao sạch cầu bên trong năng lượng. Mặc dù không thể trong khoảng thời gian ngắn tiêu hao sạch, thế nhưng có thể làm cho quang cầu ở vào phụ tải dưới trạng thái vận chuyển. Cứ như vậy Giang Thần cũng liền dễ chịu nhiều, sẽ không giống phía trước như thế tiếp nhận áp lực lớn vô cùng. Cái này quang cầu thể tích lớn khái tầm chừng 20 thước, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn cũng không có hệ thống không gian như vậy cường đại năng lực. Chúng ta không gian xung quanh cũng là gần tới chừng 20 mét, xem ra chúng ta chỉ là tại quang cầu bên trong cũng không có bị quang cầu ảnh hưởng. Lúc này Giang Thần bắt đầu phân tích tình huống xung quanh, ngay lập tức phát hiện xung quanh thể tích cũng tại kinh người hai khoảng 10 cm, cũng chính là nói Giang Thần đám người chỉ là bị hút tới quang cầu bên trong cũng không có tu di giới tử chi thuật. Cứ như vậy Giang Thần đám người liền có thể sử dụng càng lớn thể tích, no bạo trước mắt quang cầu. Trong lòng có ý nghĩ này về sau, Giang Thần ngay lập tức nghĩ đến Cụ Phong Hào. Nếu biết rõ cụ Phong Hào thân dài đã vượt qua hơn 30 mét, đồng thời độ rộng cũng tầm chừng 10 thước, là không thể thích hợp hơn lựa chọn. Có thể là Giang Thần nghĩ đến cái này ý nghĩa về sau, lập tức liền nghĩ đến xung quanh áp lực sẽ hay không đối cụ Phong Hào tạo thành ảnh hưởng. Nếu như một khi đối cụ Phong Hào tạo thành ảnh hưởng lời nói, như vậy đối với Giang Thần đến nói là một cái vô cùng chuyện không tốt. Dù sao cụ Phong Hào đối với Giang Thần thực sự là quá trọng yếu, căn bản không giống như là trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, về sau Giang Thần đem ý nghĩ này nói cho một bên Tiểu Hoa nghe. Người tên ngu ngốc này, cụ Phong Hào không phải có bản thân chữa trị công năng sao? Ngươi thử một lần lại có thể thế nào? Ngươi chỉ cần động tác nhanh lên, một khi xuất hiện bất kỳ tổn hại, lập tức đem cụ Phong Hào thu lại, cứ như vậy đối cụ Phong Hào liền không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tới. Tiểu Hoa lúc này còn đang vì việc này phát sầu, nghe xong Giang Thần lời nói phía sau lập tức bắt đầu mắng Giang Thần đồ ngốc. Chuyện này có thể nói là vô cùng rõ ràng, một khi xuất hiện bất kỳ vấn đề, Giang Thần cũng có thể ngay lập tức thu thập cụ Phong Hào, sẽ không đối cụ Phong Hào phát sinh lớn vô cùng tổn hại. Có thể nói chuyện này trăm lợi mà không có một hại, đối với Giang Thần đến nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, đối với Giang Thần bên người Tiểu Hoa cũng không có ảnh hưởng chút nào. Nghĩ tới đây, về sau Giang Thần không do dự nữa, lập tức từ hệ thống không gian bên trong triệu hoán ra cụ Phong Hào. Cụ Phong Hào hơn 30 mét thân dài mới vừa xuất hiện, lập tức liền đem xung quanh lồng giam toàn bộ nứt vỡ. Tại cái này một khắc, Giang Thần chỉ cảm thấy chính mình đã khôi phục tự do, xung quanh hải dương lực lượng cũng tại khống chế của mình phạm vi bên trong, không hề giống phía trước tại quang cầu bên trong, những cái kia hải dương lực lượng căn bản không nhận khống chế của mình. Lúc này Giang Thần không có chút nào do dự, lại lần nữa thu hồi một bên gió lốc về sau, ngay sau đó khống chế hải dương thần tốc bay lên. Tại Giang Thần bay lên một cái mắt, đáy biển ở giữa truyền đến một trận tiếng kêu rên. Hải quái thủ lĩnh khi còn sống quang cầu vỡ vụn đối với nó tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, mặc dù không có tạo thành kịch liệt bạo tạc, thế nhưng quang cầu vỡ vụn có thể nói là đánh gãy hải quái thủ lĩnh tất cả năng lượng nơi phát ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt này, hải quái thủ lĩnh cảm giác chính mình toàn thân trên dưới tựa như là quả cầu da xì hơi, cả người đều thay đổi đến có chút không tốt 1.6. Thân thể to lớn trên mặt biển không ngừng lăn lộn, giống như là đang phát tiết bất mãn trong lòng. Lúc này Giang Thần cũng là nhìn thấy cơ hội này, trong tay tam xoa kích bước lên mạnh mẽ phi thường quang mang hung hăng đâm vào hải quái thủ lĩnh trên thân. Cái này hải quái trong tay còn không có từ quang cầu vỡ vụn trong đau đớn tỉnh lại, liền bị Giang Thần lần này công kích trôi đâm trúng. Trong nháy mắt này hải quái thủ lĩnh chỉ là cảm giác trong cơ thể giống như là có vô số hải dương lực lượng lan lộn, toàn thân trên dưới cũng giống là như thiêu như đốt bình thường đau đớn. Tại cái này một khắc hải quái thủ lĩnh thần tốc lặn xuống đến trong nước, trong quá trình này một mực kéo lấy Giang Thần thân thể, tính toán dẫn theo Giang Thần lặn xuống đến sâu nhất địa phương, lợi dụng đáy biển áp lực đem Giang Thần tươi sống đè sập. Cái này có thể nói là một cái vô cùng tàn nhẫn chiêu số. Chương 542, đáy biển đại chiến hải quái, áp lực thật lớn đột kích. Chương 542, đáy biển đại chiến hải quái, áp lực thật lớn đột kích. Lúc này hải quái mang theo Giang Thần không ngừng hướng phía dưới tiến đến, mà còn cùng lúc đó, hải quái trên thân bắp thịt bắt đầu không ngừng thu thập gắt gao khóa lại Giang Thần đâm chúng tam xoa kích. Rất hiển nhiên, cái này hải quái thủ lĩnh đã nghĩ đến làm sao đánh bại Giang Thần, chính là đem Giang Thần kéo hướng đáy biển chỗ sâu nhất, lợi dụng đáy biển chỗ sâu nhất thủy áp, đem Giang Thần tươi sống đè chết. Chiêu số này không vẹn vẹn tàn nhẫn, còn có thể nói là hải quái nhận sợ một cái chiêu số. Giờ khắc này Giang Thần chỉ cảm thấy bên cạnh mình áp lực càng lúc càng lớn, hải dương lực lượng tựa như là không bị khống chế một dạng, hướng chính mình cuốn tới. Tại cái này một khắc Giang Thần toàn thân cao thấp đều tỏa ra một trận quang mang, một cái hoàn toàn do nước biển tạo thành hộ thuẫn xuất hiện tại Giang Thần trước người. Cái này hộ thuẫn xuất hiện một nháy mắt liền tản ra vô cùng cường đại tia sáng, mà Giang Thần gắt gao bảo hộ ở trong đó, xung quanh áp lực căn bản là không có cách dung chuyển Giang Thần mảy may. Tại cái này một khắc Giang Thần tựa như là chiến thắng hải quái thủ lĩnh một dạng, phát huy ra trên thân toàn bộ thực lực bắt đầu không ngừng khuấy động trong tay tam xoa kích. Theo tam xoa kích khuấy động, hải quái lại lần nữa phát ra một trận vô cùng bi thảm gọi tiếng. Loại này gọi tiếng tựa như là đáy biển cá voi vẫn lạc đồng dạng, dạng này cô tịch lại kéo dài. Cô tịch lại kéo dài gọi tiếng tại Giang Thần thai 26 một bên không ngừng chiếu lại, để Giang Thần thần sắc ít nhiều có chút hoảng hốt. Lúc này Giang Thần lại có chút muốn từ bỏ công kích ý nghĩ, muốn như vậy bỏ qua cho cái này vô cùng cô độc hải quái thủ lĩnh. Cố này ý nghĩ có thể nói là quá mức điên cuồng, để Giang Thần nội tâm đều không tự chủ được có chút run rẩy. Mà cùng lúc đó, Giang Thần cũng phát hiện cố này giáo sư đối Giang Thần tạo thành ảnh hưởng vô cùng lớn, rất hiển nhiên loại suy nghĩ này hoàn toàn là bởi vì cô này gọi tiếng nguyên nhân. Nghĩ tới đây, về sau Giang Thần tranh thủ thời gian bước bỏ ngưng thần, cả người đạt tới tâm thần hợp nhất hoàn cảnh, để chính mình miễn đi loại này gọi tiếng ảnh hưởng. Quả nhiên, Giang Thần tại một hồi thời gian liền đã vứt bỏ vừa rồi ý nghĩ, chỉ cá nhân trên người sát ý giờ phút này thay đổi đến rất dày, bắt đầu không ngừng khuấy động xuất thủ bên trong tam xoa kích. Tam xoa kích cũng theo Giang Thần một trận xoắn động thay đổi đến có chút vung lỏng, chỉ cần hơi dùng sức, trong tay tam xoa kích liền đã có chút vung lỏng, đồng thời có bị rút ra dấu hiệu. Giờ khắc này, Giang Thần ánh mắt bên trong tràn đầy mừng rỡ, nhưng vào đúng lúc này xung quanh vòng phòng hộ bắt đầu tràn đầy cái này đến cái khác vết dạng. Cái này vết dạng liền đại biểu cho Giang Thần đám người lặn xuống chiều sâu đã đầy đủ đủ sâu. Lúc này Giang Thần mới đem ánh mắt nhìn về phía cảnh sát xung quanh, lúc này ở Giang Thần xung quanh hết thảy đều đã thay đổi đến vô cùng hắc ám. Giang Thần chỉ là thô sơ giản lược đoán chừng một chút, các nàng hiện tại lặn xuống chiều sâu ít nhất đạt tới 5000 mét trở xuống. Không phải vậy hoàn cảnh xung quanh tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ thay đổi đến đen kịt một màu, không có bất kỳ ánh sáng gì truyền đến. Đến nơi này đen nhánh hải dương đã ngăn cách bất kỳ tia sáng, tựa như là từng trương miệng lớn manh thu đồng dạng chờ đợi Giang Thần bị thôn vệ. Răng rắc âm thanh không ngừng truyền đến. Giang Thần bên người vòng phòng hộ lúc này cũng tại một chút xíu rách ra. Một màn này thời khắc tác động tới Giang Thần cánh cửa lòng, để Giang Thần ít nhiều có chút không chịu nổi, phải bị vòng phòng hộ một khi rách ra lời nói, như vậy Giang Thần rất có thể sẽ bị cuốn tới áp lực nghiền thành thịt nát. Cứ như vậy, Giang Thần chính là tự sụp đổ, trực tiếp liền bị trước mắt hải quái thủ lĩnh đánh chết. Lúc này Giang Thần đều không tự chủ được có chút cảm thán hải quái thủ lĩnh phương pháp này thực sự là thật là khéo. Bản thân thực lực đánh không bại Giang Thần vậy liền nghĩ một cái biện pháp khác, trực tiếp lợi dụng áp lực cực lớn hải dương đến đối Giang Thần phát động công kích. Lúc này áp lực cuốn tới hải quái nói thân thể của hắn có khả năng chịu được lấy, thế nhưng Giang Thần quân yếu thân thể liền đã có chút không cách nào chống lại, toàn thân trên dưới bắt đầu xuất hiện tim đập rộn lên, tức ngực khó thở các loại triệu chứng. Dạng này triệu chứng chính là tại báo trước Giang Thần thân thể sắp xảy ra vấn đề, thật sự nếu không dừng lại lời nói, rất có thể sẽ phải gánh chịu đến đả kích lớn vô cùng. Giang Thần nghĩ tới đây về sau, không tự chủ được lại lần nữa khống chế xung quanh hải dương lực lượng, ở trên người tạo thành một đạo vòng phòng hộ. Đạo này vòng phòng hộ xuất hiện lần nữa, để Giang Thần thay đổi đến có chút kiên cố, cũng không tiếp tục giống phía trước như thế không chịu nổi một kích, tùy tiện một đạo tổn thương là có thể đem Giang Thần triệt để đánh giết. Lúc này Giang Thần nắm chặt thời gian khuấy động trong tay tam xoa kích, nghĩ từ hải quái trong cơ thể rút ra trôi này tam xoa kích. Theo hải thần tam xoa kích một trận khuấy động, hải quái thủ lĩnh thân thể cũng xuất hiện lớn vô cùng đau đớn. Một tiếng lại một tiếng kêu thê lương thảm thiết xuất hiện tại Giang Thần bên tai, để Giang Thần thân thể không tự chủ được thay đổi đến có chút khẩn trương. Những âm thanh này cũng không phải vô duyên vô cớ phát ra, mà là mang theo lớn vô cùng sức hấp dẫn, dù hoặc Giang Thần không muốn lại đối hắn phát động công kích. Những âm thanh này xuất hiện một cái mắt, Giang Thần tranh thủ thời gian nín thở ngưng thần, giữ vững tâm thần, không cho chính mình tinh thần lực bị hải quái thủ lĩnh gọi tiếng ảnh hưởng đến. Có thể mặc dù là như thế, thê lương gọi tiếng tựa như là đáy biển duy nhất, âm thanh nơi phát ra giống nhau trực tiếp truyền vào Giang Thần trong tai. Giang Thần giờ phút này vô cùng sốt ruột, không biết làm sao đối mặt tiếp xuống phải đối mặt tất cả. Cùng lúc đó, động tác trong tay lúc này tăng nhanh đến cực tốc, bắt đầu không ngừng muốn rút ra hải thần tam xoa kích. Lúc này Giang Thần có cơ hội chạy trốn, thế nhưng Giang Thần biết chính mình một khi chạy trốn về sau, như vậy liền cùng hải thần tam xoa kích không còn có bất luận cái gì 380 duyên phận. Hải quái thủ lĩnh rất có thể mang theo hải thần tam xoa kích lặn xuống đến đáy biển cực sâu địa phương, đến lúc đó Giang Thần rốt cuộc đừng nghĩ nhìn thấy hải thần tam xoa kích. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần tranh thủ thời gian tăng nhanh động tác trong tay, trong chốc lát thời gian tại Giang Thần khi còn sống, một cái cửa hang lớn xuất hiện. Có thể là cái này động khẩu xuất hiện về sau, Giang Thần tam xoa kích một chính là có chút khó mà rút ra. Chỗ chết người nhất chính là đi tới đáy biển về sau, hải quái thủ lĩnh hấp thu xung quanh hải dương lực lượng tốc độ thay đổi đến dị thường thần tốc. Trong chốc lát thời gian liền đem phía trước vỡ vụn quang cầu toàn bộ chữa trị tốt. Những này vỡ vụn quang cầu chữa trị tốt về sau, đối Giang Thần sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn, một cỗ vô cùng cường đại năng lực từ quang cầu bên trong xuất hiện, bắt đầu không ngừng công hướng Giang Thần vòng phòng hộ. Giang Thần vòng phòng hộ mặc dù vô cùng cường đại, nhưng phải cũng không phải vô địch mấy lần công kích đến, để vòng phòng hộ bên trên xuất hiện lần nữa vết rách, cùng lúc đó các nàng bên dưới tiền triều sâu cũng càng lúc càng lớn, lúc này đã đạt tới đáy biển hơn 6000 mét địa phương. Nơi này áp lực càng là không cần nói cũng biết, để trước mắt Giang Thần đều không tự chủ được có chút khẩn trương. Bắt đầu nghĩ đến có hay không tiếp tục công kích đến đi, nếu như tiếp tục công kích đi xuống, rất có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Không công kích đến đi, tam xoa kích cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn rút ra. Chương 543, điều động hải dương lực lượng, mang theo hải quái lao ra. Chương 543, điều động hải dương lực lượng, mang theo hải quái lao ra. Tam xoa kích không thể trong khoảng thời gian ngắn rút ra, Giang Thần liền không có rút lui lý do, đây cũng là Giang Thần vì cái gì một mực kiên trì lý do. Mà cùng lúc đó xung quanh áp lực bắt đầu chợt giảm, vòng phòng hộ xuất hiện lần nữa một trận răng rắc âm thanh, cái này hiển nhiên là đã không chịu nổi xung quanh mang tới áp lực. Cùng lúc đó, hải quái thủ lĩnh cũng phát động hai tầng công kích, một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương ảnh hưởng Giang Thần, một bên lợi dụng quang cầu đối Giang Thần phát động công kích. Cái này song trọng công kích đả kích phía dưới, để Giang Thần thân thể không tự chủ được thay đổi đến có chút yếu ớt. Càng thêm để Giang Thần kinh ngạc là, Giang Thần đối xung quanh hải dương lực lượng vậy mà không có điều phối năng lực. Cứ như vậy xung quanh áp lực càng là tăng lên rất nhiều, vòng phòng hộ cũng là không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, một cỗ áp lực cường đại hướng mặt mà đến, Giang Thần toàn thân cao thấp tim đập cấp tốc gia tăng, đồng thời bắt đầu xuất hiện không thể thở nổi triệu chứng, cứ như vậy để Giang Thần cả người tiếp nhận áp lực lớn vô cùng. Cỗ này áp lực dùng Giang Thần toàn thân gân xanh nổi lên, một cỗ lại một cỗ máu tươi theo Giang Thần bàn tay chạy vào tam xoa kích bên trong. Hải thần tam xoa kích cũng tại Giang Thần huyết dịch ảnh hưởng phía dưới thay đổi đến một mảnh đỏ tươi, không có phía trước hào quang màu xanh nước biển. Một mảnh đỏ tươi hải thần tam xoa kích bạo phát ra một trận phi thường khủng bố năng lực. Toàn bộ tam xoa kích tựa như là bị máu nhuộm đỏ đồng dạng yêu diễm màu đỏ truyền khắp toàn trường tam xoa kích, vô luận là sắc bén độ vẫn là đối xung quanh hải dương không chế đều tại trên phạm vi lớn lên cao. Giờ khắc này, Giang Thần trực tiếp rút ra cắm ở hải quái trong cơ thể hải thần tam xoa kích. Hải thần tam xoa kích mang theo một mảng lớn huyết đục xuất hiện ở Giang Thần trong tay. Giờ khắc này hải thần tam xoa kích phát huy ra một cỗ cường đại tới cực điểm uy lực. Cùng lúc đó bạo phát ra một trận máu ánh sáng màu đỏ. Máu ánh sáng màu đỏ chiếu rọi toàn bộ đen nhánh đáy biển, để Giang Thần trong tay hải thần tam xoa kích trở nên càng thêm cường đại. Lúc này Giang Thần cảm giác chính mình cùng hải thần tam xoa kích ở giữa có một cỗ vô hình liên hệ, căn bản không cần dùng tay đi chạm đến, chỉ cần tâm thần hơi triệu hoán, hải thần tam xoa kích sẽ xuất hiện trong tay của mình. Dạng này thay đổi để Giang Thần trong lòng càng thêm kinh hỉ, cùng lúc cũng biết chính mình lúc này được đến hải thần tam xoa kích tín nhiệm. Sau này căn bản không cần hải thần tam xoa kích xuất hiện trong tay của mình, mới có thể thu được hải thần tam xoa kích tăng phúc. Chỉ cần tâm thần khẽ động, chính mình liền đối xung quanh hải dương lực lượng nhiều 3 đến 5 lần tăng phúc. Một màn này để Giang Thần vô cùng vui vẻ, ngay sau đó bắt đầu điều động xung quanh hải dương lực lượng, mang theo Giang Thần, cùng với thân dài vượt qua 100 mét hải quái bắt đầu không ngừng lên cao. Vô hình ở giữa Giang Thần thực lực lại lần nữa được đến tăng lên trên diện rộng, để trước mắt hải quái đều không tự chủ được hơi kinh ngạc, không biết làm sao vậy, Giang Thần đối hải dương khống chế vậy mà đạt tới kinh khủng như vậy cảnh giới. Cao như thế cảnh giới Giang Thần, thần tốc dẫn theo hải quái thủ lĩnh đi tới mặt biển địa phương. Đi tới mặt biển Giang Thần càng là không có chút nào do dự, mang theo hải quái thủ lĩnh phóng lên tận trời đến giữa không trung bên trong. Xung quanh sóng biển kéo lấy Giang Thần thân thể, nhưng lại không có để Giang Thần cùng hải quái nhận đến bất luận cái gì một điểm nước biển âm. Cứ như vậy liền hoàn toàn ngăn cách hải quái cùng nước biển ở giữa liên hệ. Không thể không nói, Giang Thần chiêu này hoàn toàn là cùng hải quái thủ lĩnh học, hải quái thủ lĩnh là đem Giang Thần hướng đáy biển kéo, mà Giang Thần là đem hải quái thủ lĩnh hướng trên mặt biển kéo. Hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau, lại phát huy ra như lúc đồng dạng uy lực. Lúc này hải quái thủ lĩnh tựa như là tiến vào đáy biển Giang Thần một dạng, tiếp nhận áp lực lớn vô cùng, không khí xung quanh giống như là đối hắn tạo thành rất lớn tụ tải. Giờ khắc này hải quái thủ lĩnh thân thể một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, thần tốc già yếu, trong chốc lát thời gian liền đã già yếu đến chỉ có 80m lớn nhỏ. Mà loại này già yếu tốc độ còn đang không ngừng gia tăng, để trước mắt hải quái thủ lĩnh không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Giang Thần làm tất cả những thứ này, nhưng lại bất lực. Lúc này Giang Thần có thể nói là cực kỳ đắc ý, lại tìm đến giải quyết hải quái thủ lĩnh biện pháp về sau, mau đem biện pháp này vận dụng đến cực hạn. Cái này một cái Giang Thần đã hoàn toàn lấy được trên chiến trường quyền chủ động, cả người rốt cuộc không cần sợ hai trước mắt hải quái thủ lĩnh có bất kỳ lật bàn có thể. Đây đối với Giang Thần đến nói là rất lớn một cái tin vui, tại cái này một khắc càng là bắt đầu chuẩn bị đối phó xung quanh tính toán tới gần tiểu hải quái. Những này tiểu hải quái đối Giang Thần vẫn là có ảnh hưởng rất lớn, dù sao bọn họ số lượng đông đảo, đồng thời mỗi cái hải quái đều có vô cùng cường đại năng lực. Những này cường đại năng lực đối Giang Thần đến nói cũng có ảnh hưởng rất lớn, dù sao bị bọn họ công kích đến cũng sẽ thương cân động cốt. Cùng lúc đó bắt đầu không ngừng đối với bọn họ phát động công kích. Một đạo lại một đạo công kích sóng biển từ Giang Thần hải thần trên tam xoa kích đánh ra, trong chốc lát thời gian, liền giải quyết trên trăm con tiểu hải quái. Những này tiểu hải quái còn chưa kịp phản ứng là tình huống như thế nào, liền bị Giang Thần trô đánh bại. Toàn thân cao thấp đều là vết thương chồng chất, giống như là nhận lấy rất lớn tổn thương. Mà Giang Thần giải quyết xong cái này trên trăm con tiểu hải quái, mới phát hiện xung quanh đã tụ tập gần tới ngàn con hải quái nhìn chòng chọc vào Giang Thần. Những này hải quái sở dĩ không có tới gần, hoàn toàn là bởi vì Giang Thần trong tay có hải quái thủ lĩnh tấm này vương bài. Hải quái thủ lĩnh tựa như là một con tin một dạng, nắm vào Giang Thần trong tay. Đạo nhân này chất làm ra tác dụng rất lớn, để xung quanh những này hải quái căn bản không dám tùy tiện đối Giang Thần phát động công kích. Mà lúc này hải quái thủ lĩnh cũng là suy yếu tới cực điểm, tại thoát ly hải dương về sau, hắn cũng là vô cùng khó chịu. Căn bản sẽ không giống ở trong biển như thế có được lớn vô cùng thực lực. Lúc này hải quái trong miệng lại lần nữa phát ra một trận lại một trận tiếng kêu thê thảm, những này gọi tiếng mang theo rất mạnh lực xuyên thấu truyền đến Giang Thần trong hai. Cùng lúc đó một đạo tinh thần ba động cũng đi theo gọi tiếng truyền đến Giang Thần trong hai. "Thả ta dẫn ngươi rời đi vùng biển này, đồng thời cam đoan về sau tuyệt đối sẽ không đối ngươi phát động công kích." Đạo thanh âm này vô cùng nhu hòa, đồng thời tràn ngập rất lớn tinh thần năng lượng mồ hôi. Giang Thần sau khi nghe xong xác thực không có bất kỳ biểu hiện gì, dù sao hiện tại chính mình chiếm cứ lấy thượng phong, căn bản không có bất kỳ cái gì lý do sợ hãi trước mắt hải quái thủ lĩnh. Cho nên Giang Thần căn bản liền không có trả lời hải quái thủ lĩnh tình cầu, mà là tiếp tục ngươi đi ta làm phát động công kích. Ngươi mặc dù đã chiếm cứ thượng phong, đồng thời đem ta đánh thành bộ này bộ dáng chật vật, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ta nghĩ phản kích lời nói vẫn là vô cùng dễ dàng. Ta phản kích mặc dù không thể đem ngươi đánh bại, thế nhưng ôm ngươi cùng chết, ta vẫn là làm được. Hải quái đã bắt đầu dần dần chuyển thành uy hiếp. Chương 544, hải quái thủ lĩnh uy hiếp, chuẩn bị tự bạo hải quái. Chương 544, hải quái thủ lĩnh uy hiếp, chuẩn bị tự bạo hải quái. Câu nói này truyền đến Giang Thần trong thai về sau, Giang Thần mới ít nhiều có chút lộ vẻ xúc động, dù sao trước mắt cái này hải quái là một cái thân dài vượt qua 100m hải quái thủ lĩnh. Bởi vì cái gọi là bách tốc chi trùng, chết cũng không hàng, cùng trước mắt là một cái đạo lý, cho dù là Giang Thần, có khả năng rất dễ dàng giết chết trước mắt hải quái thủ lĩnh, thế nhưng hải quái thủ lĩnh phản kích cũng sẽ đối Giang Thần tạo thành lớn vô cùng thương thế. Đã sớm trước khi tới Giang Thần liền nghĩ tới điểm này, bằng không thì cũng tuyệt đối sẽ không tại có tới hay không ở giữa lãng phí thời gian lâu như vậy đi dãy rủa. Có thể nói Giang Thần giờ phút này đã làm tốt thụ thương chuẩn bị, căn bản không sợ cái này hải quái thủ lĩnh đối phản kích của hắn, đồng thời ở giữa cũng không sợ mình có thể tạo thành bao lớn thương thế, chỉ muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết xong trước mắt cái này hải quái thủ lĩnh. Hải quái thủ lĩnh gặp chính mình nói ra không có phát huy tác dụng, cả người thay đổi đến kỳ giận vô cùng, đồng thời bắt đầu không ngừng vận dụng trước mắt quang cầu phát động năng lượng. Mà cái này quang cầu phía trước vỡ vụ quá, giờ phút này lại lần nữa phát động năng lượng, căn bản là không có cách phát huy ra lớn cỡ nào năng lượng. Những năng lượng này đánh trúng Giang Thần về sau căn bản không có tạo thành bất kỳ thương thế, toàn bộ đều bị Giang Thần Hải Thần Tam Xoa kích đón lấy. Hải Thần Tam Xoa kích khủng bố thế lực cũng tại giờ khắc này lộ rõ, cùng phía trước so ra mạnh gấp mấy lần. Có huyết mạch liên kết Hải Thần Tam Xoa kích, căn bản không cần Giang Thần tận lực khống chế liền có thể phát huy ra rất lớn 36-7 lực sát thương. Lúc này hải quái thủ lĩnh cũng chỉ có thể không ngừng hướng về sau trốn tránh, nhu đồ vận dụng tự thân cường đại linh hoạt né nhanh qua Giang Thần công kích. Nhưng mà hắn vẫn còn có chút quá mức ngày trần, Giang Thần công kích cực lớn đánh vào hải quái thủ lĩnh trên thân. Hải quái thủ lĩnh to lớn cái đuôi, trực tiếp bị Giang Thần mấy lần công kích chỗ đập nát, lộ ra một khối bạch cốt âm u. Cái này một kích để Giang Thần làm ra tác dụng lớn vô cùng, ngay lập tức đánh trước mắt hải quái thủ lĩnh có chút không dám phản kháng. Cùng lúc đó, hải quái thủ lĩnh tinh thần ba động lại lần nữa truyền đến bắt đầu cùng Giang Thần đến lên một vòng mới đàm phán. "Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không phải vậy ta tuyệt đối sẽ ôm ngươi cùng chết, đến lúc đó hai chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống." Lúc này hải quái thủ lĩnh trước người quang cầu không ngừng phát sáng, cùng lúc đó, một cỗ vô cùng năng lượng cường đại bắt đầu càn quét toàn trường, để trong tràng đều thay đổi đến vô cùng nóng nảy, trên bầu trời sóng biển giờ phút này cũng tại từ từ mất đi khống chế, vô số sóng biển bắt đầu quay cuồng lên, hướng hải quái thủ lĩnh bên kia tụ tập. Mà Giang Thần nhìn thấy nơi này về sau cũng là không có chút do dự nào, trong tay tam xoa kích liên tục đánh ra ba đạo công kích, ba đến mấy trăm mét dáng dấp sóng biển xuất hiện trực tiếp công hướng một bên hải quái thủ lĩnh. Giờ khắc này, xung quanh tất cả tiểu hải quái toàn bộ đều động, tại cái này một khắc bắt đầu thần tốc hướng Giang Thần của tới, tính toán đôi Giang Thần tạo thành một kích chí mạng. Mà nhất làm cho Giang Thần sợ hãi vẫn là giữa sân hải quái thủ lĩnh, hải quái thủ lĩnh giờ phút này đã đem thực lực phát huy tới cực điểm, toàn thân trên dưới bị một cỗ nhu hòa hải dương lực lượng trói vây quanh. Cỗ này nhu hòa hải dương lực lượng bao vây hải quái thủ lĩnh về sau cấp tốc bỏ đi hải quái thủ lĩnh trên thân khô cát, cùng lúc đó hải quái thủ lĩnh một cái lắc lư đi thẳng tới Giang Thần trước người. Giờ khắc này Giang Thần có một cỗ vô cùng trực quan cảm giác, một cái thân dài vượt qua trăm mét hải quái trực tiếp đánh tới Giang Thần, cùng lúc đó Giang Thần cũng bị một cỗ thần bí năng lượng cầu trói vây quanh. Cái này năng lượng cầu cực lớn hạn chế Giang Thần di động, để Giang Thần di động vô cùng khó khăn. Nhưng mà Giang Thần căn bản là không cho hắn bất luận cái gì phát huy ra toàn bộ thực lực cơ hội, ngay lập tức lợi dụng trong tay tam xoa kích đâm rách vây lại Giang Thần năng lượng cầu. Ngay tại lúc đó chủ nghĩa thân ảnh lóe lên xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới mấy trăm mét bên ngoài phương hướng. Chiêu này có thể là Giang Thần chuẩn bị rất lâu mới chuẩn bị xong, lóe lên phía dưới hoàn toàn vượt quá hải quái thủ lĩnh dự liệu. Nguyên bản sẽ còn cho rằng Giang Thần sẽ tại giờ khắc này thần tốc lui lại, không nghĩ tới lại vọt đến phía sau mình. Mà lúc này một mực công kích hải quái, thủ lĩnh rốt cuộc hãm không được thân thể của mình xông về cách đó không xa địa phương, cùng lúc đó, một cỗ kịch liệt bạo tạc truyền đến. Cỗ này kịch liệt bạo tạc truyền khắp toàn bộ hải vực, vô số to lớn vô cùng sóng biển tại bạo tạc tạo thành một nháy mắt phóng tới xung quanh. Giang Thần cũng cảm thấy cỗ này bạo tạc truyền đến khủng bố sóng xung kích, cho dù là trong tay Hải Thần Tam Xoa Kích ngăn tại trước ngực, vẫn như cũng là không có đem những này sóng xung kích hoàn toàn ngăn lại. Trước ngực Hải Thần Tam Xoa Kích hung hăng đâm vào Giang Thần trước ngực xương sườn bên trên. Giờ khắc này Giang Thần phun ra một ngụm máu tươi, cả người không tự chủ được rút lui rất nhiều bước. Mà đối diện hải quái thủ lĩnh giờ phút này cũng là chết một cách triệt để. Duy nhất đối Giang Thần tạo thành tổn thương chính là hải quái thủ lĩnh tự bạo phía sau dư âm. Những này tự bạo dư âm, cái này Giang Thần thân thể tiếp nhận rất lớn lực trùng kích, không tự chủ được lại lần nữa lui về phía sau mấy bước, cả người rơi đổ vào trên mặt biển. Lần này tự bạo sóng xung kích đối Giang Thần tạo thành ảnh hưởng rất lớn, để Giang Thần trên thân xuất hiện không nhỏ thương thế. Có thể cho dù là dạng này vẫn như cũng không phải đối Giang Thần tạo thành lớn nhất ảnh hưởng, lúc này xung quanh không ngừng tới gần những này tiểu hải quái tài là Giang Thần địch nhân lớn nhất. Những này tiểu hải quái mỗi cái đều đốt lên trước người quang cầu, những này quang cầu bắt đầu thay đổi đến dị thường chói mắt, rất hiển nhiên bọn họ cũng là muốn tự bạo tính toán cùng Giang Thần đồng quy vu tận. Giờ khắc này Giang Thần chỉ cảm thấy chính mình áp lực to lớn, bị nhiều như thế chỉ hải quái trô vây quanh, có thể tưởng tượng ra muốn đối mặt áp lực lớn đến mức nào. Chỉ cần mình có hơi một điểm không chú ý, liền sẽ bị trước mắt những này hải quái đánh chết. Lúc này Giang Thần không dám có chút chủ quan, trong tay tam xoa kích lại lần nữa cơ múa, một đạo lại một đạo kinh khủng công kích phát ra xử lý phần lớn hải quái. Những này hải quái tại chết đi về sau, lập tức liền sẽ tiến vào tự bạo hình thức, cũng không phải là rơi vào tử vong liền giải trừ tự bạo hình thức, vẫn như cũng là tồn tại có tự bạo hình thức. Nhưng mà Giang Thần bây giờ cách hải quái ở giữa thực sự là quá gần, cho dù là cực lực trốn tránh, vẫn như cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Liên tiếp bị địch nhân mấy lần công kích đánh trúng, toàn bộ người thân thể lên song đều bị sóng xung kích liên lụy đến. Toàn thân trên dưới xuất hiện khác biệt thương thế, những thương thế này chảy ra đại lượng máu tươi, để trước mắt Giang Thần nhìn xem đẫm máu, toàn thân trên dưới tản phát ra quang mang. Giờ khắc này Giang Thần quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, xuất thủ xoa xoa trên người mình vết máu, ngay sau đó lại lần nữa đối xung quanh hải quái phát động công kích. Lúc này xung quanh hàng ngàn con hải quái bắt đầu có quy mô đối Giang Thần phát động tự sát thức công kích. Những này tự sát thức công kích chỉ cần tại Giang Thần xung quanh trong vòng trăm thước liền có lớn vô cùng lực sát thương, lấy Giang Thần hiện tại thể phách đều không thể ngăn cản loại này lực sát thương. Chương 545, tự sát thức tập kích, bị thương thật nặng Giang Thần. Chương 545, tự sát thức tập kích, bị thương thật nặng Giang Thần. Dù sao xung quanh hải quái thực sự là quá nhiều, mà còn mỗi lần bạo tạc quang mang đều sẽ ngăn lại Giang Thần công kích, để Giang Thần công kích không cách nào đối phía sau chạy tới hải quái tạo thành tổn thương. Những này hải quái liền sẽ duy trì liên tục không ngừng đối Giang Thần phát động công kích, để Giang Thần thân thể nhận đến duy trì liên tục không ngừng tổn thương. Một hồi thời gian, Giang Thần toàn thân cao thấp đều đã bị những này hải quái bạo tạc tàn phá một lần. Toàn thân trên dưới bốc lên từng đạo huyết quang, vô số huyết thủy từ Giang Thần trên thân chảy ra. Giờ khắc này Giang Thần chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch gia tốc lưu động. Giang Thần tranh thủ thời gian nuốt vào mấy cái bao con động, ngay sau đó thần tốc sử dụng không thủy thuật, đem thân thể của mình lăng không nâng lên, cứ như vậy có thể tránh né đại lượng tổn thương, để những tổn thương này không đến mức đối Giang Thần tạo thành một kích chí mạng. Mà Giang Thần trốn sau khi thức dậy, những này hải quái càng thêm không kiêng nể gì cả bắt đầu điên bình thường tuần hướng Giang Thần, ở giữa không trung bạo thể mà chết. Những này bạo thể mà chết sóng xung kích để Giang Thần lại lần nữa nhận lấy ý tứ, ảnh hưởng thân thể, lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải từ chỗ cao rơi xuống. Mà lúc này Giang Thần trên thân cũng cuối cùng ngưng tụ ra một mảnh vòng phòng hộ, mảnh này vòng phòng hộ đem Giang Thần bao phủ ở bên trong, lại để cho Giang Thần thân ảnh ít nhiều có chút không bị ảnh hưởng. Vậy mà lúc này xung quanh hải quái lại lần nữa phát động công kích những này hải quái, nhìn thấy Giang Thần trên thân sáng lên vòng phòng hộ về sau, bắt đầu có quy mô tập kích. Mỗi cái hải quái đều chui vào nhất đáy biển địa phương, tại lúc sắp đến gần Giang Thần một nháy mắt mới lao xuống lên mở, cùng cái này ti thì thần tốc đi tới giữa không trung bên trong dẫn nổ thân thể của mình. Cái này một dẫn nổ mang tới uy lực, có thể cùng phía trước có ngày đêm khác biệt. Phanh phanh phanh, mấy tiếng cuồng bạo tới cực điểm tiếng nổ truyền đến, Giang Thần thân thể cuối cùng chịu đựng không nổi, kéo lấy Giang Thần sóng biển cũng từ trong chặt đứt Giang Thần, cả người mất đi đối sóng biển quyền khống chế. Thân thể trong nháy mắt này từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng ngã ở trên mặt biển, ngã đến trên mặt biển về sau, Giang Thần bắt đầu mãnh liệt đánh trả, trong tay tam xoa kích đánh ra một đạo lại một đạo công kích. Những này công kích lập tức đối xung quanh hải quái tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, có thể mặc dù là như thế, những này hải quái vẫn như cũng là phi thường cường đại. Hải quái phát ra uy lực kinh khủng, để Giang Thần ít nhiều có chút khó chịu, cả người đều không tự chủ được lùi lại mấy bước, xung quanh cơ thể vòng phòng hộ cũng tại giờ phút này bắt đầu đứt thành từng khúc. Lúc này Giang Thần nhìn xem đứt gãy, một tầng lại một tầng vòng phòng hộ, cả người trong ánh mắt không tự chủ được tràn đầy một tia kinh ngạc. Nếu biết rõ xung quanh còn có vô số hải quái, những này hải quái một khi đối Giang Thần phát động công kích, như vậy Giang Thần là không có bất kỳ biện pháp nào chống cự xuống, đến lúc đó chỉ có nuốt hận mà kết thúc. Thả ra cụ Phong Hạo, mau chạy trốn à, trước mắt cục này thế đối chúng ta vô cùng bất lợi, chỉ có chạy trốn về sau tập hợp lại mới có thể đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Lúc này Giang Thần sau lưng Tiểu Hoa bắt đầu cùng Giang Thần nói, dù sao cũng là một cái sống hơn 20 năm xà vương, ngay lập tức nghĩ ra phương pháp tốt nhất ứng đối. Nhưng mà Giang Thần lại cũng không là nghĩ như vậy, thả ra gió lốc phía sau chạy trốn đúng là một cái cực kỳ tốt biện pháp, thế nhưng cụ Phong Hạo cũng đem đối mặt lớn vô cùng nguy hiểm. Xung quanh nhiều như thế hải quái đối Giang Thần tạo thành ảnh hưởng có thể nghĩ, đã đem Giang Thần đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Nếu như lúc này Giang Thần thả ra cụ Phong Hạo chạy trốn lời nói, như vậy rất có thể sẽ phải chịu lớn vô cùng xung kích, cụ Phong Hạo cũng có thể tại lần này xung kích bên trong ở vang vỡ vụn. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần không tự chủ được có chút do dự, suy tư nửa ngày sau quyết định không hề thả ra cụ Phong Hạo. Dù sao lấy Giang Thần thực lực bây giờ đến xem, đối kháng những này hải quái có lẽ sẽ không vấn lạc. Một khi thả ra Phong Hạo về sau, các nàng đem hoàn toàn ở vào trạng thái bị động phía dưới. Nghĩ tới đây về sau, Giang Thần thần tốc vung vẩy trong tay tam xoa kích, hải thần tam xoa kích tại cái này một khắc phát huy ra một đạo lại một đạo quang mang. Lúc này cả bầu trời tựa như là bị hải dương lực lượng biến thành cung tiễn bao phủ. Những này cung tiễn bắt đầu tiến hành đại quy mô không khác biệt công kích, ngay lập tức đối xung quanh hải quái tiến hành chí mạng tính đả kích. Trong chốc lát thời gian, tất cả hải quái đều đã là vết thương chồng chất, cho dù là dạng này vẫn như cũng là không có đánh vỡ bọn họ quyết tâm. Toàn thân phát ra ánh sáng không sợ sinh tử bình thường xông về Giang Thần. Không thể không nói, những này hải quái tại mở ra tự bạo hình thức về sau, tốc độ di chuyển đều thay đổi đến vô cùng cấp tốc, căn bản không phải người bình thường có khả năng ngăn lại, để trước mắt Giang Thần cũng có ít nhiều giật mình. Lúc này Giang Thần chỉ có thể là dốc hết toàn lực có thể ngăn cản một cái là một cái đến mức không thể ngăn lại những cái kia cũng hết sức trốn tránh bọn họ phạm vi nổ. Có thể là xung quanh đám này hải quái thực sự là quá dày đặc, bốn phương tám hướng đều là đám này hải quái tập kích. Trừ cái đó ra, dưới chân còn thời khắc dựng dục nguy hiểm, thỉnh thoảng có hải quái từ đáy biển vị trí lộ ra, đối Giang Thần phát động tự sát thức tập kích. Lúc này Giang Thần chỉ là cảm giác trước ngực của mình giống như là bị cái gì trọng thương một dạng, xem xét chỉ phát hiện một cái hải quái, trước người quang cầu trực tiếp đánh trúng Giang Thần trước ngực. Một màn này để Giang Thần không tự chủ được hơi kinh ngạc. Hắn căn bản cũng không có thấy cái này hải quái là lúc nào xuất hiện, mà hắn xuất hiện cũng thực sự là quá mức kỳ lạ, để Giang Thần căn bản không có bất kỳ biện pháp nào tiến đến trốn tránh. Một tiếng ầm vang, cái này âm thanh bạo tạc trực tiếp để toàn bộ hải vực đều vì đó rung dậy, mà chủ lưu thân ảnh cũng giống như đàn đứt dây chơi diều một dạng, hung hăng ngã ở trên mặt biển. Tại Giang Thần trước ngực, một đạo vô cùng vết thương kinh khủng ngưng tụ liên đối cái cầm đến bắp đuổi vị trí toàn bộ đều là một mảnh bỏng. Cái này còn là bởi vì trên người có đại lượng hộ thuẫn nguyên nhân, không phải vậy thương thế sợ rằng sẽ chỉ càng nặng. Những thương thế này để Giang Thần trong lòng không tự chủ được có chút hoảng sợ. Như vậy nặng thương thế, để Giang Thần trong khoảng thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ mới hộ thuẫn xuất hiện. Cái này cũng liền đại biểu cho Giang Thần đã lâm vào nguy cơ bên trong, rất có thể bị xung quanh những này hải quái đánh chết. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần tranh thủ thời gian dùng hết khí lực toàn thân vung vẩy lên trong tay tam xoa kích. Tam xoa kích bên trong một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, cầm trong tay cung tiễn hải quái, lúc này đứng sừng sững ở trong biển cung tên trong tay bắt đầu không ngừng đối xung quanh hải quái phát động công kích. Những này hải quái tại nhìn đến tam xoa kích bên trong xuất hiện thân ảnh lúc, trong mắt cũng là không tự chủ được toát ra một tia kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới người này vậy mà lại là Giang Thần hiệu chung. Tam xoa kích bên trong xuất hiện thân ảnh, giờ phút này lại không có lưu tình chút nào, thừa dịp đám này hải quái kinh ngạc thời khắc, bắt đầu đối với bọn họ mở rộng đại quy mô đồ sát. Cái này hải quái hư ảnh có thể nói là dị thường cường đại, mà còn có cự ly xa đả kích năng lực, tạm thời làm dịu Giang Thần nguy cơ, để Giang Thần có thể thở dốc cái. Chương 546, hư ảnh đánh giết hải quái, xử lý hải quái thi thể. Chương 546, hư ảnh đánh giết hải quái, xử lý hải quái thi thể. Lúc này Giang Thần mới thở mạnh một khẩu khí, cả người trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo quang mang, tam trọng ấn ký trong nháy mắt này phát huy đến cực hạn, bắt đầu không ngừng khôi phục thương thế trên người cùng với sói mòn tinh thần lực. Tại cái này một khắc Giang Thần chỉ cảm thấy toàn thân mình trên dưới đều đang phát sáng, tất cả ấn ký đều tại cái này một khắc phát huy tới cực điểm. Giang Thần đã cùng trên trời Thái Dương hoàn toàn hô ứng đến cùng một chỗ, liền tương đối trên mặt biển một cái khác Thái Dương. Lúc này Giang Thần hô hấp ở giữa cũng có thể cảm giác được chính mình thương thế thần tốc khôi phục. Trong nháy mắt này, Giang Thần thương thế đã khôi phục đến cực điểm, trên thân cũng xuất hiện một đạo lại một đạo vết máu. Mà cùng lúc đó, tinh thần lực cũng đã nhận được đại trình độ khôi phục, mặc dù thương thế tác động tới Giang Thần thân thể, để Giang Thần không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Thế nhưng Giang Thần tinh thần lực khôi phục, để Giang Thần đối nước biển khống chế thăng lên đến một loại trước nay chưa từng có độ chính xác. Tại cái này một khắc vừa đến mùa xuân sóng biển xuất hiện, Giang Thần thân thể trong nháy mắt này đi tới 100 mét không trung, tùy theo trong tay tam xoa kích đánh ra một đạo lại một đạo công kích, những này công kích hóa thành vô cùng lăng lệ sóng biển, ở trong biển nhấc lên một mảng lớn sóng to gió lớn. Những này sóng biển bên trong ẩn giấu đi các loại du hải nước huyền hóa mà thành đao kiếm lưỡi dao, cái này có thể nói là đánh giết hải quái cuối cùng vũ khí. Những này sóng biển ngay lập tức càn quét xung quanh, để xung quanh hải quái toàn thân trên dưới đều vô cùng không dễ chịu, cảm giác một giây liền sẽ bị Giang Thần cường đại công kích đánh chết. Nhưng mà ngay sau đó Giang Thần công kích đảo mắt liền tới, mỗi đến sóng biển đều sẽ mang đến một mảng lớn sát thương lực lượng. Trong chốc lát thời gian hải quái bên trong liền đã tổn thất trên 100 con. Sở dĩ lần này tốc độ tiến triển chậm như vậy, hoàn toàn là bởi vì những này hải quái có được lặn năng lực. Phía trước hải quái mặc dù cũng có cường giả năng lực, thế nhưng hạ xuống đến mấy chục mét chiều sâu liền đã không cách nào tiếp tục hướng xuống, mà trước mắt những này hải quái, trọn vẹn có khả năng lặn xuống đến mấy ngàn mét sâu đáy biển. Mấy ngàn mét sâu đáy biển đối với Giang Thần người mà nói là một cái ảnh hưởng phi thường lớn, cho dù là Giang Thần tinh thần lực mở đến cực hạn, cũng không có khả năng thăm dò đến địa phương xa như vậy. Căn bản là không có cách tìm tới những này hải quái chỗ ẩn thân, cũng chính bởi vì vậy mới để cho bọn họ mỗi lần đánh lén đều có thể lấy được cực kỳ bé nhỏ hiệu quả. Mà những này cực kỳ bé nhỏ hiệu quả điệp ra lên, mới để cho Giang Thần nhận như vậy nặng thương thế. Lúc này Giang Thần theo thân thể không ngừng lên hoay, vết thương trên người cũng trong nháy mắt này nứt ra bắt đầu chảy ra từng mảnh nhỏ máu tươi. Những máu tươi này ngay lập tức ảnh hưởng tới Giang Thần thao tác, để Giang Thần không cách nào duy trì liên tục đánh ra thời gian dài chuyển vận, cứ như vậy lại lần nữa cho đám này hải quái một chút cơ hội. Hải quái trong nhóm phát ra từng tiếng gọi tiếng, tất cả hải quái cũng tại giờ khắc này bắt đầu không ngừng tập hợp, mỗi 50 cái hải quái tạo thành một cái đoàn thể, bắt đầu lợi dụng trước người quăng cầu chống cự yếu ớt nên công kích. Hải quái hư ảnh công kích mặc dù vô cùng cường đại, thế nhưng tại những này tập thể phòng ngự hải quái trước mặt, vẫn như cũng là có chút lực sát thương không đủ. Ngay lập tức bị đám này hải quái chỗ ngăn cản được, toàn bộ hải quái hư ảnh phát huy ra uy lực có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, căn bản là không có cách lại lần nữa tạo thành đại quy mô tổn thương. Mà Giang Thần thấy cảnh này về sau, khoe miệng cũng là không tự chủ được lộ ra ý tứ, nụ cười hình như đang chờ đợi các nàng sử dụng một chiêu này. Xung quanh vô số hải quái lúc này thần tốc tập hợp mà đến, mặc dù thân ảnh vô cùng chậm chạp, thế nhưng vì ở bước vàng, mỗi lần đều có thể chậm rãi tới gần Giang Thần. Tại khoảng cách Giang Thần khoảng 1000 mét địa phương, những này hải quái toàn bộ đồng loạt dừng lại, bắt đầu ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Giang Thần, rất hiển nhiên các nàng là đánh tan nổi lên có quy mô tập kích, cũng không tính vô duyên vô cớ chịu chết. Ngay tại những này hải quái dừng lại một đoạn thời gian, cả đời u oán gọi tiếng xuất hiện những này hải quái, lập tức lao ra một đạo đội hình, đạo này đội hình đốt lên trên thân quang cầu vẹn vẹn trong nháy mắt này, một cỗ to lớn sóng biển đánh sâu vào toàn bộ hải vực. Kinh khủng sóng xung kích chạy thẳng tới Giang Thần đến, mặc dù Giang Thần không có ở vào bạo tạc trung tâm nhất, thế nhưng khủng bố như vậy lực công kích vẫn như cũ để Giang Thần nhận lấy lớn vô cùng tổn thương, bảo hộ ở Giang Thần bên người vòng phòng hộ cũng tại giờ khắc này bắt đầu không ngừng vỡ vụn. Giang giác âm thanh chậm rãi đánh tới, để Giang Thần thân ảnh nhận lấy thương thế không nhẹ. Lúc này Giang Thần còn chưa kịp hòa hoãn thương thế, liền tranh thủ thời gian sử dụng tam xoa kích lại lần nữa vì chính mình sắp đặt mấy cái hộ thuẫn. Mấy cái hộ thuẫn xuất hiện về sau, lại là một trận oanh thanh em bùng bùng truyền đến, một cái hơn 50 người hải quái quần thể lại lần nữa phát sinh bạo tạc, kinh khủng sóng xung kích không ngừng đánh thẳng vào Giang Thần thân thể. Giờ khắc này Giang Thần cũng không còn cách nào chịu đựng, trực tiếp cắt vỡ chính mình ngón tay, đem tất cả huyết dịch quán triệt đến tam xoa kích bên trong. Lúc này tam xoa kích có thể nói là vô cùng cường đại, liền triệu hoán đi ra hải quái hư ảnh cũng giống là nhận lấy ảnh hưởng, thay đổi đến cường đại dị thường. Giang Thần thay đổi đến cường đại về sau, lập tức sử dụng tam xoa kích mở rộng mãnh liệt công kích, xung quanh những cái kia hải quái, nhìn thấy Giang Thần công kích bén nhọn như vậy, không tự chủ được chậm lại thế công, bắt đầu tiến hành bị động phòng ngự. Nhưng mà bọn họ không biết là, từ hải quái quần thể bị động phòng ngự một nháy mắt cũng đã thua. Những này hải quái quần thể lực phòng ngự, mặc dù có khả năng ngăn lại hải quái hấp dẫn công kích, thế nhưng tại Giang Thần công kích trước mặt, liền giống như không nhược không có gì đồng dạng. Vẹn vẹn mấy lần công kích, cái này hải quái quần thể liền đã triệt để bị Giang Thần đánh bại. Mà Giang Thần cũng không có chút nào do dự, sóng biển kéo lấy uy vũ thân thể, bắt đầu không ngừng mà đối với bọn họ phát động công kích. Không bao lâu thời gian, xung quanh hải quái quần thể đều đã bị Giang Thần giải quyết song song, mà Giang Thần cả người cũng lâm vào suy yếu bên trong. Rất hiển nhiên, vừa rồi cắt đứt cổ tay của mình, thả ra huyết dịch phương pháp là một loại đặc thù bí thuật. Giang Thần có khả năng tạm thời được đến vô cùng cường đại năng lực, thế nhưng năng lực sau đó 5.3 lập tức liền sẽ rơi vào suy yếu bên trong. Lúc này Giang Thần chính là đã lâm vào suy yếu bên trong, chỉ cá nhân thực lực căn bản là không có cách phát huy ra. Tốt tại xung quanh đám này hải quái đã toàn bộ bị Giang Thần giải quyết, Giang Thần không cần lại có bất kỳ nỗi lo về sau. Hiện tại Giang Thần chỉ cần xử lý xong xung quanh những thi thể này. Dù sao những thi thể này đối Giang Thần không có ảnh hưởng gì, thế nhưng đối xung quanh cư dân ảnh hưởng quá lớn. Một khi bị nước biển xông lên, mọi người ăn nhầm về sau, rất có thể sẽ gián tiếp tính lây nhiễm hải quái virus. Cứ như vậy sẽ để cho xung quanh đám nhân loại kia người sống sót toàn bộ biến thành hải quái. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần không để ý tới khôi phục trạng thái đỉnh phong thực lực bắt đầu thần tốc xử lý xung quanh hải quái thi thể. Từng cỗ thi thể bị Giang Thần phóng tới bờ biển. Chương 547, tất cả toàn bộ xử lý tốt, đứng dậy tiến về dị hóa đảo. Chương 547, tất cả toàn bộ xử lý tốt, đứng dậy tiến về dị hóa đảo. Những thi thể này toàn bộ đều là tàn tạ không chịu nổi, thế nhưng Giang Thần vẫn như cũng là không hề từ bỏ, đem tất cả thi thể cùng với nước biển toàn bộ xông lên hòn đảo nhỏ này. Xông lên đảo nhỏ về sau, Giang Thần càng là từ hệ thống không gian bên trong lấy ra liệt diễm thủy tinh, bắt đầu thả ra từng đoàn liệt diễm bên dưới, thiêu hủy những này không hoàn chỉnh không chịu nổi thi thể. Đừng nhìn những thi thể này không hoàn chỉnh không chịu nổi, thế nhưng đối với xử lý bọn họ vấn đề bên trên, Giang Thần vẫn là vô cùng cẩn thận. Cho dù là một đinh một chút cũng không có lưu lại, tuyệt đối sẽ không để loại này virus huyết tán ra tới. Không phải vậy cả nhân loại người sống sót đều sẽ gặp phải nguy hiểm, đến lúc đó đối với Giang Thần đến nói chính là một cái vô cùng chuyện không tốt. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần kẹp chặt xử lý tốc độ, không bao lâu thời gian, xung quanh tất cả thi thể toàn bộ đều bị Giang Thần xử lý xong. Những thi thể này xử lý xong về sau, Giang Thần càng là sử dụng nội hải thủy tinh bắt đầu xung phong xung quanh huyết thủy. Xung quanh huyết thủy cũng toàn bộ bị Giang Thần xung phong tại một cái hố sâu bên trong, sau đó Giang Thần bắt đầu lấp đất vùi lấp hố sâu. Đem tất cả những thứ này toàn bộ đều xử lý xong, Giang Thần mới giải thư một khẩu khí, xoa xoa mồ hôi trán, cả người càng là một cỗ cảm giác suy yếu út mặt mà đến. Không cần thiết làm tinh tế như vậy à, nếu biết rõ đây chính là 26 lãng phí thời gian dài, mà ngươi lại không có lấy được bất kỳ chỗ tốt nào. Tiểu Hoa trơ mắt nhìn Giang Thần hoàn thành nhiều như thế độ khó cao động tác, đồng thời chịu đựng lấy thi thể đốt trụi mang đến buồn nôn cảm giác. Cả người trong lòng không tự chủ được xuất hiện ý tứ, nghi hoặc không hiểu Giang Thần tại sao phải làm những này không có bất kỳ cái gì chỗ tốt sự tình. Nếu như ta không xử lý những thi thể này, bọn họ sẽ thông qua nước biển tiến hành không ngừng truyền bá, nếu như truyền bá đến một chút nắm giữ nhân loại ở hòn đảo nhỏ bên trên, như vậy rất có thể sẽ tạo thành hai lần truyền nhiễm. Hai lần truyền nhiễm một khi bộc phát lời nói, như vậy cả nhân loại ở thế giới cũng có thể như vậy diệt vong, cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem các nàng tại chỗ tiêu hủy, tuyệt đối không lưu ra một tơ một hào hải quái thi thể. Giang Thần tranh thủ thời gian ở một bên giải thích, dù sao ban đầu ở Xà Vương vị trí hòn đảo gặp phải sự tình vẫn như cũng là rõ mồn một trước mắt. Lúc trước chính là không có xử lý tốt biên bức thi thể mới là Xà Vương vị trí hòn đảo bên trên bạo phát một loại kỳ quái virus. Loại này virus trực tiếp kéo dài thời gian rất lâu mới bị Giang Thần tiêu diệt, mà lúc này Giang Thần căn bản không hy vọng lại xảy ra chuyện như vậy. Ta biết ngươi là vì hòn đảo nhỏ bên trên phát sinh sự tình mà tự trách, đương nhiên là nơi này là biển cả a, xung quanh những thi thể này toàn bộ đều sẽ bị biển cả chỗ pha loãng. Cũng không phải là nói một cỗ thi thể liền có thể ảnh hưởng toàn bộ toàn cục xu thế, nếu biết rõ đại hải tử là phi thường bao la, hắn có khả năng đem những này hải quái virus toàn bộ hấp thu xong. Tuyệt đối sẽ không để bất kỳ hải quái virus chạy ra đi, cho nên ngươi thanh lý những này hải quái thi thể hoàn toàn chính là không cần thiết. Lúc này Tiểu Hoa cũng biết Giang Thần là đang vì hòn đảo nhỏ bên trên phát sinh sự tình mà ấy nấy, cho nên bắt đầu thanh lý những này hải quái thi thể. Nhưng mà hắn không biết là cái này hải ngoại virus vô cùng cường đại, có thể mấy chục câu mấy trăm câu thi thể không cách nào ảnh hưởng toàn bộ kết quả. Chỉ cần không ăn dùng những thi thể này, liền không có bất kỳ cái gì lây nhiễm nguy hiểm. Thế nhưng nếu như thi thể thật đặc biệt nhiều lời nói, như vậy đối toàn bộ toàn cục ảnh hưởng vẫn là vô cùng to lớn, đến lúc đó rất có thể làm cho cả hải dương đều tràn đầy loại này thần bí hải quái virus, rất có thể đem tất cả nhân loại toàn bộ lây nhiễm, đến lúc đó Giang Thần hối hận cũng không kịp. Đây chính là hơn 10 vạn đầu nhân mạng, đối với Giang Thần đến nói là phi thường nhiều một cái nhân số, Giang Thần cũng tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn, mỗi lần xử lý xong những này nắm giữ không biết virus sinh vật về sau, đem thi thể của các nàng toàn bộ đều muốn xử lý. Lúc này Giang Thần nhịn không được đối một bên Tiểu Hoa nói, bắt đầu giải thích lên sự nghiêm trọng của chuyện này. Tiểu Hoa sau khi nghe xong vẫn là một mặt sụp đổ, đối với Giang Thần cái này xử lý thi thể cử động vô cùng không hiểu. Tốt cũng đừng xoắn suýt cái chuyện này, dù sao cẩn thận luôn là không có sai, một khi phát sinh hải quái virus cũng tuyệt đối không thể nào là từ chúng ta nơi này chạy ra đi. Kế tiếp còn là đi đường tương đối gấp, tranh thủ thời gian khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, sau đó cùng một chỗ tiến về dị hóa hẻm núi. Lúc này Giang Thần nhìn trời một chút một bên sắc trời, lúc này đã đến buổi chiều, nếu như Giang Thần lại không nắm chặt lời nói, như vậy rất có thể trước lúc trời tối không cách nào đuổi về ra viên hẻm núi. Giang Thần nghĩ tới đây về sau liền là một trận sốt ruột, cả người khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu không ngừng khôi phục tự thân năng lực cùng với tinh thần lực. Mà Giang Thần ngực rách ra thương thế, lúc này lại lần nữa khôi phục từng đạo vết máu, lại lần nữa lớn lên mà ra. Giang Thần cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua trước ngực thương thế, ngay sau đó từ hệ thống không gian bên trong lấy ra vài cọng thảo dược, những này thảo dược đều có giết độc tác dụng, có khả năng hữu hiệu giết độc diệt khuẩn, để Giang Thần vết thương không đến mức lây nhiễm. Dù sao tại loại này mà thế bên trong vẫn là tồn tại có rất nhiều bệnh khuẩn, cũng tỉ như nói trước mắt hải quái virus, liền để Giang Thần vô cùng kiêng kỵ. Lúc này Giang Thần sử dụng thảo dược trực tiếp thoa lên ngực, một cô đâm tâm đau đớn út mặt mà đến. Loại này sát trùng khử trùng thảo dược có thể nói là có đủ có phi thường khủng bố lực sát thương, hoàn toàn tựa như là một cỗ hỏa tại đốt Giang Thần ngực. Có thể là Giang Thần vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì e ngại, trực tiếp nhịn xuống đau đớn chính là không có phát ra cái gì một tiếng liền chu lên. Cứ thế mà khiên qua thảo dược mang tới khủng bố thiêu đốt lực. Ta 563 cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nguyên lai ngươi cũng là một cái ngạnh hán, không nghĩ tới khủng bố như vậy thương thế, vậy mà không có đối ngươi tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Tiểu Hoa lúc này xem xét Giang Thần một cái ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Mà tại Tiểu Hoa ánh mắt kinh ngạc bên trong, còn mang theo một chút xíu ái mộ, rất hiển nhiên cái này sống 20 năm Xà Vương là phi thường bội phục ngạnh hán. Mà Giang Thần sau khi nghe xong cũng là sờ lên Tiểu Hoa cái đầu nhỏ, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa địa phương. Nơi đó chính là dị hóa hẻm núi vị trí, lúc này khoảng cách dị hóa, phần dưới còn có 15 phút lộ trình. Mà Giang Thần nhìn thoáng qua sắp rơi xuống Thái Dương, cả người cũng không dám có do dự chút nào, tranh thủ thời gian thả ra Cụ Phong Hào. Cụ Phong Hào mới vừa xuất hiện, Giang Thần liền cảm thấy Cụ Phong Hào bên trên mang tới một cô vô cùng không tốt khí tức. Rất hiển nhiên, Cụ Phong Hào tại Hải Dương trong lồng giam cũng nhận rất lớn áp lực, mặc dù ngoại bộ linh kiện không có nhận đến tổn thương, thế nhưng nội bộ những cái kia tinh vi linh kiện nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Nghĩ tới đây, về sau Giang Thần tranh thủ thời gian đi tới khoang điều khiển, khởi động cụ phong hào. Cụ phong hào có thể là có tự chủ chữa trị công năng, tại Giang Thần khởi động một nháy mắt lập tức liền truyền đến từng đợt màu đỏ báo động nhắc nhở mà đến. Chương 548, chữa trị tốt cụ phong hào, đến dị hóa hẻm núi. Chương 548, chữa trị tốt cụ phong hào, đến dị hóa hẻm núi. Cái này từng đợt màu đỏ báo động, để Giang Thần không tự chủ được hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cụ phong hào vậy mà có nhiều như vậy địa phương bị hao tổn. Chứ bên ngoài không có bị hao tổn bên ngoài, trong đó thật nhiều địa phương đều nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Trong đó tổn thương lớn nhất chính là ra đa hướng dẫn hệ thống. Có thể nói Giang Thần ra đa hướng dẫn hệ thống là do vô số tinh vi linh kiện tạo thành, tại áp lực cường đại phía dưới thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ. Những này tinh vi linh kiện giờ phút này cũng tại Giang Thần khởi động cụ phong hào phía sau xuất hiện đủ kiểu báo động. Mà Giang Thần cũng là không chút do dự điểm kích chữa trị công năng, lúc này lại phát hiện cụ phong hào chữa trị tốt các loại linh kiện, căn bản không hướng phía trước một dạng, cần đại lượng sắt thép mà là cần sinh vật cao cấp nhiên liệu, loại này đồ vật tựa như là dầu mỏ đồng dạng thiếu, tại Giang Thần gia viên hẻm núi cũng là dị thường thiếu. Mà lúc này chỉ là chữa trị một cái mà thôi, liền cần 7 bình sinh vật cao cấp nhiên liệu, còn cần một ngày một đêm thời gian mới có thể sửa xong. Cứ như vậy, để Giang Thần trong lòng không tự chủ được có chút đau lòng, phải biết, đây chính là 7 bình sinh vật cao cấp nhiên liệu đủ để chống đỡ cụ phong hào chiến hạm chạy 14 tiếng. Nhiều như vậy sinh vật cao cấp nhiên liệu, đối với Giang Thần đến nói cũng là một bút rất lớn chi tiêu. Có thể là trước mắt cụ phong hào, nếu như không chữa trị lời nói, tựa như là không có lợi cháo cùng Giang lão hổ, còn lại tác dụng căn bản liền không lớn. Giang Thần cố nén nội tâm đau lòng, điểm xuống chữa trị nút bấm, cùng lúc đó bắt đầu đổ vào một bình lại một bình sinh vật cao cấp nhiên liệu. Lần này có thể nói là thua thiệt lớn, chẳng những không có thu hoạch được bất kỳ một cái nào ấn ký, ngược lại tổn thất nhiều như vậy sinh vật cao cấp nhiên liệu, còn để ta nhận như thế lớn tổn thương. Lúc này Giang Thần một bên từ bình sang bên trong đổ vào sinh vật cao cấp nhiên liệu, một bên bắt đầu tự lẩm bẩm phàn nàn nói. Rất hiển nhiên, Giang Thần lần này là vô cùng thất bại, chẳng những không có ấn ký bên dưới đăng lung ngư hải quái ấn ký, ngược lại nhận vô cùng nặng thương thế. Nhất làm cho Giang Thần mới nhảy vẫn là cụ phong hào tổn thất. Cụ phong hào chữa trị hao phí 7 bình sinh vật cao cấp nhiên liệu, quả thực là muốn Giang Thần nửa cái mạng già. Lúc này Giang Thần trong hành trang sinh vật cao cấp nhiên liệu giá trị còn sót lại hơn 20 bình, mà gia viên trong hẻm núi chế tạo sinh vật cao cấp nhiên liệu tài liệu cũng đã không nhiều lắm, nếu như không đi tiến hành thu mua lời nói, chỉ có thể lại sản xuất ra hơn 40 bình. Cứ như vậy liền để Giang Thần tâm càng thêm đau đớn, tựa như là kim đâm đồng dạng. Tốt tại Giang Thần gia nhập sinh vật cao cấp nhiên liệu về sau, cụ phong hào có khả năng vận chuyển bình thường. Nhưng mà cụ phong hào tốc độ lại tại lúc này, từ mỗi giờ 1200 km hạ xuống mỗi giờ 150 km. Cái này để Giang Thần cần thời gian trọn vẹn rút ngắn gấp 10 còn nhiều. Nguyên bản 15 phút liền có thể đến nơi lộ trình, lúc này trọn vẹn cần hơn 170 phút. Giang Thần thấy cảnh này về sau, khóe mắt cũng là không tự chủ được lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Có thể là cũng không có chút nào xử lý pháp, địa cầu trực tiếp chọn chúng dị hóa hẻm núi phương hướng. Nhưng mà địa đồ chọn chúng về sau căn bản là không có cách khởi động lái tự động, chỉ có thể là từ Giang Thần điều khiển chế tiến lên. Cái này đủ kiểu tổn hại để Giang Thần trong lòng lại lần nữa đau nhức. Chắc không được một đời trước đám người không sinh sản đại quy mô chiến hạm, bảo dưỡng chi phí cái này cũng quá cao đi. Lúc này Giang Thần nhịn không được tại đoán trách một tiếng, ngay sau đó điều khiển cụ phong hào bắt đầu tiến về dị hóa hẻm núi. Một bên Tiểu Hoa thấy cảnh này về sau, cũng là lộ ra không hiểu biểu lộ, hắn không hiểu cái này chiến hạm vì cái gì đột nhiên biến thành cái dạng này. Cùng lúc cũng không biết Giang Thần vì cái gì muốn dùng tay lái xe cụ phong hào. Mà lúc này Giang Thần lại tại cũng cười không nổi, điều khiển cụ phong hào bắt đầu chậm rãi lái về phía dị hóa hẻm núi. Giờ khắc này, xung quanh hải vực xuất hiện vô số người trước đến vây xem, bắt đầu quan sát cái này chiến hạm khổng lồ đến cùng hướng đi nơi nào. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì cái này chiến hạm tốc độ lúc này chậm như vậy, ta trước mấy ngày nhìn thấy nó thời điểm vẫn là siêu một cái liền đi qua, vì cái gì lúc này tốc độ trọn vẹn chậm gấp 10. Đó còn cần phải nói, khẳng định là tại thối khoe khoang thôi, nếu là ta có như thế lớn một chiếc chiến hạm, tuyệt đối mỗi ngày đều lái đi ra ngoài khoe khoang một phen, dù sao như thế vợ xẻo lẹt chiến hạm không khoe khoang, muốn hắn có làm được cái gì. Ta cảm giác cũng là cái dạng này, không có nhìn chiếc chiến hạm này rõ ràng không có nhận đến bất kỳ tổn hại, lúc này lái chậm như vậy, khẳng định là tại hướng chúng ta khoe khoang, tranh thủ thời gian đi sổ tay bên trên đem nó lộ ra ánh sáng, làm cho tất cả mọi người đều biết rõ cái này lục soát chiến hạm phía sau màn chủ nhân mục đích thật sự. Đúng, lộ ra ánh sáng hắn cái này vi phú bất nhân nhà tư bản, để hắn tại trước mặt chúng ta nghèo khoe khoang. Đi ngang qua một bọn người nhân viên dày đặc đảo nhỏ lúc, Giang Thần nghe đến mấy tiếng vô cùng không đúng lúc âm thanh. Những âm thanh này bên trong không có bất kỳ người nào là đang khen Giang Thần, mà là toàn bộ đều tại cho rằng Giang Thần mở ra chiến hạm hướng bọn họ khoe khoang. Mà cùng lúc đó sổ tay bên trong cũng thổi lên một trận chống lại gió, vô số người bắt đầu chống lại mở ra chiến hạm Giang Thần cho rằng Giang Thần lúc này điều khiển chiến hạm là tại hướng bọn họ khoe khoang rượu. Giang Thần nhìn xem sổ tay bên trong nội dung nhịn không được có chút đau đầu, không nghĩ tới chính mình cử chỉ vô tâm, vậy mà tạo thành hậu quả như vậy. Mà cùng lúc đó, Peyoka cũng hướng Giang Thần phát tới từ chào hỏi, những này chào hỏi bên trong tràn đầy lo lắng. Rất hiển nhiên hắn là biết Giang Thần khẳng định phát sinh cái gì dạng sự tình, không phải vậy dựa theo Giang Thần như vậy chân quý thời gian tính cách, tuyệt đối sẽ không sử dụng chậm chạp như vậy. Trên đường gặp một chút hải quái, thuyền nhận lấy tổn thương, bản nhân không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Giang Thần nhận đến cây cô ca gửi tới tin tức về sau cũng không có chút nào do dự, tranh thủ thời gian hướng nàng hồi phục một câu nói như vậy. Trân trọng, trông mong quân sớm ngày trở về. Mà cây cô ca đáp lời cũng là vô cùng đơn giản, rất muốn cho nàng là không nghĩ cho Giang Thần áp lực quá lớn, đương nhiên là ngôn ngữ bên trong cũng tràn đầy đối Giang Thần nhớ cùng với lo lắng. là vô cùng đơn giản một câu, liền để Giang Thần nội tâm vô cùng mừng rỡ. Lúc này Giang Thần căn bản không tại đi quản sổ tay nhắn lại bên trong đối hắn chống lại, bắt đầu tốc độ cao nhất tiến về dị hóa hẻm núi. Ở trong quá trình này, Cụ Phong Hào tốc độ cũng tại chậm rãi tăng lên, từ nhất vừa bắt đầu mỗi giờ 150 km tăng lên tới mỗi giờ 200 km xong. Mà Giang Thần cũng cuối cùng tại gần tới 2 cái giờ phía sau đến dị hóa hẻm núi. Lúc này dị hóa hẻm núi đã hoàn toàn phát sinh long trời lở đất thay đổi, nếu như không phải phía trước tới qua, Giang Thần là tuyệt đối sẽ không cho rằng nơi này chính là dị hóa hẻm núi. Lúc này Giang Thần đứng lên nhìn thoáng qua một hoa hẻm núi, lại liếc mắt nhìn trên bản đồ tọa độ, tại được đến 100 xác nhận sau đó mới chậm rãi đi xuống gió lốc phía sau, bắt đầu hướng về dị hóa hẻm núi mà đi, tiến đến hoàn thành chính mình mục tiêu. Chương 549, leo lên dị hóa hẻm núi, cuồng bạo vô cùng dã thú. Chương 549, leo lên dị hóa hẻm núi, cuồng bạo vô cùng dã thú. Giang Thần bị đốn nửa ngày sau lại xác nhận không thể nghi ngờ về sau, rốt cục là thu hồi dưới chân Cụ Phong Hào. Cụ Phong Hào vừa mới bị thu hồi, Giang Thần thân ảnh liền xuất hiện tại nước biển bên trong. Nước biển cũng tại giờ khắc này hoàn toàn che giấu Giang Thần thân ảnh, để Giang Thần căn bản không có lộ ra bất kỳ dấu vết gì. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, Giang Thần bắt đầu chậm rãi hướng dị hóa hẻm núi mà đi. Mà cách đó không xa lại xuất hiện một đám theo sát mà nhân loại tới người sống sót. Vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy Giang Thần tại chỗ này xuống thuyền, vì cái gì lúc này không nhìn thấy thân ảnh của hắn? Nếu biết rõ cái kia tàu chiến hạm thân ảnh có thể là phi thường to lớn, tuyệt đối không có khả năng nhẹ nhàng như vậy che giấu. Tên này đi theo mà nhân loại tới người sống sót ngay lập tức cho thấy nghi ngờ trong lòng. Mà mọi người xung quanh giờ phút này cũng xuống tới, bắt đầu không ngừng xem xét tình huống xung quanh. Lão đại ngươi nói hắn có phải hay không là leo lên hòn đảo nhỏ này, dù sao xung quanh chỉ có hòn đảo nhỏ này to lớn nhất, rất có thể nơi này là một cái trụ sở bí mật, cất giấu hắn quân sự công xưởng. Lúc này một tên nhân loại người sống sót náo động mở rộng, ngay lập tức nghĩ tới đây có một cái trụ sở bí mật, mà Giang Thần liền giấu kín ở trong đó. Càng thêm buồn cười là, một bên nhân loại người sống sót sau khi nghe xong, thì là chậm rãi gật đầu, giống như là đồng ý cái này nhân loại người sống sót quan điểm. Từ sổ tay bên trên báo cáo một chút cái này vị trí, làm cho tất cả mọi người leo lên cái này 980 dặm, cho chúng ta làm dò đường người. Mà cái này nhân loại người sống sót thì là vô cùng kê tặc, mặc dù cảm thấy Giang Thần rất có thể là leo lên hòn đảo nhỏ này, thế nhưng vẫn không có ngay lập tức lựa chọn tiến đến lên đảo. Mà là muốn để những nhân loại khác người sống sót bang chủ bọn họ tiến đến thăm dò. Không thể không nói hắn ý nghĩ này vẫn là vô cùng tao minh, không bao lâu thời gian liền có vô số người hưởng ứng, tính toán tiến đến dị hóa hẻm núi. Đồng thời tại sổ tay bên trên còn xuất hiện một cái thành đoàn đội ngũ, tính toán cùng một chỗ thành đoàn tiến về Giang Thần vị trí dị hóa hẻm núi. Lúc này Giang Thần vừa vặn leo lên dị hóa hẻm núi, căn bản chưa kịp nhìn sổ tay, liền nhận đến cây cô ca gửi tới nhắc nhở. Cẩn thận một chút, ngươi tọa độ đã bại lộ, đã có nhân loại bắt đầu lần lượt đổ bộ dị hóa hẻm núi, nhất thiết phải cẩn thận. Những nhân loại này bọn họ không có ôm hảo tâm tư, cây cô ca cái này nhắc nhở vẫn là vô cùng trọng yếu. Giang Thần đang học xong sau cả người cũng là nhận lớn vô cùng giận dắt. Đồng thời trong nháy mắt này bắt đầu cảnh giác. Không thể không nói, Giang Thần vẫn là vô cùng cẩn thận, hắn mặc dù không e ngại những này hải quái cùng dã thú, nhưng lại vô cùng e ngại những nhân loại này, bởi vì cái gọi là nhân tâm khó dò, tại cái này một cái biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ai cũng không biết những người này trong lòng ý tưởng chân thật, cùng lúc cũng không biết những người này có hay không đối Giang Thần ôm lấy để ý, lúc này cẩn thận một chút là lựa chọn tốt nhất, không để cho mình rơi vào địch nhân vây quanh bên trong, mới là an toàn nhất bảo đảm. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần, lấy ra rất lâu chưa xuất hiện tấn vũ cung tiễn. Cung tiễn mới vừa xuất hiện, liền truyền đến một trận phá phong lực lượng, trôi này cung tiễn vô hình bên trong tăng lên bắn tên tốc độ, có thể nói là vô cùng cường đại một cái tăng phúc. Giang Thần cầm cẩn thận cung tiễn về sau chậm rãi hướng dị hóa hẻm núi đi đến, mặc dù hắn e ngại cùng những nhân loại này giao tiếp, thế nhưng gặp phải một chút kẻ có lòng dạ khó lường loại, Giang Thần còn là sẽ không chút do dự cho bọn họ một chút dạy dỗ. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần không có chút nào do dự, tranh thủ thời gian đi tới dị hóa hẻm núi chỗ sâu. Đến mức ven đường phát hiện những này dị hóa dã thú, Giang Thần không có đối với bọn họ tạo thành bất kỳ tổn thương. Lúc này Giang Thần tính toán đánh vô cùng tốt, chính là muốn để những này dị hóa dã thú ngăn cản chút nhân loại người sống sót tiến lên bước chân. Dù sao Giang Thần tại xử lý những này dị hóa dã thú thời điểm vô cùng đơn giản, mà những nhân loại khác người sống sót liền không có đơn giản như vậy. Bọn họ có thể là cần đại lượng thời gian đến cùng những này dị hóa dã thú đối kháng, căn bản không có khả năng giống Giang Thần đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đông đảo dị hóa dã thú. Mà Giang Thần giờ phút này cũng theo sát lấy đến dị hóa hẻm núi chỗ sâu, đi tới nơi này về sau xuất hiện dị hóa dã thú cũng là càng ngày càng cường đại. Mà còn nhất làm cho Giang Thần kinh ngạc chính là xung quanh những này dị hóa dã thú so với lần trước đến thời điểm cường đại, không biết bao nhiêu lần. Những này dị hóa dã thú có thể nói là vô cùng khủng bố, trên thân thực lực càng là được đến rất lớn tăng phúc. Tựa như là có vật gì đó trong tiềm thức thay đổi nơi này tất cả, để tất cả xung quanh đều thay đổi đến có chút không bình thường. Lúc này Giang Thần thấy cảnh này về sau, khóe mắt cũng là không tự chủ được lộ ra một trận kinh ngạc, sau đó trong lòng âm thầm tăng thêm một cái cẩn thận. Những này dã thú vô cùng kỳ quái, trên người có một loại nào đó năng lực đang gia tăng bọn họ thực lực, nếu như ta đoán không lầm lời nói, trên người bọn họ sẽ xuất hiện đủ kiểu nguyên tố, mà những nguyên tố này chính là gia tăng bọn họ thế lực đâu mượn. Đừng nói là tới qua mấy lần Giang Thần, phát hiện cái này bí mật, liền vừa vặn đến nơi này Tiểu Hoa cũng phát hiện những này dã thú khác biệt. Lúc này Tiểu Hoa có thể nói là đem toàn thân trên giới kiến thức toàn bộ đều thi triển đi ra, vẫn như trước là không nghĩ tới vì sao lại xuất hiện dạng này dị hóa dã thú. Liên tại Giang Thần cùng Tiểu Hoa xoắn suýt thời điểm, ngay phía trước xuất hiện một cái thân dài vượt qua 10 mét lớn gấu xám. Lớn gấu xám hai mắt buốc lên tinh hồng quang mang, rất hiển nhiên không phải bình thường dã thú, mà là bị dị hóa hẻm núi lây nhiễm dã thú. Dạng này dã thú đối với Giang Thần bọn người tới nói sẽ tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn, cùng lúc cũng để cho Giang Thần không tự chủ được tăng thêm một tia cẩn thận. Cái này lớn gấu sáng tại nhìn đến Giang Thần một cái mắt, lộ ra kinh khủng răng nanh, hướng về phía Giang Thần dương nanh múa vút vào tới. Không thể không nói, gấu sáng tại toàn bộ dã thú chơi thức ăn bên trong cũng là đỉnh cao nhất tồn tại, căn bản cũng không phải là những cái kia bình thường dã thú có khả năng đánh đồng. Lúc này lớn gấu sáng hướng về phía Giang Thần vọt tới, để Giang Thần cảm thấy áp lực lớn vô cùng, trong tay lập tức xuất hiện một bộ cung tên, bắt đầu không ngừng mà đi cung bắn tên, tính toán ngăn cản gấu sáng bộ pháp. Nhưng mà để Giang Thần kinh ngạc chính là, chính mình những này cung tiễn tại đánh trúng gấu sáng một cái mắt, toàn bộ đều bị gấu sáng trên thân da lông trô bắn ra, căn bản liền không có đối hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Rất hiển nhiên, cái này gấu sáng da dày thịt béo, căn bản sẽ không nhận đến những này cung tiễn ảnh hưởng. Mà Giang Thần cảm giác được điểm này về sau, cũng là lộ ra lớn vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó từ phía sau lấy ra một chi to lớn vô cùng tam xoa kích. Tam xoa kích trọn vẹn tại hơn 2 mét, đồng thời sắc bén dị thường, căn bản không phải người bình thường có khả năng chống lại. Mà gấu sám nhìn thấy Giang Thần trong tay tam xoa kích về sau, cũng là cứ thế mà ngừng lại bước chân, nhìn về phía Giang Thần ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Thân thể cũng tại giờ khắc này bắt đầu lui lại. Chương 550, đại chiến dị hóa gấu sám, chọc vào dã thu ổ. Chương 550, đại chiến dị hóa gấu sám, chọc vào dã thu ổ. Lúc này lớn gấu sám không hề hướng phía trước gặp phải những cái kia dị hóa dã thú một dạng, trên thân không có bất kỳ cái gì linh trí, cả người lộ ra dị thường ngốc trệ khát máu. Cái này lớn gấu xám liền vô cùng thông minh, tại nhìn đến Giang Thần khó đối phó về sau liền nghĩ rút khỏi trong tràng. Nhưng mà Giang Thần sao lại cho hắn cơ hội như vậy, trong tay tam xoa kích gắt gao nhắm ngay cách đó không xa lớn gấu xám, ngay sau đó thần tốc phóng tới lớn gấu xám. Mà lớn gấu xám nguyên bản chạy trốn thân thể cũng tại Giang Thần công kích phía dưới, cứ thế mà ngừng lại, rất hiển nhiên không nghĩ tới Giang Thần cũng dám chủ động phát động công kích. Nếu biết rõ hai phe thể tích chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, chọn vẹn tại gấp 5 lần bên trên, tại cái này bao lớn thể tích chênh lệch phía dưới, cho dù là Giang Thần nắm giữ sắc bén tam xoa kích, lớn gấu xám cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chỉ thấy lớn gấu xám nâng lên chính mình bàn tay khổng lồ trực tiếp nhắm ngay không ngừng công kích Giang Thần. Không ngừng công kích Giang Thần, giờ phút này cũng cảm giác được gấu xám trên bàn tay chuyển đến khủng bố lực lượng. Nơi này dù sao không phải ở trong biển, căn bản là không có cách phát huy ra hải dương lực lượng, tại đối mặt một cái thân dài tầm chừng mấy thước gấu xám lúc, cả người cũng biểu lộ ra áp lực lớn vô cùng. Lúc này Giang Thần tại lúc sắp đến gần gấu xám thời điểm, cứng rắn đột nhiên ngừng lại bước chân, ngay sau đó một cái hồi mã thương tam xoa kích nguyên bản quy tích, cứ thế mà thay đổi, trực tiếp đâm về phía lớn gấu xám đầu. Mà lớn gấu xám tốc độ phản ứng cũng là thật nhanh, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đưa ra to lớn tay gấu, chặn lại Giang Thần công kích. Giang Thần gặp chính mình một lần công kích không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, thân thể cũng tại giờ khắc này không ngừng lùi lại, đang lùi lại quá trình bên trong lại lần nữa tới một cái hồi mã thương, trong tay tam xoa kích lấy một loại cực kỳ khó tin góc độ, trực tiếp đâm về phía lớn gấu xám cái cổ. Lúc này lớn gấu xám quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ có thể là ngừng lại chính mình tiến lên bước chân, lại không có bất kỳ biện pháp nào phát động công kích. Mà giờ khắc này tam xoa kích dài đến 2 mét kích thân liền phát huy ra tác dụng rất lớn, tại Giang Thần khống chế phía dưới trực tiếp đâm trúng lớn gấu xám cái cổ. Lần này lớn gấu xám không có bất kỳ cái gì phòng ngự, nhưng mà tam xoa kích vẫn còn có chút không đủ dài, chỉ là đối lớn gấu xám tạo thành bị thương ngoài ra, căn bản liền không có thương tới đến lớn gấu xám gân cốt. Cùng lúc cũng không có cắt lớn gấu xám động mạch chủ, để hắn nhận đến tổn thương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này lớn gấu xám nổi giận gầm lên một tiếng, cả người lấy một loại mãnh liệt hổ phát ăn tư thái nào về phía Giang Thần. Mà Giang Thần thấy cảnh này phía sau cũng là thần tốc lui lại trong tay tam xoa kích, một trận khoa tay phong chủ lớn gấu xám tất cả vào công. Không thể không nói, Giang Thần cái này hồi mã thương lúc có thể nói là vô cùng xảo diệu, để lớn gấu xám nhiều lần đều không công mà lui. Lúc này lớn gấu xám lại lần nữa tránh thoát Giang Thần công kích, sau đó tại Giang Thần trận mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới trực tiếp chạy trốn. Không thể không nói cái này lớn gấu xám thực sự là quá thông minh, biết kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, đánh không lại Giang Thần liền lập tức chạy trốn. Nhưng mà Giang Thần căn bản liền không có tính toán buông tha trước mắt lớn gấu xám, bắt đầu không ngừng truy kích. Nhỏ hẹp hẻm núi bên trong, Giang Thần theo đường sông một đường truy kích lớn gấu xám, cái này để lớn gấu xám ít nhiều có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến người này loại vậy mà phách lối như vậy. Đi ngang qua một mảnh chật hẹp đường sông lúc gấu xám thân thể, đột nhiên giết một cái hồi mã thương. Toàn bộ thân thể to lớn lại lần nữa hướng Giang Thần đánh tới. Mà lần này chụp mùi động tác làm đến lại mãnh liệt vừa đổi, toàn bộ song chảo bên trong cũng có lợi lưỡi đao bắn ra, rất hiển nhiên đây là có đủ có hai tầng công kích, cho dù là chính mình cắn xé không cách nào thường tổn đến Giang Thần, song chảo bên trên lưỡi dao cũng có thể đem Giang Thần xé nát. Trên một điểm này Giang Thần là tuyệt đối có thể tin tưởng, dù sao trước mắt cái này lớn gấu xám thực sự là quá mức cường đại, liền Giang Thần cũng muốn tạm lánh nó phong mang, thân ảnh vừa né tránh qua lớn gấu xám công kích. Trong tay tam xoa kích càng là tại cái này một khắc hung hăng đâm trúng, lớn gấu xám bên phải chân sau. Sở dĩ đâm trúng hắn bên phải chân sau phương hướng, hoàn toàn là đối hắn một loại giáng cấp đả kích. Chỉ cần hắn bên phải chân sau không cách nào đứng thẳng, như vậy toàn bộ lớn gấu xám thân thể căn bản là không có cách bảo trì cân bằng. Cứ như vậy Giang Thần lại lần nữa đối hắn phát động công kích thời điểm liền lộ ra vô cùng nhẹ nhõm, để lớn gấu xám căn bản liền không có quá nhiều cơ hội trốn tránh. Mà lớn gấu xám nhận được Giang Thần tam xoa kích công kích về sau, phát ra một tiếng thê lương tiếng kêu to. Rất hiển nhiên Giang Thần lần này công kích làm ra tác dụng lớn vô cùng, tam xoa kích công kích cũng ngay lập tức phá hủy lớn gấu xám hành động lực. Mà lúc này Giang Thần lắc lắc trên tam xoa kích máu tươi, trực tiếp sử dụng tam xoa kích đâm về lớn gấu xám đầu. Lớn gấu xám cũng cảm giác được Giang Thần lần này công kích lại nhanh lại mãnh liệt, lại thêm tam xoa kích sắc bén, cũng không dám cùng Giang Thần gắng gượng chống đỡ. Thân ảnh ngay lập tức lóe lên Giang Thần công kích, trên tay tay gấu cũng tại giờ khắc này đập đện tại trên tam xoa kích. Một chiêu này tá lực đả lực phi thường giống nhân loại võ công, cũng để cho Giang Thần ít nhiều có chút kinh ngạc. Tam xoa kích tại lần này công kích bên trong thần tốc đánh bay, rơi vào cách đó không xa đường sông bên cạnh. Mà lớn gấu xám nhìn thấy Giang Thần mất đi vũ khí về sau lộ ra ý tứ, vô cùng tàn bạo mỉm cười, ngay sau đó trực tiếp nhào về phía Giang Thần. Mà Giang Thần căn bản cũng không có nghĩ tới, cái này lớn gấu xám lại có thể tại loại này thời cơ kịp phản ứng, chẳng những không có rút lui, ngược lại đối với chính mình phát động công kích. Lúc này Giang Thần khỏe miệng lộ ra ý tứ, nụ cười trong tay tam xoa kích càng phi thường quỷ dị biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã xuất hiện ở Giang Thần trong tay. Lúc này Giang Thần đem tam xoa kích trực tiếp nhắm ngay đánh tới lớn gấu xám, lớn gấu xám có ý né tránh, lại phát hiện lúc này lại thế nào né tránh cũng có chút không còn kịp rồi. Thân thể tại cái này một khắc chỉ có thể là lựa chọn cùng Giang Thần cứng đối cứng. Mà Giang Thần sao lại cho hắn cái này cứng đối cứng cơ hội? Dù sao như thế công kích sẽ chỉ giết địch 1000 tự tổn 800. Giang Thần trong tay tam xoa kích lại lần nữa trở lại, gấu một nháy mắt thân thể bắt đầu thần tốc né tránh, tại nghìn cân treo sợi tóc thời cơ lóe lên lớn gấu xám công kích. Cả người trong nháy mắt này lăn đến đường sông bên cạnh, mà lớn gấu xám hạ chẳng thì là vô cùng thê thảm, trực tiếp bị tam xoa kích xuyên thủng toàn bộ thân thể. Tựa như là bị đính tại trên tam xoa kích một dạng, toàn bộ thân thể có thể nói là thê thảm vô cùng. Chưa phát giác lúc này, nhìn thoáng qua thở hổn hển lớn gấu xám, vung tay lên tam xoa kích liền từ lớn gấu xám trong cơ thể biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện tại Giang Thần trong tay. Không thể không nói, Giang Thần đối tam xoa kích khống chế đã đạt đến xuất thần nhập hóa, căn bản không cần tiếp xúc liền có thể triệu hoán về tam xoa kích. Mà đúng lúc này nơi xa trong rừng rậm truyền đến một tiếng lại một tiếng khủng bố tiếng giống giận dữ, nghe thanh âm ít nhất có hàng ngàn con dã thú. Giờ khắc này Giang Thần chỉ cảm thấy chính mình chọc vào dã thú xảo huyền nghĩa. Chương 551, vô số dã thú đột kích, chiếm lĩnh trí cao vị trí. Chương 551, vô số dã thú đột kích, chiếm lĩnh trí cao vị trí. Vô số dã thú hiện tại hướng Giang Thần đánh tới, xung quanh đều là kinh khủng tiếng thú gào. Một màn này để Giang Thần không tự chủ được có chút khẩn trương, cả người bắt đầu đội vã cuống cuồng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Dù sao xung quanh những này dã thú có khả năng đối Giang Thần tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Lúc này Giang Thần tranh thủ thời gian nhặt lên lớn gấu xám tử vong về sau xuất hiện nguyên tố, ngay sau đó mau thoát đi nơi thị phi này. Mà liền tại Giang Thần vừa vặn thoát đi sau lưng, lao ra ngoài một nhóm lớn dã thú, những này dã thú có thể nói là vô cùng khủng bố, cùng một chỗ thời điểm cũng không lẫn nhau công kích, rất hiển nhiên là có dự mưu đi tới cùng một chỗ. Giang Thần từ một chỗ trí cao điểm đem tất cả những thứ này xem tại trong mắt, cả người ánh mắt bên trong bạo phát ra một trận phi thường khủng bố thân sắc. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi dã thú cũng có tổ chức của mình sao? Giang Thần lúc này một bên chạy trốn, một bên hỏi sau lưng Tiểu Hoa. Tiểu Hoa sau khi nghe xong cũng rơi vào trầm tư bên trong, rất hiển nhiên vấn đề này đối với hắn mà nói cũng là rất khó giải thích. Cái này cũng muốn nhìn các phe thái độ, dù sao ta là xà tộc bản thân liền có xà vương tồn tại, ta tồn tại có thể hiệu lệnh cả một tộc bầy, còn những cái khác tổ hợp, ta cũng liền chỉ nghe nói qua sư tử cùng sói có dạng này tổ chức. Tiểu Hoa ở một bên trả lời Giang Thần lời nói, mà câu trả lời của hắn bên trong cũng là mơ hồ không rõ, rất hiển nhiên hắn đối với mấy cái này cản trở nhận biết cũng là có nhất định phạm chủ. Giang Thần sau khi nghe xong gật gật đầu không có tiếp tục tại vấn đề này xoắn xuýt. Vô luận như thế nào, đây đối với chúng ta đến nói đã là một tràng tai nạn, cũng là một cái cơ hội, chỉ cần có thể đem cái nhóm này dã thu toàn bộ đánh giết, ta nghĩ ta cần những cái kia nguyên tố toàn bộ đều sẽ góp đủ. Lúc này Giang Thần nghĩ tới đây về sau không có chút nào do dự, cung tên trong tay xuất hiện lần nữa. Cung tiễn mới vừa xuất hiện Giang Thần cả người tỏa ra một cỗ khí tức hết sức khủng bố, ngay sau đó cung tiễn trong tay kéo cái đầy cõi lỏng, một cái hoàn toàn do nước năng lực ngưng kết mà thành cung tiễn xuất hiện ở trong đó. Cái này từ thủy ngưng kết thành thủy tiễn mới vừa xuất hiện, lập tức mang đến uy lực hết sức khủng bố, muốn so Giang Thần bình thường cung tiễn mạnh lên rất nhiều. Quả nhiên không hổ là nộ hải thủy tinh bên trong nước, năng lực ngưng tụ mà thành, có cái này nộ hải thủy tinh về sau, lại cũng không cần lo lắng không có mũi tên. Giang Thần một tiễn bắn ra, hoàn toàn do nước năng lực tạo thành cung tiễn trực tiếp xuyên thủng một con dã thú đầu. Con dã thú này không có làm bất kỳ dãy rủa, toàn bộ đầu đều bị Giang Thần một tiễn này xuyên thủng. Chỉ thấy con dã thú này ngao ô hai tiếng, toàn bộ thân thể khổng lồ nằm trên mặt đất liền không có dãy rủa. Nếu biết rõ con dã thú này có thể là vô cùng cường đại, dựa theo ngày trước lệ cũ, cho dù là chúng tên về sau cũng sẽ truyền đến một trận dãy rủa. Mà ở Giang Thần thủy tiễn công kích đến, liền dãy rủa quá trình đều tiết kiệm, trực tiếp lâm vào tử vong. Ở trong đó lớn nhất một điểm là, bởi vì Giang Thần bắn ra cung tiễn tại đâm vào dã thú trong cơ thể lúc, sẽ trong nháy mắt bạo tạc về sau tiểu thủy điểm sẽ xuyên qua toàn bộ dã thú thân thể. Đến lúc đó dã thú liền xem như cường đại hơn nữa cũng căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng, chờ đợi hắn chỉ có tử vong con đường này, căn bản không có khả năng khôi phục tương thế. Càng thêm cường đại là Giang Thần thủy tiễn bắn ra về sau, uy lực muốn so phía trước mạnh lên rất nhiều, căn bản không phải thiết tiễn đầu có khả năng đánh đồng. Loại này cường đại lực xuyên đấu, để Giang Thần mỗi lần sử dụng thời điểm đều là vô cùng tinh chuẩn, có thể làm được mọi việc đều thuận lợi trình độ. Mà trước mắt con dã thú này có thể, tại phát hiện một con dã thú tử vong về sau, cực kỳ đem mục tiêu nhắm ngay Giang Thần. Không cảm thấy thân ảnh cách bọn họ cũng không phải là rất xa, mà còn trong đó còn có đại lượng phi hành động vật, để bọn họ có khả năng ngay lập tức khóa chặt Giang Thần mục tiêu. Cái này dù sao cũng là tại rừng cây bên trong các nơi đường núi dị thường phức tạp, Giang Thần tốc độ liền xem như lại nhanh, cũng không phải những này phi hành động vật đối thủ. Cho nên Giang Thần ngay lập tức lựa chọn từ rậm rạp rừng cây chạy trốn, mà trên bầu trời phi hành dã thú cũng tại cái này trong lúc nhất thời bao vây Giang Thần. Lúc này Giang Thần tranh thủ thời gian lấy ra cung tên trong tay nhắm ngay trên bầu trời một cái diều hâu, cái này diều hâu còn chưa kịp phản ứng, liền bị Giang Thần cung tiễn trực tiếp xuyên thủng. Chỉ thấy cái này diều hâu vẫn như cũng là phát ra hai tiếng thê lương gọi tiếng, toàn bộ thân thể không còn có bất kỳ dãy rủa. Cùng lúc đó, Giang Thần vung tay lên, đem sắp rơi xuống nguyên tố thu vào hệ thống không gian bên trong. Những nguyên tố này có thể nói là Giang Thần, lần này trước đến mục đích cuối cùng nhất vô luận như thế nào Giang Thần cũng là sẽ không bỏ qua những nguyên tố này. Lúc này Giang Thần cất kỹ những nguyên tố này về sau không có chút nào do dự, tranh thủ thời gian lại lần nữa kéo cung bắn tên, bắn về phía một bên một cái to lớn hải âu. Cái này chi to lớn hải âu toàn thân trên dưới đều bốc lên kinh khủng huyết khí, một cái nhìn qua liền không phải là loại lương thiện, khẳng định không phải cái gì thần thánh đồ vật. Mà Giang Thần đối với hắn cũng không có chút nào nuông chiều cung tên trong tay, liên tiếp bắn ra 3 mũi tên, mới đưa trước mắt cái này hải âu đánh giết. Hải âu đánh giết về sau một khối lóng lánh hào quang màu xanh lam nguyên tố rơi vào Giang Thần trong mắt. Khối này nguyên tố đối với Giang Thần phi thường trọng yếu, là chế tạo người máy quản gia tốt nhất nguyên tố. Không có nó liền tương đương với không có có người máy quản gia hải tâm. Mà Giang Thần cũng không có chút nào do dự, lại lần nữa vung tay lên, đem cái này tới tay nguyên tố thu nhập hệ thống không gian bên trong. Giờ khắc này Giang Thần chỉ là cảm giác chính mình giống như là chiếm thiên đại tiện nghi, dù sao loại này đồ vật không hề phổ biến, lúc này có khả năng thu thập được cũng coi là chính mình một loại may mắn. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần lại lần nữa phát động công kích, xung quanh phi hành dã thú tựa như là trời mưa đồng dạng từ trên bầu trời rơi xuống. Đừng nhìn những này phi hành dã thú vô cùng lớn nhiều, thế nhưng tại Giang Thần trước mặt vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Nhất là Giang Thần cung tên trong tay, mỗi lần bắn ra đều sẽ mang có vô cùng cường đại năng lực, căn bản không cho những này phi hành dã thú bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Mà Giang Thần cần nguyên tố giờ phút này cũng tại thần tốc thu thập, vẻn vẹn vừa tiến vào dị hóa hẻm núi, ngắn như vậy 2.2 thời gian liền có đại bộ phận nguyên tố đã bị thu thập xong xuôi. Lúc này Giang Thần chỉ còn bên dưới hai cái vô cùng chân quý nguyên tố, còn chưa có xuất hiện, mà hai cái này vô cùng chân quý nguyên tố, Giang Thần từ đầu đến cuối liền không có phát hiện qua. Thậm chí Giang Thần đang hoài nghi, hai loại nguyên tố căn bản lại không tồn tại, không tại trên thế giới này. Chỉ bất quá bây giờ Giang Thần căn bản liền không có nhiều thời gian như vậy nghĩ những thứ này, một chút dã thú đã theo đường sông đi tới Giang Thần trước người. Những này dã thú thân thể cũng không lớn, thế nhưng mỗi cái dã thú đều có được phi thường khủng bố cùng bạo lực. Bọn họ tựa như là không có bên trên một dạng, hung hăng phóng tới Giang Thần, bị những này dã thú va chạm một cái, đối Giang Thần cũng sẽ tạo thành lớn vô cùng tổn thương. Cho nên lúc này Giang Thần nhất định phải chuẩn bị đủ tinh thần đến ứng đối những này dã thú. Chương 552, trong rừng rậm đại chiến, không thể mấy nhớ dã thú. Chương 552, trong rừng rậm đại chiến, không thể mấy nhớ dã thú. Giang Thần lập tức thu hồi cung tên trong tay, đổi thành dùng tam xoa kích. Tam xoa kích mới vừa xuất hiện một cỗ sắc bén qua mang, dựa chân toàn trường ra sân bên trong đông đảo dã thú đều không tự chủ được một chút run rẩy, nhìn hướng Giang Thần ánh mắt bên trong càng là tràn đầy hoảng hốt. Để bọn họ nguyên bản khát máu tính cách có chỗ thu lại, sẽ không còn giống vừa rồi như thế, chỉ biết là khát máu phát động công kích, mà là lựa chọn chiến thuật tính lui lại. Nhưng mà những này dã thú tính toán lui lại phía sau dã thú lại căn bản không cho bọn họ cơ hội này, không thể mấy nhớ dã thú vọt tới để phía trước những này dã thú căn bản liền không có bất kỳ cái gì cơ hội phản ứng. Nếu như không tiếp tục hướng phía trước công kích, sẽ chỉ bị phía sau mà đến dã thú trà đạp dẫn đến tử vong. Tất cả những thứ này có thể nói là vô cùng khủng bố, trong tràng Giang Thần cũng rốt cuộc minh bạch, chiến đấu kế tiếp tuyệt đối sẽ không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù sao như vậy đông đảo dã thú phát động xung kích, tuyệt đối không phải phía trước đơn giản như vậy. Nếu là hải quái phát động khủng bố như vậy xung kích, như vậy Giang Thần còn có cơ hội đánh bại những này hải quái, thế nhưng trước mắt những này dã thú căn bản không cho Giang Thần bất kỳ lần nào cơ hội. Dù sao những này dã thú là lục địa sinh vật, trên lục địa có rất ít nước 26 xuất hiện, Giang Thần không cách nào sử dụng không thủy năng lực đánh bại những này dã thú. Chỉ có thể là sử dụng tam xoa kích không ngừng tiêu hao, trong quá trình này Giang Thần lại lần nữa trừ đi mấy cái dị hóa dã thú. Mà cùng lúc đó Giang Thần cũng nhận vô cùng nghiêm khắc xung kích, mặc dù tốc độ phản ứng cũng không có ngay lập tức bị thương tổn, thế nhưng cả người cũng là nhận lấy một tia ảnh hưởng. Thân ảnh cũng tại giờ khắc này không ngừng lui lại, dứt khoát Giang Thần lúc này tình cảnh trên cao nhìn xuống, để những này xông lên phía trên phong dã thú không có mãnh liệt như vậy. Nếu là Giang Thần ở phía dưới những này dã thú công kích căn bản sẽ không cho Giang Thần quá nhiều phản ứng thời gian, trực tiếp liền sẽ đem Giang Thần giẫm đạp mà chết. Lúc này Giang Thần một bên dựa vào đại thụ tiến hành tiêu hao, một bên bắt đầu quan sát phía sau mà đến dã thú bầy. Lúc này dã thú bầy có thể nói là dị thường rộng lớn, trọn vẹn hàng ngàn con dã thú bắt đầu không ngừng đối Giang Thần phát động công kích. Cái này hàng ngàn con dã thú dị thường khủng bố, mỗi một con dã thú trên thân đều có vô cùng khát máu quan mang, toàn bộ con mắt thay đổi đến đỏ bừng vô cùng, nhìn chăm chú về phía Giang Thần nháy mắt lộ ra sắc nhọn răng nanh. Mà Giang Thần thấy cảnh này về sau cũng là không có bất kỳ cái gì e ngại, trong tay tam xoa kích bắt đầu không ngừng đối với bọn họ phát động công kích. Trong chốc lát thời gian xung quanh đã nằm đầy thi thể, những thi thể này có chừng hơn 100 cỗ. Mỗi bộ thi thể vết thương đều là dị thường bình đẳng, hiển nhiên là bị một kích chí mạng mà chết, căn bản liền không có cho những này dã thú bất luận cái gì phản kích năng lực. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đệ nhất nhân thực sự là quá lớn, ngươi nhìn phía sau thành đàn kết đội dã thú, ngươi phía trước suy đoán tiến lên con dã thú vẫn còn có chút ra vào, trước mắt những này dã thú sợ rằng ít nhất có hàng vạn con. Tiểu Hoa âm thanh tại Giang Thần bên tai vang lên. Rất hiển nhiên Giang Thần cũng ý thức được tiếp xuống tiếp tục chống cự đi xuống không có bất kỳ cái gì biện pháp, thế nhưng Giang Thần cũng không có biện pháp tốt khác, chỉ có thể là tại chỗ này khác biệt chống cự tranh thủ nhu cầu một chút biến số. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, dù sao chúng ta nơi này thực sự là quá bị động, lúc này trên trời có phi hành phi cầm, trên mặt đất có tốc độ cực nhanh dã thú, không đối kháng lời nói càng là một con đường chết. Giang Thần tự đốt biết đối kháng tiếp đối với bọn họ đến nói vô cùng bất lợi, thế nhưng trước mắt trường hợp này sẽ không đối kháng tiếp, đối với tình huống của các nàng vẫn là vô cùng bất lợi. Tại song trọng đả kích phía dưới, Giang Thần chỉ có thể là lựa chọn cùng trước mắt bầy dã thú này đối kháng tiếp, nhu cầu một chút biến số, đến lúc đó có thể để Giang Thần thành công thoát thân. Ngay tại lúc này, không bầu trời xa xăm bên trong xuất hiện một cái to lớn vô cùng diều hâu. Diều hâu xuất hiện về sau gắt gao khóa chặt Giang Thần, thế nhưng cũng không có đối Giang Thần phát động công kích, mà là bắt đầu tại Giang Thần trên không không ngừng xoay quanh. Không thể không nói, cái này diều hâu có thể là phi thường khủng bố, toàn thân trên dưới tản ra vàng óng ánh tia sáng, cho người một loại không lạnh mà túc cảm giác. Giang Thần chỉ là nhìn thoáng qua liền lập tức nhìn ra cái này diều hâu bất phàm, ngay sau đó đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở cái này diều hâu trên thân. Ngươi thử xem sử dụng liệt diễm thủy tinh có thể hay không ngăn lại những này dã thú, cho dù là không thể ngăn lại các nàng, cũng có thể để thế công của bọn nó có chỗ thay đổi trì hoãn. Lúc này Tiểu Hoa bắt đầu cho Giang Thần bày mưu tinh kế, mà cái này xử lý pháp Giang Thần đã sớm nghĩ tới, chỉ bất quá sử dụng liệt diễm thủy tinh lời nói sẽ tiêu phí lớn như thế tinh thần lực, có thể tạo được tác dụng tốt nhất, nếu như không thể đưa đến tác dụng lời nói, như vậy Giang Thần tiếp xuống liền sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao xung quanh những này dã thú đối Giang Thần đám người có uy hiếp rất lớn. Ngươi thật đúng là cho rằng ta những này liệt diễm là vô duyên vô cớ liền có thể sử dụng sao? Mỗi lần sử dụng đều cần tiêu phí cái giá rất lớn, tuyệt đối sẽ không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Lúc này Giang Thần nhịn không được liếc một cái Tiểu Hoa, rất hiển nhiên, Giang Thần căn bản không có khả năng tùy tiện lãng phí liệt diễm thủy tinh bên trong năng lượng, dù sao tại Giang Thần chiến đấu gian nan nhất thời điểm cũng không có sử dụng. Các loại vô căn cứ sinh ra hỏa nguyên tố, đối tinh thần tiêu hao vẫn là vô cùng lớn, không phải vậy Giang Thần chỉ cần sử dụng vô tận liệt diễm lực lượng, là có thể đem bất kỳ hải quái đánh giết, cho dù là hắn chiều cao ngàn mét, cũng căn bản ngăn không được đại lượng liệt diễm thiêu đốt. Vậy ngươi muốn cái này liệt diễm thủy tinh có làm được cái gì? Mà ngươi cái này truyền kỳ cấp cái khác khống hỏa năng lực, hình như cũng không có quá 390 lớn tác dụng đi. Tiểu Hoa sau khi nghe xong, cả người quả thực không dám tư nghị, không nghĩ tới Giang Thần liệt diễm thủy tinh thi triển thời điểm, lại có rất nhiều cấm kỵ, căn bản không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đầu tiên liệt diễm thủy tinh không phải dùng để giết địch, mà là tại thời khắc mấu chốt đưa đến một kích chí mạng tác dụng, hoặc là nói bình thường lúc sinh sống có thể rất tốt sử dụng. Còn nữa chính là ta về sau tinh thần lực sẽ còn được đến tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó liền có thể vô hạn sử dụng liệt diễm thủy tinh, cũng sẽ không cần quan tâm liệt diễm thủy tinh cái này vô cùng nhỏ hẹp lỗ thủng. Lúc này Giang Thần nhịn không được trợn nhìn Tiểu Hoa một cái, cả người có thể nói là vô cùng bất đắc dĩ, không nghĩ tới Tiểu Hoa vậy mà ngốc như vậy, liền đạo lý đơn giản như vậy cũng vô pháp biết rõ ràng. Vậy liền sử dụng nộ hải thủy tinh, dù sao không có hai cái này thủy tinh trợ giúp chúng ta là rất khó vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Lúc này Tiểu Hoa gặp liệt diễm thủy tinh không thể sử dụng, lập tức đem chủ ý đánh tới nộ hải thủy tinh bên trên. Nếu biết rõ nộ hải thủy tinh có hai cái sử dụng biện pháp, một cái là chứa đựng nước biển, một cái là vô căn cứ tạo ra nước biển. Hai cái này biện pháp đều có vô cùng uy lực cường đại, nhất là cái thứ nhất chứa đựng nước biển, có thể chứa đựng tướng quân 5000 thăng nước biển. 5000 thăng nước biển, vô luận đến bất kỳ chỗ nào đều là phi thường khủng bố. Chương 553, màu vàng diều hâu phát công kích, nộ hải thủy tinh hiện thần uy. Chương 553, màu vàng diều hâu phát công kích, nộ hải thủy tinh hiện thần uy. Sử dụng nộ hải thủy tinh công kích đúng là một cái vô cùng biện pháp không tệ, thế nhưng Giang Thần lại đang suy nghĩ cái gì phải chăng còn có khắc càng thêm biện pháp ổn thỏa. Dù sao nộ hải thủy tinh xem như là Giang Thần cuối cùng một lá bài tẩy, lúc này ở nơi này sử dụng, như vậy Giang Thần tiếp xuống đem không có bất kỳ cái gì con bài chưa lật có thể thi triển. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần bắt đầu không ngừng suy tư biện pháp khác. Mà liên tại Giang Thần suy tư quá trình bên trong, trên bầu trời màu vàng diều hâu lúc này lại không chịu nổi tính toán đôi Giang Thần phát động công kích. Cái này màu vàng diều hâu lóe ra thông thả kim quang, vọt thẳng hướng về phía cách đó không xa Giang Thần, cái này để vẫn một mực đang nghĩ biện pháp Giang Thần ít nhiều có chút kinh hãi. Dù sao cái này chi màu vàng diều hâu thân thể thực tế quá lớn, cánh triển khai khoảng chừng 10 mét có hơn, khổng lồ như thế diều hâu, một khi mổ Giang Thần một cái, như vậy cũng không phải Giang Thần có khả năng tiếp nhận. Lúc này Giang Thần nhìn xem một màn này, trong ánh mắt lộ ra một trận quan mang, bắt lấy tam xoa cái tay, lúc này cũng là hơi nắm chặt, bắt đầu đưa ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên bầu trời màu vàng diều hâu. Diều hâu lúc này đáp xuống song chảo giống như móc sắt đồng dạng trực tiếp chụp vào Giang Thần đỉnh đầu. Mà cùng lúc đó, ngoài miệng cũng mang theo vô cùng sắc bén quan mang, rất hiển nhiên ngoài miệng công kích là so song chảo bên trên công kích, còn muốn dẫn đầu đến. Cứ như vậy cho dù là Giang Thần làm ra trốn tránh, như vậy màu vàng diều hâu cũng có thể ngay lập tức bố trí tốt sách lược, song chảo tùy thời có thể thay đổi phe tấn công hướng, để Giang Thần căn bản tránh cũng không thể tránh. Giang Thần nghĩ tới đây về sau tranh thủ thời gian bứt bỏ ngưng thần, đem hô hấp của mình cùng tốc độ hạ xuống nhanh nhất. Trong tay tam xoa kích càng là tại diều hâu lao xuống một cái mắt, hung hăng đâm về diều hâu cái cổ. Kế tiếp diều hâu khủng bố công kích ngay một khắc này chỗ mở rộng, chỉ thấy lao ứng bắt ở Giang Thần trong tay tam xoa kích. Lập tức gặp một cỗ cường đại lực lượng lôi kéo mà đến, suýt nữa đem tam xoa kích từ Giang Thần trong tay bắt đi. Giờ khắc này để Giang Thần trong lòng không tự chủ được hơi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này diều hâu lực công kích vậy mà như thế khủng bố. Mà con loại này khủng bố đến cực điểm lực lượng, để Giang Thần trong lòng bao nhiêu cũng là hơi kinh ngạc, không thể ngay lập tức đánh bại trên bầu trời diều hâu. Mà lúc này Giang Thần thân thể quay cuồng một hồi, tránh thoát một cái khác dã thú công kích, sau đó trong tay tam xoa kích trực tiếp đâm trúng con dã thú này mông. Tam xoa kích sắc bén trong nháy mắt này lập tức hiện ra, toàn bộ tam xoa kích trực tiếp đâm vào cái này chi dã thú thân thể bên trong. Cùng lúc đó, sau lưng số lớn dã thú lại lần nữa vào tới, Giang Thần trong tay trống rông xuất hiện một thanh tam xoa kích. Chôi này tam xoa kích xuất hiện về sau, Giang Thần một trận vung vậy ở trên bầu trời trực tiếp vung ra một cái thương hoa, liên tiếp ba súng trúng đích dã thú cùng một nơi. Cái này ba lần công kích trực tiếp đem trước mắt dã thú cho đánh giết, mà Giang Thần cũng tại giờ khắc này thần tốc hướng một bên lao lộn, tránh thoát dã thú xung kích. Tránh thoát dã thú xung kích về sau, trên bầu trời một trận kình phong đánh tới, màu vàng diều hâu mang theo 10 mét có hơn cánh, trực tiếp chộp tới Giang Thần đỉnh đầu. Lúc này diều hâu không còn có sử dụng miệng đối Giang Thần phát động công kích, dù sao tại miệng phụ cận có rất nhiều yếu hại, một khi để Giang Thần bắt lấy một cơ hội lời nói, rất có thể đem nó đánh giết. Lúc này Giang Thần nhìn xem như chính mình chộp tới song chảo, thân thể cũng là không tự chủ được lui về sau nửa phần, ngay sau đó tam xoa kích hướng lên trên hung hăng đâm tới, căn bản không để ý hướng Giang Thần chộp tới ứng chảo. Diều hâu thấy cảnh này về sau, trong mắt không tự chủ được lộ ra một trận kim quang, rất hiển nhiên hắn biết muốn bắt lấy Giang Thần, không trả giá một điểm đại giới là tuyệt đối không có khả năng. Giang Thần thực lực quá mức cường đại, liền xem như diều hâu tại khủng bố, cũng khẳng định sẽ để cho Giang Thần ở trên người hắn lưu lại nhất định thương thế. Lúc này nhìn xem Giang Thần lần này công kích chống không bất lực, không có chút nào chí mạng công kích xuất hiện, cả đôi con mắt bên trong lộ xuất ra thần thái sáng láng biểu lộ, ngay sau đó gia tăng khí lực trên tay cùng với lao xuống trình độ. Tại cái này một khắc, Giang Thần chỉ cảm thấy trên bầu trời vào gió từng bước ép sát, để Giang Thần mặt bàng đô không tự chủ được có chút đau nhức. Mà Giang Thần cả người lúc này khỏe miệng lộ ra một trận nụ cười, tại diều hâu sắp bắt lấy Giang Thần một mấy mắt, một trống to nước biển xung kích mà ra. Cái này một đại cổ nước biển bọt thẳng hướng về phía diều hâu thân thể, cường đại lực trùng kích trực tiếp để diều hâu khống chế không nổi thân thể của mình, đánh tới một bên thổ địa. Vậy mà lúc này Giang Thần nhưng là nhảy lên một cái, trong tay tam xoa kích trực tiếp đâm về phía cái này diều hâu đầu. Theo phù một tiếng, chỉ thấy Giang Thần tam xoa kích không có chút nào do dự, trực tiếp đâm xuyên qua diều hâu đầu. Giang Thần làm xong tất cả những thứ này phía sau cũng là thần tốc lui lại, thân ảnh trong nháy mắt này lui về sau mấy chục bước, cũng chính là cái này thật dày bất tài cứu vớt Giang Thần tính mệnh, bị tam xoa kích đâm thủng qua diều hâu, phát động một trận vô cùng mãnh liệt dãy rủa. Nhưng mà diều hâu vô luận như thế nào dãy rủa, đồ trang sức rốt cuộc không nhấc lên nổi, chỉ có thể là vô lực vô hai bên cánh, đối xung quanh dã thú tạo thành nhất định ảnh hưởng. Giờ khắc này, Giang Thần chỉ cảm thấy phía sau mình truyền đến một trận kinh phong, một cái lao ngưu đỉnh lấy hai cây, vô cùng cứng cỏi sừng châu vọt thẳng hướng về phía Giang Thần. Cái này lao ngưu trong quá trình trùng kích lỗ mũi còn đang không ngừng bốc khí, hiển nhiên là đang vì mình công kích gia tăng mấy phần khí lực. Cái này công kích Giang Thần có thể nói là tránh cũng không thể tránh, căn bản không có khả năng né qua đi. Lúc này Giang Thần dứt khoát buông tay đánh cược một lần, trong tay nộ hải thủy tinh xuất hiện. Gần như tại nộ hải thủy tinh xuất hiện một máy mắt, một đại cổ nước biển chạm mặt tới cường đại lực trùng kích, trực tiếp chỉ vào ở lão ngưu công kích bước chân, mà cùng lúc đó không ngừng bọt tới dã thú cũng nhận một sóng lớn nước biển xung kích. Vẹn vẹn trong nháy mắt này, tất cả dã thú đều không tự chủ được hướng chân núi đi vòng quanh. Giang Thần chiếm lĩnh dù sao cũng là lên điểm, cho dù là nộ hải thủy tinh bên trong nước biển lại thiếu, cũng sẽ đối cái nhóm này dã thú tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Huống chi, nộ hải thủy tinh bên trong nước biển khoảng chừng 5000 thăng, giờ phút này giống như mở cống xả nước đồng dạng hướng chân núi tràn vào, đủ để tưởng tượng thấy lực trùng kích kinh khủng đến cỡ nào chiếm. Giờ khắc này Giang Thần chỉ cảm thấy toàn bộ đường sông toàn bộ đều bị những này nước biển chỗ rót đầy. Vẹn vẹn trong nháy mắt này, những cái kia uy hiếp đến Giang Thần dã thú bầy đã là ầm vang mà tán, không còn có phía trước cố kia phi thường khủng bố lực sát thương. Lúc này Giang Thần tranh thủ thời gian tính toán rút lui, mà ngay tại lúc này Giang Thần phát hiện màu vàng diều hâu trong đầu xuất hiện một khối Giang Thần cần nguyên tố. Khối này nguyên tố mới vừa xuất hiện, để Giang Thần trước mắt không tự chủ được sáng lên, ngay sau đó đem khối này nguyên tố thu nhập hệ thống không gian bên trong. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Giang Thần nhanh rời đi, hướng rừng cây chỗ sâu mà đi, không để ý sau lưng phát sinh. Chương 554, đi tới rừng cây chỗ sâu, ngẫu nhiên gặp đi săn tiểu đội. Chương 554, đi tới rừng cây chỗ sâu, ngẫu nhiên gặp đi săn tiểu đội. Giang Thần động tác 10 phần nhanh, trong nháy mắt liền biến mất tại toàn bộ trong rừng cây, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đạt tới một mảnh khác hẻm núi địa phương. Tại kinh lịch một chỗ lòng sông thời điểm, Giang Thần bỗng nhiên phát hiện, ngay phía trước xuất hiện mấy đạo nhân loại thân ảnh. Nhưng mà cái này mấy đạo nhân loại trong tay đều cầm tự chế cung tiễn, mỗi người ánh mắt đều là vô cùng cảnh giác, lúc này ngay tại bờ sông múc nước đánh tan, bổ sung một cái trạng thái bản thân. Mà Giang Thần thấy cảnh này về sau, cả người ánh mắt đều không tự chủ được thay đổi đến một trận băng lãnh. Đang lúc Giang Thần tính toán vòng qua bọn họ thời điểm, mới phát hiện đám người này căn bản không phải đi theo chân mình bước mà đến, mà là trước lúc này liền đã xuất hiện tại cái này mảnh hẻm núi bên trong. Từ mấy người này trạng thái liền có thể nhìn ra mấy người các nàng đã thời gian rất lâu không có ăn uống gì, đồng thời thật vất vả mới tìm được cái này chỗ nguồn nước. Vừa định rời đi Giang Thần, thấy cảnh này về sau, khóe mắt cũng là không tự chủ được lộ ra một trận tiếc hận. Không biết chúng ta còn bao lâu nữa mới có thể quấn đi ra, cái địa phương quỷ quái này thực sự là quá đáng sợ. Tùy tiện xuất hiện một cái thỏ đều có dài hơn 2 mét, mà còn hai con mắt tinh hồng một mảnh thật giống như là muốn ăn người đồng dạng. Lúc này trong tràng một nữ tử không nhịn được phàn nàn, nữ tử này 18-19 tuổi răng dấp, một thân bó sát người áo da, đem hoàn mỹ dáng người làm nổi bật mà ra. Đáng sợ nhất là 200 hoàn mỹ dáng người bên trên là một tấm thiên sứ gương mặt. Lúc này, tấm này tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy tuyệt vọng, căn bản không biết như thế nào mới có thể cuốn ra cái này kinh khủng địa phương. Huyền Du, ngươi kiên trì một chút nữa, ta vừa rồi nhìn một chút sổ tay, phát hiện có thật nhiều nhân loại đổ bộ đến trên tòa đảo này. Cái này liền đại biểu cho chúng ta tàng bảo đồ căn bản liền không có sai, trong này thật sự có mảng lớn than đá tài nguyên. Lúc này một tên khác nữ tử bắt đầu xuất khẩu an ủi, nghe bọn họ nói chuyện, tựa như là chạy than đá tài nguyên mà đến. Nhưng mà đồng thời không có tìm được than đá tài nguyên, ngược lại làm một thân tổn thương, lúc này có thể nói là chật vật tới cực điểm, mỗi cá nhân trên người đều có đủ kiểu vết thương. Thậm chí tên này Têu Uyển Du nữ tử vết thương trên người đã xuất hiện tối giữa. Đây là trường kỳ sinh hoạt trong rừng biểu hiện, thụ thương vết thương tăng thêm đại lượng vi khuẩn lây nhiễm, rất dễ dàng phát sinh tối giữa. Lúc này Uyển Du nghe xong nàng về sau, túi đầu nhìn thoáng qua trên cánh tay vết thương, cả người trong mắt không có sát thái. Đúng, chúng ta kiên trì, đi ra tìm nhân thủ, ta cũng không tin mảnh đất này bạn sẽ không có mỏ than tồn tại. Ngươi phải suy nghĩ một chút, chúng ta được đến mỏ than về sau, liền có thể xưng bá toàn bộ Hải Dương, tất cả mọi người muốn bằng vào chúng ta là tôn. Dù sao mỏ than loại này đồ vật vẫn là vô cùng chân quý, hiện tại người sống sót, vô luận là ai cũng cần loại này chịu lửa đồ vật đến sưởi ấm. Một tên tướng mạo tú lệ nam tử xuất hiện tại Uyển Du bên cạnh, ở một bên an ủi Uyển Du. Nhưng mà hắn an ủi chẳng những không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại để một bên Uyển Du nổi giận đùng đùng. Ngươi còn dám nói nếu không phải ngươi nhất định muốn mang theo chúng ta thâm nhập, lớn phi cũng sẽ không bởi vì chúng ta mà chết, tất cả những thứ này còn không phải đều tại ngươi. Uyển Du lúc này dùng oán hận ánh mắt nhìn hắn một cái, cả người trong ánh mắt tràn đầy cô đơn. Rất hiển nhiên, bọn họ lần này thám hiểm cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, đã có đồng đội chết tại trong đó. Đúng à, Tiểu Phong, chúng ta bây giờ biện pháp tốt nhất chính là mau chóng rời đi nơi này, mặc dù trận kia phong bạo hủy diệt chúng ta ra biển, thế nhưng chỉ cần chúng ta rời đi nơi này vẫn như cũng là có rất lớn cơ hội Đông Sơn lại nổi lên. Nơi này thực sự là quá kinh khủng, cho dù là chúng ta tìm tới mỏ than tài nguyên, cũng không có khả năng tại chỗ này trường kỳ sinh tồn tiếp, những này kinh khủng dã thú tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Một tên khác tráng kiện nam tử đi tới ba người các nàng bên cạnh, đối với các nàng nói. Rất hiển nhiên tên này tráng kiện nam tử xem xét chính là một cái người thành thật, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu, một viên ánh mắt bên trong càng là tràn đầy chất phác. A quỷ, chúng ta đến cùng có còn hay không là một cái tiểu tổ, hiện vào lúc này cũng dám cùng ta đấu tranh nội bộ, ta nhìn ngươi là phản, lúc này chúng ta đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có tìm tới mỏ than về sau mới có thể hoàn thành chúng ta hùng tâm bá nghiệp. Lúc này Tiểu Phong nghe xong tên này tráng kiện nam tử về sau, cả người vô cùng nổi giận, ngay lập tức đứng lên phản bác. Mà xung quanh ba người nghe xong hắn lời nói về sau, không có làm bất kỳ trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn qua bên người cái này đầm hồ nước. Rất hiển nhiên, những người này đều biết rõ sau đó muốn đối mặt cái dạng gì tuyệt cảnh. Nhỏ Phong ca, mặc dù nguồn nước chúng ta giải quyết, thế nhưng chúng ta không có bất kỳ cái gì đồ ăn, vừa rồi ngươi cũng nhìn những này dã thú thi thể căn bản là không có cách ăn, dùng thuốc uống lời nói khẳng định sẽ lây nhiễm một loại nào đó bệnh quẩn, đến lúc đó chúng ta chết sẽ nhanh hơn. A quỷ nghe xong Tiểu Phong lời nói về sau, lập tức bắt đầu phản bác, đồng thời ngay lập tức đưa ra quan điểm của mình. Mà đúng lúc này, A quỷ cũng đột nhiên cảm giác được xung quanh có chút dị thường, ánh mắt vô cùng cảnh giác nhìn về phía Giang Thần vị trí, đồng thời ngay lập tức lấy ra cung tên trong tay. Lúc này Giang Thần nhịn không được sờ lên cái mũi của mình, không nghĩ tới chính mình chỉ là xích lại gần một điểm, muốn nghe một chút bọn họ nói chuyện, liền bị A quỷ phát hiện. Không thể không nói trước mắt cái này A quỷ thực sự là quá mức bén nhạy, cả người tinh thần lực có thể nói là tập trung cao độ, tuyệt đối coi là cao thủ trong cao thủ người nào. Đi ra, không phải vậy đừng trách ta không khách khí. A quỷ cung tên trong tay gắt gao nhắm ngay Giang Thần, tính toán bức Giang Thần đi ra. Mà lúc này Giang Thần sau khi nghe xong cũng không có bất kỳ cái gì phản bác, trực tiếp giơ hai tay lên xuất hiện tại A quỷ trước người. Đừng nhìn A quỷ thực lực phi thường cường đại, thế nhưng tại Giang Thần trước mặt vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Giang Thần nếu muốn đánh bại hắn, căn bản không cần phí bao lớn chắc trở. Vậy mà lúc này Giang Thần vô cùng thưởng thức trước mắt A quỷ, cũng không có đối hắn mở rộng công kích, chỉ là một cái người qua đường mà thôi, không cần thiết đao kiếm đối mặt đi. Lúc này Giang Thần đã hoàn toàn khôi phục bình thường dáng dấp, sau lưng có một chi to lớn cung tiễn, tại bên hông đường mấy chi mũi tên. Càng thêm đáng sợ chính là Giang Thần trong tay tam xoa kích, lúc này tam xoa kích bốc lên u u lang quang, xem xét liền không giống như là nhân gian đồ vật. Chỉ bất quá những người ở trước mắt lúc này cũng không có tâm tình thưởng thức những vật này, mà là trực tiếp đem cung tiễn nhắm ngay Giang Thần, để Giang Thần thành thật một chút. Mà Giang Thần giờ phút này cũng không có chút nào do dự, trực tiếp đi tới đám người này bên người. Ta cũng chỉ là một cái bị phong bạo hủy diệt ra viên đi vào thám hiểm người bình thường mà thôi, bất quá ngẫu nhiên gặp dã thú triều, bất đắc dĩ mới đi đến nơi này, đánh tan bổ sung. Chương 555, đưa tặng đồ ăn cho tiểu đội, cuối cùng nguyên tố hạ lạc. Chương 555, đưa tặng đồ ăn cho tiểu đội, cuối cùng nguyên tố hạ lạc. Lúc này Giang Thần không chút hoang mang, trực tiếp tại bốn người hoảng sợ dưới ánh mắt đi tới bên dòng suối nhỏ, cuối cùng túi người uống vào mấy ngụm nước sông. Không thể không nói nơi này cùng nước vô cùng ngọt ngào, dư vị càng là vô cùng, căn bản liền không có mang theo có bất kỳ dị hóa bệnh quẩn. Lúc này Giang Thần cái này vượt qua nhưng động tác, để mọi người xung quanh không tự chủ được có chút khẩn trương, tất cả cung tiễn cũng tại giờ khắc này toàn bộ nhắm ngay Giang Thần. Rất hiển nhiên bọn họ không tin Giang Thần lời nói, dù sao tại loại này mà thế, tin tưởng người khác chính là đem chính mình đặt mình vào tại nguy hiểm bên trong. Ta chỗ này có đồ ăn, các ngươi muốn hay không? Lúc này Giang Thần uống xong nước phía sau trực tiếp ngồi ở bờ sông, ngay sau đó từ sau thắt lưng lấy ra hai con cá, hỏi thăm đối diện mấy người muốn hay không. Đối diện bốn người đưa mắt nhìn nhau, rất hiển nhiên bọn họ đã có thời gian một ngày không có bổ sung đồ ăn, lúc này nhìn thấy Giang Thần cá trong tay thì không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Thế nhưng tại loại này mà thế bên trong, ai có thể tin tưởng ai đây, dưới tình huống bình thường là không có người sẽ tiếp thu người khác đưa tặng mà đến đồ ăn. Vạn nhất trong đó có thuốc mê hoặc là độc dược loại hình đồ vật, như vậy các nàng nhưng là phải gặp tai ương. Đầu năm nay làm việc tốt thật đúng là khó, không nghĩ tới làm việc tốt, còn có nhiều như vậy người hoài nghi. Nói xong về sau Giang Thần trực tiếp cầm lấy một con cá sinh cắn một cái, trong nháy mắt, một mảng lớn nước hiếp bị Giang Thần mang xuống, mà Giang Thần đặt ở trong miệng bắt đầu miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Không thể không nói loại này cá sống tư vị vô cùng khó ngửi, lại tanh vừa thối còn mang theo một tia muối biển mùi vị, có thể nói là vô cùng khó mà nuốt xuống. Thế nhưng Giang Thần biết những người này tại không có đạt được hỏa nguyên phía trước, đều là dạng này ăn sống cá sống, Giang Thần lúc này biểu diễn một phen, cũng để cho tất cả mọi người ở đây đều thoáng buông xuống cảnh giác. Xin lỗi, tiểu huynh đệ, nơi này dù sao cũng là mà thế, không có bất kỳ quy tắc nào khác xuất hiện, chúng ta lần này xem như cũng là để cho an toàn. Đến mức ngài cá, chúng ta cũng sẽ không lấy không, nơi này là ba viên thiết tiến đầu, lúc đầu dựa theo giá thị trường đủ để đổi 20 con cá, lúc này tài nguyên tiêu thốn, cũng coi là từ trong tay người mua sắm. A Quỷ đi tới Giang Thần bên người, nhận lấy Giang Thần đưa tới cá, đồng thời từ bên hông lấy ra ba cây thiết tiến đầu. Cái này ba cây thiết tiến đầu đều là Giang Thần sinh sản, mỗi cái đều có vô cùng cường đại sức mua, hiện tại có thể nói là toàn bộ hải dương thế giới bên trong tiêu chuẩn tiền tệ, dùng cho mua sắm đủ tiểu tài nguyên cùng đồ ăn. Không cần, ngõ hẹp gặp nhau mà thôi, lại nói, cái này cũng chẳng qua là một cái nhấc tay, căn bản không cần khách khí như thế. Giang Thần cũng không có nhận lấy A Quỷ đưa tới ba viên thiết tiến đầu, rất hiển nhiên từ mấy người kia trên thân trang phục liền có thể nhìn ra mấy người kia căn bản là không giàu có. Không phải vậy cũng sẽ không đến đến loại này địa phương cất chim cũng không có thám hiểm, lúc này bọn họ có khả năng lấy ra ba viên thiết tiến đầu, cũng có thể nói xem như là bốn người bọn họ cực hạn. Lúc này Giang Thần thu, có thể nói là có chút nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cố ý đe dọa bọn họ ý tứ. Dù sao chính như A Quỷ nói như vậy, cái này ba viên thiết tiến đầu tại ngoại giới ít nhất có thể đổi được 20 con cá. Vậy chúng ta liền đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chờ chúng ta từ nơi này sau khi ra ngoài, nhất định sẽ gấp đôi cảm tạ. Lúc này còn không đợi A Quỷ nói chuyện, một bên Tiểu Phong liền ngay lập tức nhảy ra đối Giang Thần nói. Xem ra vô cùng sợ Giang Thần đổi ý muốn về A Quỷ Đế đi ra ba viên thiết tiến đầu. Giang Thần thấy cảnh này về sau, nụ cười trên mặt cũng là không tự chủ được có chút ngưng kết, nhìn thật sâu một cái trước mắt Tiểu Phong. Rất hiển nhiên Giang Thần là không nghĩ cùng dạng này người giao tiếp, chỉ bất quá bây giờ Giang Thần còn có một ít chuyện cần hỏi thăm, bất đắc dĩ mới lưu tại các nàng mấy người bên cạnh. Không biết tiểu huynh đệ lần này tới trên hòn đảo nhỏ này là đang tìm kiếm cái gì. A Quỷ giờ phút này trên mặt cũng là lộ ra một trận xấu hổ, rất hiển nhiên Tiểu Phong cái này tiểu thông minh để tất cả mọi người ở đây đều là vô cùng xấu hổ. Mà có chút thực tế A Quỷ cũng ngay lập tức nói sang chuyện khác, muốn để Giang Thần từ cái này xấu hổ chủ đề bên trên rời đi. Ta tới đây là tìm một loại vô cùng thần bí nguyên tố, loại này nguyên tố chỉ tại trên hòn đảo nhỏ này sinh sản. Giang Thần nói xong trực tiếp bắt đầu miêu tả lên cuối cùng này một loại nguyên tố giáng dấp, có thể nói Giang Thần cần tất cả nguyên tố đều đã toàn bộ góp đủ, duy chỉ có cuối cùng này trồng. Mà cái này một loại Giang Thần từ đầu đến cuối liền chưa từng có phát hiện qua, thật không biết loại này nguyên tố có tồn tại hay không. Nghe xong Giang Thần giới thiệu về sau, một bên Á Quỷ lộ ra vô cùng biểu tình quái dị. Nhỏ Phong ca, chúng ta phía trước có phải là thu được một kiện vật như vậy? Tiếp theo A Quỷ đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Phong. Mà nơi xa cầm thịt tươi khối lớn cắn ăn Tiểu Phong, nghe xong câu nói này về sau, trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết, cả người lộ ra vô cùng âm lãnh biểu lộ. Ngươi khả năng là nhìn lầm đi, ta căn bản liền chưa từng gặp qua vật như vậy. Tiểu Phong lúc này ánh mắt vô cùng âm trầm, có thể cho dù là dạng này, vẫn như cũng là cố gắng để chính mình không phát tác, bắt đầu đối với trước mắt cá sống khối lớn cắn ăn. Không có chút nào ý thức được đầu này cứu mạng cá là Giang Thần cho hắn. Vị tiểu huynh đệ này, nếu như trong tay ngươi có loại này nguyên tố lời nói, ta nguyện ý ra giá cao mua sắm, tuyệt đối sẽ không để ngươi thua thiệt. Lúc này Giang Thần trong ánh mắt ít nhiều có chút không vui, dù sao chính mình vừa rồi mới giúp các nàng, lúc này vừa mới nói tới khối này nguyên tố sự tình, lập tức liền để trước mắt Tiểu Phong trận trở mặt. Rất hiển nhiên hắn là muốn mượn cơ hội lừa bịp Giang Thần một cái. Ta nói qua ta không có gặp phải, nếu như gặp phải làm sao lại không bán cho ngươi. Lúc này Tiểu Phong nói chuyện đều có chút cà lăm, ngẩng đầu, ánh mắt hốt hoảng nhìn qua Giang Thần. Hắn một câu nói kia vừa mới nói ra, một bên Huyền Du liền dẫn đầu đứng lên. Tất nhiên trong tay ngươi có khối này nguyên tố, cái kia không ngại lấy ra đưa cho vị tiểu huynh đệ này, dù sao khối này nguyên tố đối chúng ta đến nói không có có bất kỳ tác dụng gì. Mà vị tiểu huynh đệ này dám liều lĩnh tính mạng tới đây ngồi đảo nhỏ, đủ để biểu hiện ra khối này nguyên tố đối hắn có lớn cỡ nào sức hấp dẫn. Lúc này Huyền Du đi tới Tiểu Phong bên người, đối hắn nói, rất hiển nhiên hắn cũng là muốn khuyên bảo một cái trước mắt Tiểu Phong. Nhưng mà Huyền Du không có nghĩ tới là, những lời này của nàng lập tức để Tiểu Phong nổi trận lôi đình. Ta nói ta không lấy được, các ngươi làm sao lại không tin đâu, đã các ngươi đều bảo hộ hắn, vậy các ngươi để hắn đem đồ vật tới đổi a, chỉ cần hắn có thể cầm đến ra thuận tay đồ vật, như vậy khối này nguyên tố ta chính là thay đổi cũng cho hắn biến ra. Lúc này Tiểu Phong đột nhiên nổi giận, đồng thời cả người trong đôi mắt tràn đầy huyết quang, bắt đầu hướng về phía trước mắt mọi người lớn tiếng gầm rú, đồng thời uy hiếp cách đó không xa Giang Thần. Trong lời nói ý tứ chính là để Giang Thần dùng tiền đến mua lớn. Chương 556, Tiểu Phong sư tử há mồm, sau cùng một cái giá. Chương 556, Tiểu Phong sư tử há mồm, sau cùng một cái giá. Phong cách trường học câu nói này vừa nói ra để tất cả mọi người ở đây đều là vô cùng xấu hổ, nhất là cách đó không xa Á Quỷ. Nhỏ Phong ca, vị tiểu huynh đệ này dù sao tại loại này hoàn cảnh khó khăn bên dưới giúp chúng ta, ngươi nếu như có lấy ra, tất nhiên ngươi không nghĩ vô duyên vô cớ cho hắn, như vậy hắn cũng khẳng định sẽ cho ngươi một cái vô cùng hài lòng giá cả. Lúc này Á Quỷ đầy mặt xấu hổ, cả người nói tới nói lui đều là vô cùng không lưu loát, lại là nghĩ quên một chút Tiểu Phong, lại là sợ thẹn với Giang Thần. Dù sao Giang Thần mới vừa rồi giúp quá bọn họ, giờ phút này ngược lại đe dọa Giang Thần một bút, để trong lòng của hắn ít nhiều có chút băn khoăn. Mà lúc này Giang Thần cũng không có gấp gáp trả lời các nàng, đứng ở một bên lặng lặng chờ đợi bọn họ thảo luận. Tốt, ta muốn 10 năm con cá tăng thêm trên người hắn bên kia cũng tiễn, cùng với trong tay trôi này trường thương. Lúc này Tiểu Phong đứng lên, nhìn một chút Giang Thần toàn thân cao thấp ra sản, trừ bên hông mang theo mấy con cá bên ngoài, trên thân liền còn có cung tiễn cùng với tam xoa kích. Mà Tiểu Phong ánh mắt cũng là vô cùng thản nhiên, nhìn xem bước lên lam mênh mông kia sáng tam xoa kích, cả người trong ánh mắt tràn đầy tham lam. Rất hiển nhiên hắn là định dùng cái này nguyên tố, đem Giang Thần trong tay tam xoa kích đổi tới. "Tiểu Phong, ngươi những điều kiện này liền có chút quá đáng đi, đây chính là vị tiểu huynh đệ này toàn bộ giá trị bản thân, lại nói, cái này nguyên tố có như vậy đáng tiền sao?" Lúc này A Quỷ sau khi nghe xong lập tức thay đổi đến nổi giận đùng đùng đứng lên, bắt đầu quát lớn một bên Tiểu Phong. Mà Tiểu Phong nghe xong cả người cũng là vô cùng nổi giận, trong nháy mắt này đứng lên, tay chỉ một bên A Quỷ nói: "Ngươi là cái thá gì, không biết cái kia đầu giường nóng, cái kia đầu giường lạnh à, ngươi cũng đã biết tại các ngươi chán nản nhất thời điểm là ai chứa chấp các ngươi, lúc này không giúp ta nói chuyện coi như xong, còn giúp lên trước mắt người này nói." Hắn lời nói này cơ hồ là dùng giống ngựa khí hết ra, cho nên nói những người trước mắt này đều giúp đỡ Giang Thần nói, để trong lòng của hắn vô cùng bất mãn. Lúc này thật vất vả tìm tới một cái lấy cớ, đem trong lòng oán khí toàn bộ rơi tại cái này kêu ác quỷ tráng kiện thanh niên trên thân. "Không phải, vị tiểu huynh đệ này dù sao giúp qua chúng ta ngươi ra cái hợp lý giá cả, song phương nhìn xem không sai biệt lắm, đặt tới giao dịch là được rồi, hà tất dùng muốn ở chỗ này sư tử há mồm đây." Ác quỷ sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, lại nhận đến một trận chửi đồng về sau vẫn như cũng là không buông tha khuyên bảo trước mắt Tiểu Phong. "Cứu qua chúng ta, ai biết người này có phải là một đường theo dõi chúng ta, không phải vậy hắn làm sao sẽ biết trên người chúng ta có hắn muốn nguyên tố? Lại nói, ngươi nhìn người này giống như là một cái trước đến mạo hiểm giả sao? Ngươi nhìn hắn toàn thân trên dưới sạch sẽ tới cực điểm, ngươi lại nhìn xem chúng ta mấy cái liền xem như thích nhất bảo vệ vệ sinh nữ sinh, giờ phút này cũng là chật vật không chịu nổi, cùng hắn so ra nào có khả năng so sánh. Ngươi cảm giác cái này giống như là một cái trước đến mạo hiểm giả, có lẽ có bộ dạng." Lúc này Tiểu Phong nhìn chằm chằm Giang Thần chính là một trận phân tích, muốn đem Giang Thần triệt để phân tích đấu, nhưng mà hắn lại không hề biết trước mắt Giang Thần thân phận chân thật là cái gì. Lúc này Giang Thần nghe xong hắn lời nói về sau, trực tiếp đưa tay trái ra đánh gậy phân tích của hắn. "Ngươi cái giá tiền này tuyệt đối không được, đầu tiên ta cần muốn xem thử xem khối này nguyên tố, thứ nhì ngươi cái giá tiền này tuyệt đối không phải thành tâm thành ý giao dịch giá cả." Giang Thần lời nói chém đinh đoạn sắt, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản ứng. Đối diện Tiểu Phong sau khi nghe xong, trên mặt cũng là lộ ra một trận nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, giống như là đang giễu cợt Giang Thần. "Cái này không phải liền là ngươi cần nguyên tố sao? Trong tay của ta có, thế nhưng ngươi muốn lấy đi liền cần đánh đổi khá nhiều, tất nhiên ngươi nói điều kiện kia không được, vậy ta lại cho ngươi hàng một điểm. Lưu lại ngươi trường thương trong tay, cùng với 5 con cá, ta liền đem khối này nguyên tố cho ngươi." Lúc này Tiểu Phong lại lần nữa nhìn hướng Giang Thần trong tay tam xoa kích, rất hiển nhiên đây là hắn cuối cùng mục tiêu, cái này lóe ra thông thả làm quang tam xoa trở, vô luận như thế nào cũng là vô cùng mê người. Trước mắt Tiểu Phong cũng là quyết định, muốn dùng trong tay nguyên tố đổi lấy Giang Thần trong tay tam xoa kích. Mà Giang Thần sau khi nghe xong cũng là không chút do dự lắc đầu, rất hiển nhiên hắn điều kiện này vẫn còn có chút quá đáng, tam xoa kích chân quý trình độ muốn xa xa cao hơn một cái người máy quản gia. Càng đừng đề cập trước mắt khối này nguyên tố tại tam xoa kích trước mặt quả thực là không đáng giá nhất tới. "Ha ha, ngươi điều kiện này vẫn còn có chút quá đáng, ta hiện tại cho ngươi ra điều kiện, ngươi có thể tiếp thu chúng ta liền đuổi, không thể tiếp thu vậy ta cũng không có cách nào. 50 con cá cùng với 100 cái cung tiễn, đây là ta có thể trả giá lớn nhất đại giới." Giang Thần nói xong về sau đem ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa Tiểu Phong, muốn nhìn một chút hắn nghe đến cái này báo giá về sau là dạng gì ánh mắt, nhưng mà Tiểu Phong sau khi nghe xong, cả người hai mắt không tự chủ được nhảy lên, rất hiển nhiên cái này đại giới đã phi thường lớn, căn bản cũng không phải là cái này cái nguyên tố có lẽ có giá cả. Có thể là theo Tiểu Phong ánh mắt không ngừng rời xuống, làm đưa ánh mắt đặt ở trên tam xoa kích về sau, trong mắt xuất hiện lần nữa một trận lửa nóng. "Vậy ngươi liền đi tìm nhà tiếp theo đi." Hắn câu nói này vừa mới nói ra, để xung quanh tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được có chút đại biến. Rất hiển nhiên cái này đại giới đã rất cao, mà trước mắt Tiểu Phong vẫn như cũng là tuổi gạo không vào, căn bản không cân nhắc. Lúc này Tiểu Phong hung hăng nuốt nước miếng một cái, ngay sau đó phát hiện một cái khác vô cùng trọng yếu vấn đề, đó chính là Giang Thần trên thân căn bản liền không có như vậy nhiều không gian. "Cho dù là ta đáp ứng, ngươi lại từ đâu bên trong cho ta làm ra 50 đầu cùng với 100 chi cung tiễn?" Theo Tiểu Phong câu nói này vừa mới nói ra, mọi người xung quanh cũng là hiểu rõ ra, nhìn hướng Giang Thần trong ánh mắt nhộn nhịp lộ ra nghi hoặc. "Ta tại chỗ này có cái sơn động, chuyên môn cất giữ một chút vật tư, nếu như ngươi đồng ý, ta cái này liền dẫn ngươi đi lấy, nếu như không 5.6 đồng ý, vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao đây là ta có thể đi ra toàn bộ đại giới." Lúc này Giang Thần buông tay, cả người ánh mắt cũng tại giờ khắc này thay đổi đến dị thường, băng lãnh nhìn chòng chọc vào cách đó không xa Tiểu Phong. Tiểu Phong sau khi nghe xong khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, căn bản không tin tưởng Giang Thần chuyện ma quỷ. "Ngươi vẫn là đi tìm một chút người khác à, có lẽ người khác nơi đó so ta chỗ này càng tiện nghi." Tiểu Phong lúc này dùng vô cùng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, cả người ánh mắt bên trong tràn đầy khiêu khích, rất hiển nhiên hắn vẫn là không đồng ý Giang Thần điều kiện này. Lúc này Giang Thần ánh mắt dần dần thay đổi đến có chút băng lãnh, trong đầu càng là xuất hiện muốn hay không giết người cấp của cử động. "Ta là nhìn thoáng qua xung quanh người làm chứng về sau, lập tức đem ý nghĩ này vứt bỏ rơi. Ta lại cho ngươi ra một cái điều kiện." Chương 557, Tiểu Phong tuổi gạo không vào, đi một bước nhìn một bước. Chương 557, Tiểu Phong tuổi gạo không vào, đi một bước nhìn một bước. Lúc này Giang Thần mở miệng lần nữa nói chuyện, mà mục đích lần này vẫn là Tiểu Phong, dù sao loại này nguyên tố thực sự là quá chân quý, vừa rồi tại nơi đó bên trên trăm con dị hóa giá thú, cũng không có thu hoạch được mình muốn nguyên tố. Lúc này chờ đến há lại sẽ để hắn tùy tiện chạy đi. Thật tình không biết Giang Thần Tại nói xong câu đó đồng thời, đối diện Tiểu Phong khỏe miệng lộ ra một trận không tự chủ được nụ cười, rất hiển nhiên hắn là biết Giang Thần khẳng định sẽ nói ra câu nói này. Dù sao một người tại nhìn đến vật mình cần, là sẽ không dễ dàng nói ra từ bỏ hai chữ. 50 con cá, 200 chi mang theo thiết tiễn đầu cung tiễn, một cấp 100 cái thiết tiễn đầu, đây là ta có thể ra cực hạn, nếu như ngươi có thể đáp ứng lời nói chúng ta liền thành giao, không thể đáp ứng lời nói ta tuyệt không lại dây dưa. Lúc này Giang Thần đối diện Tiểu Phong nói, rất hiển nhiên điều kiện này đã vô cùng phong phú, liền xem như hắn cầm khối này nguyên tố đi ra bán, cũng tuyệt đối không có khả năng đổi được như vậy hậu đãi điều kiện. Có thể nói Giang Thần cho hắn điều kiện này tuyệt đối sẽ lại không có người thứ hai cho hắn. Nếu như lúc này Tiểu Phong tại không biết tốt xấu cự tuyệt Giang Thần điều kiện, Giang Thần là tuyệt đối sẽ không lại mở ra càng thêm hậu đãi điều kiện. Đối diện Tiểu Phong nghe xong 26 về sau cũng là lâm vào do dự bên trong, rất hiển nhiên nhiều như vậy tài nguyên với hắn mà nói là một phen phát tài. Nhưng là hắn hay là phi thường yêu thích Giang Thần trong tay tam xoa kích, muốn từ Giang Thần trong tay đem tam xoa kích đổi tới. Nhưng mà hắn biết Giang Thần là tuyệt đối không có khả năng bán đi trong tay tam xoa kích, ngược lại đem mục tiêu nhìn về phía Giang Thần cung tên trong tay. Tất nhiên ngươi lui nhường một bước, vậy ta cũng nhượng bộ mấy bước, ngươi chỉ cần lại thêm ngươi cung tên trong tay, ta liền cùng ngươi thành giao. Lúc này Tiểu Phong câu nói này vừa mới nói ra, để tất cả mọi người ở đây không tự chủ được lộ ra một trận ánh mắt quái dị. Dù sao ở đây những người này đều biết rõ, tại loại này mà thế bên trong, cung tiễn muốn so tam xoa kích chân quý trình độ cao rất nhiều. Cho dù là Giang Thần trong tay tam xoa kích vô cùng chân quý, cũng tuyệt đối không có khả năng hơn được một cái làm công ưu lương cung tiễn. Lúc này Tiểu Phong đây tuyệt đối thuộc về công phu sư tử ngoạm, điều kiện như vậy chỉ sợ sẽ không có bất cứ người nào đáp ứng. Mà Giang Thần sau khi nghe xong, trong ánh mắt cũng là không tự chủ được lộ ra một trận sắc ý, hiển nhiên là không nghĩ tới trước mắt Tiểu Phong vậy mà như thế cố tình gây sự. Tất nhiên ngươi không có thành tâm, vậy chúng ta coi như xong, cái này nguyên tố ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Giang Thần nói xong về sau không có chút nào do dự, trực tiếp từ bỏ trước mắt mấy người hướng cách đó không xa đi đến. Không thể không nói, Giang Thần lần này xem như có thể nói là vô cùng cường thế, căn bản không cho Tiểu Phong bất luận cái gì có kẻ mặc cả cơ hội. Dù sao tại Giang Thần xem ra, lần này giao dịch có khả năng đạt tới tốt nhất không thể đạt tới chính mình, còn có nhiều thời gian đi tìm. Mãi đến cuối cùng tìm không được, Giang Thần mới sẽ dùng chính mình cuối cùng biện pháp, đó chính là nghĩ biện pháp từ nhỏ Phong trong tay đoạt lại khối này nguyên tố. Dù sao chuyện như vậy tại mạt thế bên trong cũng không phải chưa từng xảy ra, lúc này Giang Thần đã tại trong bóng tối bắt đầu liên hệ phía sau Tiểu Hoa. Ngươi có không có cách nào tại thân thể bọn hắn bên trên để lên một chút bụi, để bọn họ trốn không thoát lòng bàn tay của ngươi. Lúc này Giang Thần đối phía sau nhỏ lời nói rất hiển nhiên, cơ hội cuối cùng này Giang Thần cũng là không có ý định từ bỏ. Nếu như bọn họ thật chấp mê bất ngộ, như vậy Giang Thần không đề nghị để bọn họ biết cái này thế giới hiểm ác. Việc rất nhỏ, đã sớm tại cái này tiểu tử cự tuyệt thời điểm, ta liền từ trên người hắn lưu lại mùi, loại này mùi trực tiếp nguồn gốc từ trong cơ thể, cho dù là trải qua mưa to cọ rửa, cũng không có khả năng cọ rửa rơi. Lúc này Tiểu Hoa lập tức trả lời Giang Thần vấn đề, mà còn càng làm cho Giang Thần kinh ngạc chính là, trước mắt Tiểu Hoa hiển nhiên không phải cái gì loại lương thiện. Tại Giang Thần không có biểu hiện ra chính mình, cuối cùng sẽ dùng thủ đoạn đặc thù cầm hồi nguyên làm lúc, cái này Tiểu Hoa cũng đã bắt đầu bố cục. Có thể tưởng tượng Tiểu Hoa cả người có cỡ nào âm hiểm, thứ thuộc về hắn tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào cầm đi, cho dù là cuối cùng dùng đặc thù biện pháp cũng muốn cầm về. Cái này tính cách cùng Giang Thần vô cùng nghĩ, để Giang Thần không tự chủ được có chút thưởng thức. Có thể nói Giang Thần hai người xem như là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Vị tiểu huynh đệ này, phía trước có thể là tràn đầy không bờ bến rừng rậm, mà còn trong đó còn có rất nhiều khủng bố đến cực điểm dã thú, lần này tiến đến tuyệt đối sẽ không quá mức tại an toàn, nếu như ngươi tin được ta, vậy liền lưu tại đội ngũ của chúng ta bên trong, dù sao nhiều người nhiều phần an toàn. Lúc này trong chàng một tên khác nữ tử mở miệng nói chuyện, tính toán lưu lại Giang Thần, dù sao Giang Thần cái này một thân tạo hình thực sự là quá mức dọa người, nếu như không biết còn cho rằng Giang Thần là loại nào thế ngoại cao nhân. Lúc này đem Giang Thần lưu lại, tuyệt đối là có lợi mà không một hại, khẳng định có thể mượn cơ hội này để cao toàn bộ tiểu tổ sức chiến đấu. Mà nữ tử này lời nói xuất hiện về sau, để mọi người xung quanh đều là một trận kinh ngạc. A Quỷ trong ánh mắt để lộ ra một tia mừng rỡ, xem bộ dáng là không phải là thường nhạc ý Giang Thần gia nhập cái này đội hình. Đến mức Tiểu Phong cùng Nguyễn Du trên mặt thì là lộ ra khác biệt biểu lộ. Hai người này có thể nói là vô cùng thông minh, ngay lập tức biết Giang Thần lưu tại đội hình bên trong sẽ tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng. Dù sao tại Tiểu Phong trên thân vẫn là có Giang Thần cần nguyên tố, một khi phát sinh nguy hiểm lời nói, Giang Thần rất có thể sẽ thấy chết không cứu, để Tiểu Phong rơi vào nguy hiểm bên trong. Chỉ bất quá lúc này Tiểu Phong vừa vặn cùng Giang Thần có mâu thuẫn, lúc này nếu như tại mở miệng nói chuyện lời nói, khẳng định sẽ đến 51/7 tội Giang Thần. Mà một bên Huyền Du cũng căn bản không nghe, Tiểu Phong giờ phút này đem Giang Thần lưu tại đội hình bên trong, đối với bọn họ đến nói cũng là không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Dù sao Giang Thần cùng Nguyễn Du không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Giang Thần lúc này lưu tại đội hình bên trong, cũng coi là đối hắn có nhất định trợ giúp, cái này để ta Du trong lòng không tự chủ được có chút kích động. Giang Thần nhìn một vòng xung quanh đội hình vậy mà không có bất kỳ người nào đưa ra dị nghị, trực tiếp ngồi ngay tại chỗ. Giang Thần cái này một tòa trực tiếp dùng chính mình hành động nói cho tất cả mọi người ở đây, đó chính là lao tử không đi liền ở lại chỗ này. Tiểu Phong nhìn thấy Giang Thần hành động về sau, cả người sắc mặt âm trầm tới cực điểm, dùng đến gần như có thể ánh mắt giết người, nhìn chằm chằm Giang Thần, sau đó lại đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía một bên nữ tử. Nữ tử này cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành dạng này, cả người trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt vô tội, sau đó hướng về phía Tiểu Phong giang tay ra, rất hiển nhiên hắn cũng vô cùng không thích Tiểu Phong, chỉ là mượn cơ hội này đến đả kích Tiểu Phong mà thôi. Giang Thần cũng tại giờ khắc này quay đầu lại nhìn hướng cách đó không xa Tiểu Phong, đại thần bên trong càng là sát ý tận hiện, rất hiển nhiên đây là tại uy hiếp Tiểu Phong. Tiểu Phong vừa định muốn nói cái gì, nhìn thấy Giang Thần cái này vô cùng dọa người ánh mắt về sau, cứ thế mà nuốt xuống. Chương 558, cá nướng kinh ngạc mọi người, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Chương 558, cá nướng kinh ngạc mọi người, hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Lúc này Giang Thần trực tiếp từ phía sau hái qua một con cá, đồng thời tiếp theo từ sau lưng lấy ra đá đánh lửa. Đây là Giang Thần tại sổ tay bên trong mua sắm vị trí, chính là để phòng bất nhất, vạn nhất có bất kỳ đặc thù thời kỳ, Giang Thần cũng có thể dùng tới. Lúc này Giang Thần lấy ra đá đánh lửa về sau, trực tiếp ở xung quanh tìm tới một chút cỏ, sau đó cầm đánh lửa lúc một trận thao tác, một sợi khói xanh chậm rãi dâng lên. Giờ khác này mọi người xung quanh trong ánh mắt vạch trần ra một trận vô cùng vẻ mặt kinh ngạc, nếu biết rõ nơi này cỏ mặc dù kêu cỏ khô, thế nhưng cũng là vô cùng ẩm ướt. Những này người sở dĩ ở một bên ăn thịt sống, cũng là hoàn toàn bởi vì không cách nào đốt hỏa nguyên nhân. Nhưng mà điều kiện như vậy tại Giang Thần trước mặt vậy mà thay đổi đến không chịu nổi mức ích, chỉ là lợi dụng hai cái đá đánh lửa liền ngay lập tức hoàn thành. Mà vị kia để Giang Thần lưu lại nữ tử lúc này trong ánh mắt càng là tràn đầy một trận đắc ý, rất muốn cho hắn là quyết định này của mình vừa lòng phi thường. Đại ca, ta có thể mượn cái hộp quà sao? Cái này thì tươi thực sự là quá khó ăn. Lúc này nữ tử đi thẳng tới Giang Thần thâm tình ánh mắt, vô cùng khát vọng nhìn chằm chằm Giang Thần. Lúc này Giang Thần mới quay đầu lại dò xét nữ tử này dài đến cũng là vô cùng tiêu chuẩn, tối thiểu nhất là trung thượng đẳng tiêu chuẩn. Đồng thời cả người trên thân có một loại thành thục nữ nhân mới mang theo vật bị, có thể nói cho người một loại vô cùng mị hoặc cảm giác. Loại này cảm giác để Giang Thần nhìn một chút liền không tự chủ được có chút trầm luân. Lúc này Giang Thần tranh thủ thời gian nắm chặt tâm thần, ở trong lòng mặc niệm hai lần sai lầm, ngay sau đó cầm trong tay sắp nướng xong cá nướng đưa cho một bên nữ tử. Không thể không nói, nữ tử này vô cùng mị hoặc, chỉ cá nhân trên người có một loại khó mà hình dung mị khí. Mà Giang Thần sở dĩ lần trước không có phát hiện, hoàn toàn là bởi vì nữ tử này trên mặt cùng trên thân đều là vô cùng chật vật. Rất hiển nhiên đây là bị cành cây chỗ cạo cọ, những này dơ bẩn cùng vết máu trực tiếp chặn lại dung mạo của nàng, để Giang Thần không có ngay lập tức phát hiện. Hoa, ngươi nướng cá nướng thực sự là ăn quá ngon đi, kinh ngạc, ta đoán ngươi không có tới Hải Dương phía trước nhất định là mét đại lâm đầu bếp. Nữ tử này hiển nhiên là vô cùng có tâm cơ, bằng không thì cũng sẽ không nghĩ tới để Giang Thần ở lại chỗ này. Lúc này nếm đến Giang Thần nướng cá về sau, càng là không tự chủ được phát ra một trận cảm thán. Mà hắn loại này không che giấu chút nào khen ngợi, hiển nhiên là đối một cái nam nhân lớn nhất tán thành. Để Giang Thần loại này tầm cảnh kiên định người cũng không tự chủ được có chút lâng lâng. Đồng thời ngay lập tức khống chế xong mặt khác một đầu đưa cho một bên Huyền Du. Huyền Du thấy cảnh này phía sau lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc, nếu biết rõ hắn vừa rồi có thể là đã ăn sống một con cá, lúc này Giang Thần vậy mà không chút do dự lại cho nàng một đầu. Lúc này Huyền Du nhìn thoáng qua Giang Thần bên hông còn sót lại mấy đầu, cả người trên mặt tràn đầy do dự. Yên tâm đi, ta chỗ này còn có rất nhiều đồ ăn, căn bản không giống mặt ngoài dạng này, ngươi liền yên tâm to gan ăn, tuyệt đối đủ các ngươi. Giang Thần trong giọng nói không có bất luận cảm tình gì, trực tiếp cầm trong tay cá nướng bức cho Huyền Du. Giang cầm tới về sau cũng là do dự mãi, đầu tiên là đưa cho một bên Á Quỷ. Nếu biết do Á Quỷ có thể là một con cá cũng không có chế, liền vừa rồi cá sống Á Quỷ cũng là dẫn đầu nhường lại, lúc này nhìn thấy nướng kinh ngạc cá nướng, không tự chủ được chảy một tia nước bọt. Cười lột xuống đầu cá bộ vị, ngay sau đó đem còn lại ước hiếp toàn bộ còn đưa Huyền Du. Mà Huyền Du nhận lấy về sau, cũng là không có chút nào do dự, bắt đầu ăn như hổ đói từng ngụm bắt đầu ăn. Mới vừa ăn cái thứ nhất thời điểm, Huyền Du liền biểu hiện ra một trận vô cùng tán thưởng biểu lộ. Rất hiển nhiên tại đi tới Hải Dương về sau chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy cá nướng. Lúc này Huyền Du nhìn hướng Giang Thần trong ánh mắt tràn đầy kính sợ, không nghĩ tới Giang Thần vậy mà còn có như thế một tay, đây tuyệt đối không phải người bình thường có khả năng có đủ. Mà lúc này Giang Thần lại lần nữa nướng xong một con cá nướng, đưa cho một bên Á Quỷ. Á Quỷ có chút xấu hổ tiếp nhận, cả người có thể nói là chất phát tới cực điểm, liền kém ở một bên vò đầu bứt tai. Cơm à, ta bên này còn có rất nhiều, cũng không phải là chỉ có đầu này, hiện tại chúng ta là đồng đội. Tự nhiên là cần bù đủ tốt thể lực mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Lúc này Giang Thần lại lần nữa giơ tay lên bên trong cá nướng ra hiệu một bên Á Quỷ cầm. Á Quỷ giờ phút này cũng là vô cùng ngượng ngùng cầm lên Giang Thần đưa tới cá nướng. Ngay sau đó Á Quỷ nhìn thoáng qua, Giang Thần lại liếc mắt nhìn, cách đó không xa lẻ loi chơi chọi Tiểu Phong. Lúc này Á Quỷ vậy mà cầm cá nướng đi tới Tiểu Phong trước mặt, ra hiệu trước mắt Tiểu Phong cũng ăn hai cái, không muốn lãng phí. Vậy mà lúc này Tiểu Phong nhìn thoáng qua Á Quỷ, cả người trong ánh mắt tràn đầy nộ khí, một cái đánh bay Á Quỷ trong tay cá nướng, ngay sau đó đem Á Quỷ trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Ngươi làm sao như thế không có tiền đồ, nhân ra cho ngươi liền ăn sao? Không biết vô công bất thụ lộc sao? Loại này đồ vật ngươi có thể nuốt trôi, ta nhưng ăn không nổi. Lúc này Tiểu Phong có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm, chỉ vào trước mắt Á Quỷ chính là một trận chửi mắng, mà Á Quỷ tốt tính, để hắn đồng thời không có bất kỳ cái gì phản bác, là phi thường tiếc hận nhìn thoáng qua cách đó không xa cá nướng. Ai, ta nói ngươi người này là chuyện gì xảy ra, ngươi không ăn coi như xong, vì cái gì còn muốn ngăn cản Á Quỷ, lại nói, nhân ra tiểu huynh đệ này có lỗi gì, không phải liền là không có đem trường thương cho ngươi sao? Lúc này nữ tử này đứng lên trực tiếp đối cách đó không xa Tiểu Phong nói, không thể không nói cái này tên nữ tử tính tình thực sự là quá bạo, không một chút nào nuông chiều Tiểu Phong, đi lên liền đem chân tướng sự tình nói ra. Mà Tiểu Phong sau khi nghe xong cả người xấu hổ tới cực điểm, chỉ vào nữ tử này nửa ngày không nói ra lời nói. Huyền Nhi, không muốn cùng loại người này tranh luận, tất nhiên hắn không ăn, vậy liền đại biểu cho hắn không đói bụng. cái này cho ngươi. Lúc này Huyền Du đi thẳng tới A Quỷ bên người, ngay sau đó cầm trong tay còn sót lại một chút cá nướng đưa cho A Quỷ phổi. A Quỷ sau khi nhận lấy, cả người cũng là vô cùng xấu hổ, ánh mắt tính tính nhìn thoáng qua Tiểu Phong, ngay sau đó vô cùng ủ rũ cúi đầu bắt đầu ăn. Cả người có thể nói là lại ủy khuất lại đáng yêu, để một bên Giang Thần không tự chủ được lộ nở một nụ cười khổ. Ngay sau đó Giang Thần cầm lên mặt khác một chuỗi nướng xong cá nướng, lại lần nữa đưa cho một bên Huyền Du. Không thể không nói lần này đến phiên Huyền Du lung túng, nhìn xem cái này kinh ngạc cá nướng, Huyền Du bụng không hăng hái đánh lên trống, nhưng mà lặp đi lặp lại nhiều lần tiếp thu Giang Thần quà tặng, để trong lòng của nàng ít nhiều có chút băn khoăn. Cơm à, thứ này chúng ta có rất nhiều, cũng không phải là cái gì chân quý đồ chơi, nếu không các ngươi ngày nào trả ta một cái chính là. Chương 559, có thể hay không lại đến đầu, ta quên ném rác rưởi. Chương 559, có thể hay không lại đến đầu, ta quên ném rác rưởi. Giang Thần câu nói này để đối diện Huyền Du buông xuống trong lòng xoắn xuýt, trực tiếp lấy qua Giang Thần đưa tới cá nướng. Không thể không nói, Giang Thần cá nướng trình độ có thể là vô cùng cao siêu, ngay lập tức được đến đại gia công nhận của tất cả mọi người. Đối diện mọi người lúc này từng ngụm ăn, mà cách đó không xa Tiểu Phong, giờ phút này chỉ có thể là nhìn qua mặt đất không ngừng ngẩn người. Không thể không nói Tiểu Phong hiện tại đang hoài nghi mình quyết sách có hay không có vấn đề, ta là tại nhìn đến Giang Thần trong tay tam xoa kích về sau, lập tức liền cảm giác quyết sách của mình không có có vấn đề gì. Dù sao loại này bảo bối ai không muốn đâu, nhất là Giang Thần trong tay, cái này để đó lam hoa hoa tia sáng tam xoa kích, xem xét chính là loại kia cường đại đến cực điểm bảo bối. Mà lúc này Giang Thần cũng dùng khỏe mắt liếc qua cách đó không xa Tiểu Phong, ngay sau đó lại lần nữa mở ra chính mình cá nướng sở thức. Một hồi thời gian lại có một đầu mới mẻ cá nướng ra lò, không thể không nói kinh lịch thời gian dài như vậy chiến đấu, Giang Thần bụng cũng là ít nhiều có chút đói bụng. Trực tiếp ở một bên bắt đầu ăn, có thể cho dù là dạng này, Giang Thần vẫn như cũng là không có quên trên vị nướng cá nướng. Không ngừng lật tới lật lui cá nướng, để nó thả ra từng đợt mùi thơm. Mà lúc này Giang Thần càng là từ sau thắt lưng mò ra một nhỏ hộp muối biển, vàng giòn cá nướng tăng thêm một điểm muối biển tô điểm, lập tức liền để cái này cá nướng hương vị mười phần cấp trên. Cách đó không xa Huyền Nhi, thấy cảnh này phía sau 720, cả người con mắt đều đâm đi vào, hận không thể một đầu tiến vào Giang Thần cá nướng bên trong. Lúc này Huyền Nhi đi thẳng tới Giang Thần trước mặt, dùng một đôi gần như biết nói chuyện con mắt nhìn chằm chằm trước mắt Giang Thần nói: "Đại ca, ta có thể hay không lại đến một đầu?" Lúc này Huyền Nhi có thể nói là nghịch ngợm đáng yêu, cả người con mắt tựa như là biết nói chuyện đồng dạng chết, chết nhìn chằm chằm Giang Thần. Loại này ánh mắt bên trong tràn đầy linh động, để trước mắt Giang Thần không có bất kỳ cái gì cự tuyệt lý do, trực tiếp từ trên vị nướng cầm lên mặt khác một con cá nướng, đưa cho Huyền Nhi cá nướng còn nhiều chính là, ăn xong tiếp tục tới lấy. Ngay sau đó, Giang Thần hướng về phía A Quỷ phương hướng hô, rất hiển nhiên Giang Thần đây là tại cho A Quỷ nói. Một bên Tiểu Phong, nghe được câu này phía sau cũng là không tự chủ được ngẩng đầu lên, khi thấy Giang Thần ánh mắt, cả người trong mắt tràn đầy nhát gan. Không thể không nói, Giang Thần ánh mắt thực sự là quá mức hách người, phóng nhãn phía trước Tiểu Phong không dám cùng chính diện giao phong. Lại lần nữa được đến một con cá nướng Huyền Nhi, bắt đầu tiếp tục ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Hoa, ngươi tài nấu ăn thực sự là quá tốt rồi, liền bên trong xương đều nướng đến súp giòn, căn bản không cần sợ hãi bị xương buộc lại. Lúc này Huyền Nhi ngẩng đầu, một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào Giang Thần, cái này đôi mắt to bên trong tràn đầy linh động, để trước mắt Giang Thần không tự chủ được có chút tâm thần có chút không tập trung, mau đem ánh mắt nhìn về phía một bên. Đối diện Huyền Nhi thấy cảnh này về sau, khoe miệng càng là nở một nụ cười, hiển nhiên là vô cùng hưởng thụ chính mình ánh mắt mang tới lực sát thương. Không thể không nói, Huyền Nhi toàn thân cao thấp liền đôi mắt này đã tràn đầy mị hoặc, lại tràn đầy linh động, để người nhìn một chút liền hãm sâu trong đó, không chiếm được rút. Giang Thần đám người chọn vẹn ăn hơn 10 đầu cá, đem Giang Thần sau lưng đeo tất cả hàng tồn toàn bộ ăn sạch mới bỏ qua. Ta còn thực sự là hiếu kỳ, ngươi là thế nào làm ra như thế mảnh muối biển, nếu biết rõ loại này muối biển gia công công nghệ vẫn là vô cùng phức tạp, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng làm ra đến. Lúc này Huyền Du ăn uống no đủ về sau trực tiếp bắt đầu quan tâm tới Giang Thần, muối biển là như thế nào gia công đi ra. Phương pháp trưng cất, tinh luyện pháp, những này đều có thể làm ra cực kỳ mảnh muối biển, chẳng lẽ lúc ngươi đi học không có học được quá sao? Lúc này Giang Thần tiêu diệt cá nướng hỏa diễm, ngay sau đó mang theo mấy cái người đi tới cách đó không xa địa phương. Dù sao nơi này gấp gặp hỏa diễm, nhiệt độ vẫn còn có chút cao, cho nên người làm chứng đi thẳng tới dưới một cây đại thụ hóng mát. Đi tới nơi này về sau mọi người bắt đầu quen thuộc riêng phần mình làm một cái tự giới thiệu. Lúc này Giang Thần mới biết được đây là chuyện gì xảy ra, nguyên lai cái này kêu Tiểu Phong vốn là một tòa hải đảo chủ nhân. Đi ngang qua một siêu di đặc thù gặp phải về sau, mọi người bị xông lên tòa kia hải đảo biển dưới, tại nơi đó gặp Tiểu Phong, thu lưu ba người bọn họ. Thế nhưng Tiểu Phong lại căn bản không có đem ba người bọn họ xem như quá chân chính đồng đội, không ngừng nghiền ép trước mắt ba người, đồng thời coi bọn họ là thành miễn phí lao động công cụ. Dưới tình huống như vậy sinh sống một đoạn thời gian rất dài, mãi đến đoạn thời gian trước người làm chứng gặp phải lớn nhất từ trước tới nay phong bạo. Trận gió lốc này trực tiếp hủy hoại bọn họ ra biên, mà bọn họ trong tay lại có một bộ tàng bảo đồ, bất đắc dĩ bước lên tầm bảo lộ trình. Mà đi tới nơi này về sau, mới biết được tầm bảo không hề giống trên TV diễn đơn giản như vậy, đi tới nơi này về sau, bọn họ có thể nói là gặp trùng điệp khó khăn, nhiều lần đều là cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời một mực theo bọn hắn lớn phi, cũng tại Tiểu Phong sách lược phía dưới, chết tại hòn đảo chỗ sâu. Dạng này một mực theo bọn hắn mọi người, trong lòng không tự chủ được sinh ra một chút lời oán giận. Vừa vặn mượn cơ hội này phát huy đi ra. Lúc này Giang Thần nghe xong bọn hắn phía sau cũng là bừng tỉnh đại ngộ, cùng lúc đó cường đại tinh thần lực cũng phát hiện cách đó không xa Tiểu Phong đang không ngừng cái kia rời. Mà Giang Thần thấy cảnh này về sau, khoe miệng càng là nở một nụ cười, ngay sau đó đối mọi người ở đây vung vung tay, bày tỏ chính mình có chuyện muốn đi xử lý một chút. Bàn giao xong mọi người về sau, Giang Thần trực tiếp hướng đi cách đó không xa dòng suối nhỏ, nơi đó chính sự Giang Thần cá nướng địa phương, mà tại cái kia phiến địa phương một chuỗi bị vứt bỏ cá nướng, chính lặng lặng nằm ở nơi đó. Tiểu Phong xê dịch thân ảnh, chính là chạy đầu kia cá nướng mà đi, liền tại hắn sắp đến cá nướng vị trí lúc, Giang Thần trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn. Trước hắn một bước nhặt lên trên đất cá nướng, ngay sau đó một cái ném vào một bên sông nhỏ bên trong. Thật là đúng dịp à, vừa rồi quên đi có chút rác rưởi không có xử lý, nơi này mặc dù là hải dương bên trong, thế nhưng cũng muốn minh bạch rác rưởi là muốn thường xuyên thanh lý, không phải vậy rác rưởi liền sẽ mốc meo bốc mùi, thậm chí sẽ tai họa một phương. Lúc này Giang Thần dùng vô cùng ánh mắt hung ác nhìn qua trước mắt Tiểu Phong, cả người trong ánh mắt sát cơ nhất định lộ. Mặc dù trước mắt Tiểu Phong không có đem nguyên tố bán cho Giang Thần, Giang Thần cũng không nên đối hắn sinh khí, thế nhưng Tiểu Phong sợ tác sở vi để Giang Thần vẫn là vô cùng tức giận. Dù sao trước mắt Tiểu Phong có thể là nhớ Giang Thần tam xoa kích, đồng thời lúc trước trong hoạt động cũng có thể nhìn ra Tiểu Phong là một cái không chế dục cực mạnh người. Thế nhưng Tiểu Phong lại không có quá lớn năng lực, chỉ có thể là dùng chính mình không ngừng sai lầm là toàn bộ đội ngũ tạo thành cái này đến cái khác phiền phức. Cái này mới để cho cả chi đội ngũ lâm vào hiện tại quẫn cảnh bên trong. Chương 560, đội ngũ ở giữa cãi nhau, đi sơn động lấy đồ vật. Chương 560, đội ngũ ở giữa cãi nhau, đi sơn động lấy đồ vật. Giang Thần lời nói cùng với động tác, để trước mắt Tiểu Phong vô cùng tức giận, dù sao đây là một cái vô cùng kiêu ngạo người. Lúc này bị Giang Thần dạng này một phen nhục nhã, có thể tưởng tượng trong lòng có bao nhiêu không cam lòng. Có thể cho dù là dạng này hắn tại đối mặt Giang Thần thời điểm, cũng không có bất kỳ cái gì dũng khí dám cùng Giang Thần đối kháng. Dù sao Giang Thần cái này áo liền quần vẫn là vô cùng doan người, trên lưng một thành to lớn cung tiễn tăng thêm trong tay tam xoa kích, hiển nhiên chính là một cái chiến thần hạ phàm. Lúc này Tiểu Phong chỉ có thể là dùng tức đến phát run hai tay chỉ vào Giang Thần, cả người nửa ngày cũng không nói một lời nào. Lúc này Tiểu Phong trực tiếp đi tới một bên mấy tên người tuổi trẻ bên cạnh. Ta cự tuyệt cùng nam tử này tổ đội. Dù sao lai lịch của hắn không rõ, không biết hắn đến tuột cùng có gì ý đồ, nếu như là phi pháp nhân viên sao, chúng ta chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Lúc này Tiểu Phong chủ quan nghiêm nghị, giống như là tất cả sai đều là Giang Thần một dạng, cả người càng là phách lối tới cực điểm. Giang Thần nghe xong hắn lời nói về sau, trên mặt không tự chủ được xuất hiện một trận niệm ai, rất hiển nhiên hắn những lời này vô cùng buồn cười. Xung quanh những người này liền xem như lô đần, cũng có thể nhìn ra Giang Thần đám người cái gì nhẹ cái gì nặng, đến tuột cùng người nào có càng thêm lớn tác dụng. Giờ khắc này mọi người xung quanh có thể nói là toàn bộ hiểu rõ tại tâm, ngay lập tức dùng vô cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Tiểu Phong. Tiếp xuống hành trình còn vô cùng quan trọng hơn, liền không muốn tại cái này dịch lãng phí thời gian, dù sao nhiều trong rừng rậm lưu một trận thời gian, liền nhiều một phần nguy hiểm. Huyền Du là cái thứ nhất đưa ra ý kiến phản đối, ngay lập tức phản đối Tiểu Phong câu nói này. Tiểu Phong sau khi nghe xong, cả người sắc mặt vô cùng âm trầm, hiển nhiên là không nghĩ tới Huyền Du vậy mà lại nói ra dạng này mấy câu nói. Nếu biết rõ bọn họ phía trước đều là cùng một bọn, lúc này Giang Thần tới vậy mà không chút do dự đảo hướng Giang Thần, dạng này đồng đội để Tiểu Phong cảm giác được một trận buồn nôn. Chỉ bất quá Tiểu Phong căn bản liền không có nghĩ qua chính mình sở tác sở vi, lại tại nơi này bắt đầu đoán trời trách đất, oán trách xung quanh những này đồng đội không giúp hắn nói chuyện. Cái này có thể nói là lớn vô cùng một cái hiểu lầm, để tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ được có chút buồn nôn. Tiểu Phong thấy cảnh này về sau, cả người càng là tức giận toàn thân phát run, dùng không ngừng phát run tay chỉ cách đó không xa Huyền Du cùng Giang Thần đám người. Chỉ bất quá hắn phẫn nộ không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao tại cái này mà thế bên trong thực lực mới là tất cả thuyết pháp. Loại này phẫn nộ đối với Giang Thần đến nói căn bản liền không có bất kỳ tác dụng gì. Dù sao trước lúc này sổ tay bên trên, có vô số người đối Giang Thần nổi giận. Nếu như những này đều có tác dụng lời nói, như vậy Giang Thần giờ phút này đã bị oán khí cho đánh chết vô số bể. Các ngươi cùng ta đi một cái ta giấu đồ vật sơn động à, ta tại nơi đó giấu rất lớn một nhóm vật tư cần trở đi. Giang Thần xoay người đối một bên Huyền Du đám người nói, rất hiển nhiên Giang Thần muốn vì tiếp xuống hành trình làm chút chuẩn bị. Dù sao Giang Thần không thể một mực từ hệ thống không gian bên trong đi ra đồ vật, chuyện này đối với trong chàng mấy cái đồng đội đến nói là một kiện vô cùng không thể tưởng tượng sự tình. Mà còn đây là Giang Thần một cái con bài chưa lật, tại không có tuyệt đối tín nhiệm phía trước Giang Thần là sẽ không nói cho bọn họ. Tốt, dù sao chúng ta bây giờ nhiều người lực lượng lớn, ngươi liền xem như có lại nhiều vật tư cũng không cần lo lắng cầm không được. Huyền Nhi là cái thứ nhất đứng ra hỗ trợ Giang Thần, tại hắn loại này ngây thơ trong lòng, căn bản liền không có đem Giang Thần xem như quá một cái người xấu. Lúc này Giang Thần nói có cần bọn họ hỗ trợ sự tình, tự nhiên là cái thứ nhất đứng ra muốn giúp Giang Thần. Mà một bên Huyền Du giờ phút này trong mắt lại xuất hiện một cái trong sáng. Dù sao số tuổi so tất cả mọi người ở đây đều muốn lớn một chút, không có khả năng nói Giang Thần nói cái gì liền tin cái gì. Nếu biết rõ Giang Thần đám người chỉ là bèo nước gặp nhau, lại đối với bọn họ có như thế lớn trợ giúp. Nếu như không phải Giang Thần để bụng tràn lan, như vậy Giang Thần liền nhất định mang theo một loại nào đó không muốn nhìn người mục đích. So với cái trước đến nói, Huyền Du càng tin tưởng cái sau. Lúc này Huyền Du nhìn hướng Giang Thần ánh mắt đều thay đổi đến có chút không tự nhiên, rất hiển nhiên hắn là tại đề phòng Giang Thần. Mà Giang Thần giờ phút này cũng là dạng này đứng dậy nhìn xung quanh một cái xung quanh mọi người, tại nhìn đến Huyền Du trong mắt lần này đề phòng về sau, cũng là không có nói bất luận cái gì một câu. Dẫn theo sau lưng mọi người quay người rời đi, tiến về cách đó không xa trải qua lúc phát hiện một ngọn núi lậu. Hang núi này vị trí đối với đến nói vẫn còn có chút ẩn nấp, tại một cái giữa sườn núi vị trí, nếu như không cẩn thận quan sát, là tuyệt đối không có khả năng phát hiện. Ta nói tiểu tử ngươi đem chúng ta đưa đến nơi này, có phải hay không là muốn đem chúng ta cầm tù tại chỗ này, dù sao loại này địa phương hoang sơn giã linh không có bất kỳ người nào tồn tại, nếu như ngươi đem chúng ta cầm tù tại chỗ này, chúng ta liền hô cứu mạng cơ hội đều không có. Tiểu Phong lúc này ánh mắt vô cùng cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Thần, lúc này Tiểu Phong liền kém ở trước mặt nói Giang Thần là người con buôn, mục đích đúng là muốn lừa bán bọn họ. Ngươi có thể không đến, ta lại không có buộc ngươi đến, các ngươi đều có thể tại chỗ này chờ ta, ta đi đem bên trong vật tư toàn bộ lấy ra. Giang Thần quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa mọi người, những người này trong ánh mắt tràn đầy đủ kiểu thần sắc. Mỗi người trong mắt biểu lộ đều là không bình thường, Uyển Nhi có thể nói là biểu hiện nhất sinh động một cái, lúc này xông lên trước liền muốn giúp Giang Thần cùng một chỗ chuyển đồ. Giang ca ca, ta tới giúp ngươi chuyển à, dù sao nhiều đồ như vậy, ngươi không biết muốn chạy bao nhiêu chuyến. Uyển Nhi hoạt bát hiếu động tính tình tại cái này một khắc hiện ra hoàn toàn, ngay lập tức xông lên trước liền muốn giúp Giang Thần chuyển đồ. Một bên Uyển Du thấy thế tranh thủ thời gian ngăn cản Uyển Nhi thân ảnh, dù sao song phương tín nhiệm còn không có tạo dựng lên. Lúc này đi theo Giang Thần vào sơn động là một kiện chuyện vô cùng nguy hiểm. Ai cũng không biết sơn động phía bên kia đến cùng có cái gì, vạn nhất Giang Thần là cái người xấu, như vậy bọn họ liền nguy hiểm. "Tốt, các ngươi liền ở lại chỗ này chờ ta à, dù sao chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp mặt, có chút đề phòng cũng là nên." Giang Thần nhìn xem Uyển Du giữ chặt Uyển Nhi tay, khóe miệng không tự chủ được lộ ra ý tứ, nụ cười sau đó đối trước mắt Uyển Du nói. Mà Uyển Du sau khi nghe xong, cả người cũng là vô cùng xấu hổ, rất hiển nhiên nàng loại này không tin Giang Thần hành động là phi thường thương nhân tâm. Chẳng qua là giữa bọn họ tiếp xúc cũng không nhiều, muốn để Uyển Du hoàn toàn tín nhiệm Giang Thần cũng là tuyệt đối không có khả năng. "Hừ, nhìn ngươi bộ dạng này liền không giống như là vật gì tốt, ta một hồi ngược lại muốn xem ngươi từ nơi nào chuyển ra vật tư, ngươi đơn giản chính là muốn lừa gạt chúng ta mà thôi." Tiểu Phong lúc này một mặt đắc ý nhìn qua Giang Thần, muốn tại một bên nhìn Giang Thần cho cười, dù sao hắn thấy Giang Thần là tuyệt đối không có khả năng lấy ra vật tư. Bọn họ hiện tại vị trí địa phương có thể là hoang sơn giã lĩnh, không giống như là một cái người giàu có lẽ đến địa phương. Núi. Chương 561, số lớn vật tư dọa sợ mắt, lên ý đồ xấu Tiểu Phong. Chương 561, số lớn vật tư dọa sợ mắt, lên ý đồ xấu Tiểu Phong. Loại này hoang sơn giã lĩnh khắp nơi trên đất là độc sủng giã thú địa phương, căn bản không phải một cái nắm giữ số lớn vật tư người có lẽ xuất hiện địa phương. Dù sao ở loại địa phương này vẫn là kẻ liều mạng nhiều một ít, những này kẻ liều mạng căn bản không biết làm sao ăn cơm no, lúc này đến dị hóa hẻm núi mạo hiểm cũng là tình có thể hiểu. Mà Giang Thần thấy thế nào cũng không giống là một cái kẻ liều mạng, vẹn vẹn là nhìn Giang Thần quần áo trên người, liền muốn so bọn họ quần áo trên người thể diện rất nhiều. Nếu biết rõ đi tới cái này cái thế giới về sau, vấn đề lớn nhất chính là quần áo thiết tế, thật nhiều người hiện tại còn tại mặc giã thú, thậm chí chỉ là dùng cây chuối tiêu ra chặn lại bộ vị bí ẩn. Giống Giang Thần loại này nắm giữ một thân thể diện quần áo người tuyệt đối là ít bên trong lại ít, chỉ có những cái kia tương đối có trước gặp người tại vừa tới đến Hải Dương thế giới thời điểm, liền dùng trong tay vật tư đổi lấy người khác quần áo trên người. Giang Thần liền phi thường giống loại này có tiên kiếm người, dù sao như thế thể diện y phục, bọn họ có thể là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Ta xem xét tiểu tử này liền không phải là vật gì tốt, xuyên dạng chó hình người, đây chính là một cái điển hình rêu rao khắp nơi lừa đảo. Tiểu Phong lúc này nhìn xem Giang Thần đi xa bối ảnh đối mọi người xung quanh nói, rất hiển nhiên hắn không tin Giang Thần sẽ là cái kia có thể cùng đại gia chia sẻ vật tư người. Ta nhìn ngươi giống một người tốt, ngươi đánh chỗ nào nhìn đều giống như một người tốt, cả người trên mặt đều viết người tốt hai chữ. Uyển Nhi lúc này chợt nhìn Tiểu Phong một cái đối hắn nói, nếu biết rõ Uyển Nhi đã sớm đối Tiểu Phong có ý kiến, vừa bận thừa dịp thời cơ này bạo phát đi ra. Tiểu Phong sau khi nghe xong sắc mặt thay đổi đến vô cùng âm trầm, thế nhưng lúc này lại không dám nói cái gì. Dù sao Giang Thần tại bọn họ cái đội ngũ này bên trong hy vọng vẫn là vô cùng cao, lúc này nếu như nói cái gì rất có thể sẽ dẫn phát song phương xung đột. Chúng ta đi nhìn, ta dám tin tưởng đây chính là một cái lừa đảo. Lúc này Tiểu Phong chỉ có thể là vậy bên dưới, một câu như vậy hậm hực bất mãn, ngay sau đó tìm một cái thoải mái dễ chịu địa phương ngồi xuống chờ đợi Giang Thần. Uyển Du toàn bộ hành trình không có nói câu nào mà là đem ánh mắt nhìn về phía Giang Thần biến mất sân động. Lúc này Uyển Du có thể nói là khẩn trương tới cực điểm, hai cái nắm tay nhỏ cũng không tự chủ được gấp nắm lại. Hiện tại Uyển Du có thể nói là vô cùng xoắn xuýt, nếu biết rõ đây là bọn họ thoát ly khổ hải phương pháp tốt nhất. Có thể là nếu như Giang Thần là lừa gạt lời nói, như vậy hắn phía trước tất cả kỳ vọng đem toàn bộ biến mất. Đến lúc đó Uyển Du lại đem trở lại chi đội ngũ này bên trong, cái này với hắn mà nói là sỉ nhục lớn lao. Căn bản không muốn ở lại chi đội ngũ này bên trong, thậm chí nói Uyển Du so Uyển Nhi còn muốn nghĩ thoát ly Tiểu Phong không chế, chỉ bất quá không có tuần tốt nhà dưới phía trước, nàng là tuyệt đối sẽ không hành động. Tại mọi người khẩn trương lại ánh mắt mong chờ bên trong, Giang Thần thân ảnh lại xuất hiện tại cửa sân động. Chỉ thấy tại Giang Thần trên thân trọn vẹn ba dương lớn vật tư, cái này ba dương lớn vật tư bên trong đựng đều là nước ngọt cùng với đồ ăn. Những này nước ngọt cùng với đồ ăn là Giang Thần linh thạch từ hệ thống không gian bên trong lấy ra, vì chính là bảo vệ chính mình hệ thống không gian cái này bí mật. Giang Thần ôm ba dương lớn đồ ăn đi tới trước mặt mọi người, đem trong tay sai lầm ngã ầm ầm trên mặt đất, làm mọi người thấy cái này tràn đầy ba dương lớn đồ ăn, cả người đều là vô cùng kinh ngạc. Ôi trời ơi nha, từ khi ta đi tới Hải Dương thế giới về sau, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy đồ ăn. Không nghĩ tới ta liền ấm no đều không có giải quyết, có người liền đã lao tới khá giả. Uyển Nhi nhìn xem ba dương lớn sai lầm, mắt bốc kim quang, cả người hưng phấn tới cực điểm. Người chờ thêm chút nữa, ta còn có chút vật phẩm tư nhân không mang theo, ta muốn về trong sơn động cầm một cái. Giang Thần nói xong về sau không để ý đến xung quanh loại người này, ngay sau đó thần tốc đi tới sơn động bên trong. Đi tới trong sơn động Giang Thần, khoe miệng lộ ra một tia cười tà, ngay sau đó từ trong hành trang lấy ra 300 con thiết tiễn đầu. 300 con thiết tiễn đầu nói có nặng hay không nói nhẹ cũng không nhẹ, mỗi cái có chừng nửa cân tả hữu trọng lượng, 300 con cũng chính là 150 cân. Cái này 150 cân thiết tiến đầu, Giang Thần là dùng da thú bao khỏa, dù sao loại này đồ vật lúc cần phải khắc mang ở trên người. Nếu như dùng hòm gỗ bao khỏa lời nói, như vậy rất không tiện mang theo. Cho nên Giang Thần chỉ có thể là sử dụng da thú bao khỏa, dạng này cũng thuận tiện Giang Thần tiếp xuống mang theo. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Giang Thần xuyên thấu qua đỉnh núi hào quang nhỏ yếu nhìn thoáng qua Tiểu Phong. Nếu biết rõ Giang Thần là hoàn toàn không cần thiết lấy ra cái này 300 con thiết tiến đầu, đây không thể nghi ngờ là đang vì Giang Thần gia tăng trọng lượng, mà Giang Thần giờ phút này lại không chút do dự lấy ra mục đích đúng là nghĩ dụ dỗ Tiểu Phong phạm tội. Không thể không nói Giang Thần thực sự là quá hiểu nhân tính, từ nhìn thấy Tiểu Phong một nháy mắt liền nhìn ra Tiểu Phong trong mắt tham lam. Loại này tham lam là không cách nào ức chế lại không cách nào sửa đổi, chỉ cần Tiểu Phong còn sống sót như vậy, hắn liền hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn trong lòng tham niệm. Người tâm bên trong một khi có tham niệm liền sẽ phạm tội, lúc này một cái hằng cổ không đổi lý do, vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều là đạo lý này, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào xuất hiện. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần khiêng 150 cân thiết tiễn đầu đi ra khỏi sơn động. 150 cân thiết tiễn đầu dòng dã 300 cái, lấy một loại không theo quy tắc hình dạng chứa ở da thú bên trong, nháy mắt liền phát ra một trận khối sắt đụng nhau cộc cộc âm thanh. Loại này cộc cộc âm thanh theo Giang Thần bộ pháp tăng nhanh cũng là không tự chủ được thay đổi đến dày đặc. Bên ngoài sân mấy người cũng là bị loại này cộc cộc âm thanh hấp dẫn, nhất là Tiểu Phong nhìn xem Giang Thần sau lưng ba lô, hai con mắt giống như là đang bốc lên kim quang đầu dạng. "Tốt, chúng ta bây giờ có thể xuất phát, các ngươi có thể giúp ta cầm một chút đồ ăn sao? Chỉ cần mang đi ra ngoài về sau, các ngươi trên thân mang theo đồ ăn ta chỉ cần 3 phần." Giang Thần lúc này nâng lên thần lần ánh mắt nhìn hướng mọi người xung quanh, dù sao trừ Giang Thần sau lưng 300 con thiết tiễn đầu bên ngoài, còn có 3 dương lớn đồ ăn, những thức ăn này cũng có hơn 200 cân. Chuyện này đối với mọi người ở đây đến nói là một cái không nhỏ nan đề. Nguyên bản 0.5 bọn họ cho rằng Giang Thần nói tới vật tư lại nhiều, cũng bất quá là trên dưới 100 đầu cá tươi mà thôi. Không nghĩ tới Giang Thần nói tới vật tư vậy mà có nhiều như vậy, khoảng thời gian này để mọi người xung quanh có chút sầu muộn. "Ta tới đi, các ngươi những cô nương này cũng không cần động, dù sao ở loại địa phương này vô cùng nguy hiểm, một khi xuất hiện nguy hiểm lời nói, không cách nào triệt để bảo đảm chính mình." A Quỷ lúc này người đầu tiên đứng lên, đồng thời hai cái cánh tay vừa dùng lực, nháy mắt đem hai đại dương cá tươi nâng trong tay. Cái này hai đại dương cá tươi cũng có hơn 100 cân, mà A Quỷ nhấc trong tay nhưng là nhẹ như không có vật gì, tựa như là vô dụng bất luận khí lực gì đồng dạng. Cái này để trong chàng Giang Thần không tự chủ được hơi kinh ngạc, không nghĩ tới A Quỷ vậy mà còn có dạng này một thân tốt bản lĩnh, đây quả thực là lực rút ngàn cân a. Chương 562, mọi người cùng nhau đi đường, Tiểu Phong liên tiếp động tâm. Chương 562, mọi người cùng nhau đi đường, Tiểu Phong liên tiếp động tâm. Ta cảm thấy ánh mắt bên trong giờ phút này cũng là lộ ra một trận kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới, giống A Quỷ dạng này có được như vậy một thân tốt bản lĩnh người, vậy mà tại Hải Dương thế giới lăn lộn thành cái dạng này. Nếu biết rõ phía trước những cái kia giặc cướp toàn thể bên trong có một người thân thủ liền là phi thường cao siêu, mà còn tên kia giặc cướp vị thứ nhất cũng là vô cùng cao, gần với giặc cướp tập đoàn năm đại lý sự tình. Lúc này A Quỷ hiển nhiên là muốn so tên kia giặc cướp còn muốn cường đại, lại không nghĩ tới lăn lộn thành hôm nay cái này hình dạng, nếu như không có Giang Thần cứu tế, toàn bộ đều sẽ chết đói tại dị hóa hẻm núi. "Ha ha, bản thân ta chính là thiên sinh thần lực, đồng thời lên tiếng tại Bình An gia đình mỗi ngày đều muốn làm một chút nặng nghề việc nhà nông, cho nên khí lực so bình người cũng là lớn hơn không ít, bất quá đến rồi Hải Dương thế giới về sau, nhưng là ngoài ý muốn sử dụng một loại trái cây, loại này trái cây sau khi ăn xong, để ta lực lượng càng thêm cường đại, lúc này ta dám tin tưởng mình trên thân tuyệt đối có 300 cân trở lên." A26 Quỷ nhìn xem Giang Thần tràn đầy ánh mắt kinh ngạc, nhịn không được đối Giang Thần nói. Hán thiên này giải thích cũng là vì để Giang Thần yên tâm, điểm này Giang Thần còn có thể nhìn ra được, mà còn Giang Thần cũng có thể nhìn thấy A Quỷ nói tới, trên thân có 300 cân khí lực cũng là nói nhỏ chuyện đi. Lấy Giang Thần suy đoán, A Quỷ lúc này khí lực toàn thân ít nhất tại 500 cân tả hữu, đây là ít nhất dưới tình huống. Lúc này Giang Thần khí lực toàn thân cũng bất quá tại 2000 cân tả hữu mà thôi, đây là Giang Thần một mực tu luyện thời gian dài như vậy nguyên nhân. Có thể là đối phương A Quỷ có thể là không có chút nào tu luyện, nhưng lại có kinh khủng như vậy khí lực, điều này có thể không cho Giang Thần kinh ngạc. "Không có việc gì, ngươi cái này một thân tốt bản lĩnh lại không có thi triển địa phương, thật sự là đáng tiếc." Giang Thần nghĩ tới đây về sau, vỗ tay một cái lại lần nữa tiến vào sơn động bên trong. Chờ Giang Thần lại lần nữa lúc đi ra, trên tay càng là nhiều một thanh Tam Sĩ Xoa. Tam Sĩ Xoa chính là Giang Thần phía trước sử dụng vũ khí, chỉ bất quá bị Giang Thần đào thải mà thôi. Có thể là cái này không hề đại biểu Tam Sĩ Xoa vô cùng yếu, ngược lại vô cùng cường đại, bằng không thì cũng sẽ không rơi vào Giang Thần trong tay. Giang Thần người này có thể là từ trước đến nay không thu rác rưởi, những cái kia rác rưởi vũ khí căn bản sẽ không đi vào Giang Thần pháp nhãn. Bên này Tam Sĩ Xoa lấy ra về sau, lập tức hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. "Ta nguyện ý dùng trong tay của ta khối này nguyên tố đổi lấy ngươi trôi này vũ khí, chỉ cần ngươi đổi cho ta, ta liền cho ngươi khối này nguyên tố." Tiểu Phong nhìn thấy Tam Sĩ Xoa về sau, cả người trong mắt cũng là lộ ra một cỗ kiểu khác qua mang, ngay sau đó đối một cách đó không xa Giang Thần nói. Giang Thần sau khi nghe xong trên mặt cũng là lộ ra một trận nụ cười, cái này đã sớm tại Giang Thần dự đoán bên trong, dù sao hiện tại Giang Thần cùng Tiểu Phong quan hệ trong đó liền kém một bậc thang, chỉ cần có thể bước qua cái này bậc thang, Giang Thần có tự tin 100% có khả năng cầm tới nguyên tố. "Ngượng ngùng, đây cũng là hàng không bán." Giang Thần hướng về phía Tiểu Phong lộ ra một cái vô cùng nét mặt xin lỗi, ngay sau đó cầm Tam Sĩ Xoa đi tới A Quỷ bên người. A Quỷ giờ phút này cũng nghĩ đến Giang Thần muốn làm cái gì, ngay lập tức làm ra cự tuyệt biểu lộ. "Ngươi thực lực nếu như không cần cái này vũ khí liền có chút trà đạm, dù sao chúng ta chiến đấu kế tiếp vẫn là vô cùng nguy hiểm, ngươi nếu như nghĩ cho mọi người liền nhận lấy trôi này vũ khí. Giang Thần nghĩa chính ngôn từ đối A Quỷ nói, rất hiển nhiên Giang Thần cũng là vô cùng hy vọng A Quỷ có khả năng nhận lấy khoản này vũ khí. Đây cũng là Giang Thần tại Hải Dương thế giới bên trong kết xuống một cỗ thiện duyên, sau này A Quỷ dẫn theo Tam Sĩ Xoa khẳng định sẽ xông ra một phen thành tựu. Đối diện A Quỷ là một cái người thành thật, chỗ nào trải qua được Giang Thần cùng với xung quanh mấy tên nữ tử châm ngòi, ngay lập tức tiếp thu Giang Thần đưa tới vũ khí. Không thể không nói Tam Sĩ Xoa cùng A Quỷ vẫn là vô cùng xứng, mặc dù dài ngắn cùng A Quỷ dáng người vô cùng không đắp đeo, khả nghi chính là có thể phát ra vô cùng uy lực cường đại. Chúc mừng ngươi thích nâng đại bảo kiếm, về sau thực lực khẳng định sẽ càng thêm cường đại, ngươi về sau có thể nhất định muốn bảo vệ tốt chúng ta nha. Ngược lại giờ phút này ra trong sân bây giờ, nhìn xem A Quỷ cầm trong tay Tam Sĩ Xoa bộ dạng, nhịn không được trêu chọc nói. Lại nhìn A Quỷ trải qua huyền nhi trêu chọc về sau, cả người cũng là vô cùng ngượng ngùng, có chút không nhịn được gãi đầu một cái, nhưng cũng không có phản bác huyền nhi. Ta đột nhiên có một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, ngươi không bằng dùng trôi này vũ khí nâng lên cái này hai dương cá, đến lúc đó chúng ta đi đường cũng liền vô cùng có nghi thức cảm giác, liền cùng Tây Thiên Thỉnh Kinh đồng dạng. Huyền nhi cười hì hì tiếp tục trêu chọc A Quỷ, rất hiển nhiên phía trước hai người quan hệ liền vô cùng thân mật, chẳng qua là không có hiện lộ ra mà thôi. Lúc này ở trước mặt mọi người càng là hiện lộ ra vô cùng thân mật một mặt. A Quỷ sau khi nghe xong, cả người cũng là vô cùng không biết làm sao, ngay sau đó trực tiếp nâng lên hai dương cá tươi, học lên Huyền Nhi miêu tả xa tăng răng dốc. Mọi người xung quanh cũng bị A Quỷ bộ này ngu ngơ dáng dấp chọc cho thoải mái cười to, bầu không khí cũng tại giờ khắc này thay đổi đến có chút nhẹ nhõm. Duy chỉ có cách đó không xa Tiểu Phong lúc này sắc mặt vô cùng âm trầm, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Giang Thần, cùng với trong tràng cao hứng phi thường mấy người. Mấy người kia tại mở một phen vui đùa về sau, trực tiếp đứng dậy rời đi. Nơi này dù sao không phải nói đùa địa phương, mà là một cái vô cùng nguy hiểm hẻm núi. Mấy người dứt lời về sau, liền nghĩ tại hẻm núi đi ra ngoài. Mà Giang Thần tới qua mấy lần hẻm núi, mặc dù hoặc là phát sinh long trời lở đất thay đổi, thế nhưng phương hướng đại thể tuyệt đối là sẽ không sai. 900 Giang Thần lập tức xung làm lên hướng dẫn du lịch, bắt đầu dẫn theo mấy người từ chính mình vừa mới tiến đến địa phương rút lui. Dù sao Giang Thần cần có nguyên tố đã đều ở trong lòng bàn tay bên trong, Giang Thần cũng căn bản không muốn tiếp tục bận rộn đi xuống, dẫn theo bốn người bọn họ hướng bên bãi biển đi đến. Dọc theo con đường này, người làm chứng có thể nói là tiếng cười cười nói nói. Trừ những âm thanh này bên ngoài, cũng chỉ có Giang Thần phía sau trong hành trang truyền đến cộc cộc âm thanh. Loại này âm thanh vô cùng tràn đầy dụ hoặc tính, để trong tràng tất cả mọi người không tự chủ được có chút ghé mắt. Ở trong đó khẩn trương nhất không gì bằng Tiểu Phong, Tiểu Phong mua đi một đoạn thời gian đều muốn xem thử xem Giang Thần có ở sau lưng gia thú, cả người ánh mắt bên trong để lộ ra một trận tham lam chi ý. Một bên A Quỷ thấy thế mau tới tiền để tỉnh, lại ngược lại bị Tiểu Phong một phen uy hiếp. Tiểu Phong dùng vô cùng ánh mắt lạnh như băng nhìn xem A Quỷ, càng là ngay lập tức đưa ra để A Quỷ cùng hắn cùng một chỗ ăn cướp Giang Thần ý nghĩ. Nhưng mà A Quỷ nhưng là một tiếng cự tuyệt, đồng thời ở một bên kiên nhẫn khuyên Tiểu Phong. Có thể nói tất cả những thứ này toàn bộ rơi vào Giang Thần trong tay, một bên Tiểu Phong còn tự cho là đúng cho là hắn vô cùng thông minh, không có lưu lại bất kỳ nhược điểm. Càng cho rằng chính mình kế hoạch thiên ý vô phùng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất luận cái gì một điểm chỗ sơ suất, nhưng lại không biết hắn kế hoạch đã một chữ không kém rơi vào Giang Thần trong tay. Chương 563, trên đường gặp dã thú ẩn hiện, nhân loại càng thêm tham lam. Chương 563, trên đường gặp dã thú ẩn hiện, nhân loại càng thêm tham lam. Chỉ bất quá Giang Thần cũng không có ngay lập tức vạch trần Tiểu Phong, mà là khỏe miệng lộ ra ý tứ, nụ cười ánh mắt vô cùng nghiền ngẫm mà nhìn chằm chằm vào Tiểu Phong. Không thể không nói Giang Thần đem nhân tính điểm này chơi vô cùng chạy, đầu tiên là cho Tiểu Phong một chút hy vọng lại cho hắn một chút mong đợi, cuối cùng lại để cho Tiểu Phong không nhịn được phạm tội. Đến lúc đó Giang Thần lại ra tay với hắn, liền không có bất kỳ cái gì lên án, sẽ lại không để bất luận kẻ nào cho rằng là Giang Thần sai lầm. Mà Giang Thần cũng có thể đổi một cái yên tâm thoải mái, dù sao cũng là Tiểu Phong ra tay trước Giang Thần, xuất thủ phản kháng cũng tại tình lý bên trong. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là Giang Thần từ vừa mới bắt đầu liền hạ xuống cái này bộ, đem tất cả mọi người tính kế ở trong đó. Lúc này vô cùng không khéo chính là tại Giang Thần đám người ngay phía trước, một cái hình thể tại chừng 5 mét heo rừng ngăn cản mọi người đường đi. Cái này heo rừng hai mắt đỏ bừng, cả người giống như là khát máu đồng dạng điên cuồng. Dạng này heo rừng Giang Thần đã thấy nhiều, một cái liền có thể nhìn ra hắn là bị dị hóa trong hẻm núi dị hóa năng lượng lây nhiễm. Ngay lập tức buông xuống trong tay thiết tiến đầu, lấy xuống phía sau cung tiễn, ngắm chuẩn cái này heo rừng. Nhưng mà còn không đợi Giang Thần xuất thủ, phía sau Á Quỷ liền đã xuất thủ trước. Chỉ thấy A Quỷ xuất thủ phía trước hét lớn một tiếng, cả người cầm trong tay vũ khí thần tốc đánh về phía heo rừng. Không thể không nói, A Quỷ tiếng giống giận này thực sự là quá tác dụng uy hiếp lực, đối diện heo rừng nhìn thấy về sau càng là dọa đến hồn không phụ thể, cả người nhận không tìm nổi mà phải lùi lại mấy bước. A Quỷ nắm giữ vũ khí tăng phúc về sau, cả người liền giống như sắt thần giáng lâm một dạng, ba bước đồng thời hai bước đuổi kịp cái này vừa vặn cất bước heo rừng. Trong tay Tam Sĩ Xoa càng là trong nháy mắt này đâm vào heo rừng trong cơ thể. Vô cùng sắc bén vũ khí, trong nháy mắt phá vỡ heo rừng da lông, Tam Sĩ Xoa ngay lập tức đâm xuyên qua heo rừng phần bụng, để heo rừng trong cơ thể nội tạng đều chảy ra. Nhưng mà heo rừng bản thân liền là phi thường cuồng bạo, lại thêm nhận đến dị hóa năng lượng lây nhiễm về sau, toàn bộ thân thể cuồng bạo tới cực điểm. Nhận lấy dạng này thương tổn nghiêm trọng về sau, vẫn như cũng là không có ảnh hưởng hắn thao tác. Heo rừng lúc này thay đổi đến càng thêm cuồng bạo, ngoài miệng răng nanh chắc tay, trực tiếp ủi bay A Quỷ thân thể. Không thể không nói heo rừng năng lượng vô cùng to lớn, liền A Quỷ cũng rất khó cùng hắn chống lại, ngay lập tức bắt đầu tạm thời tránh mũi nhọn. A Quỷ thân ảnh bị ủi bay về sau, cả người đâm vào trên một cây đại thụ, thân thể càng là truyền đến một trận lốp bốp tiếng vang. Lúc này A Quỷ dáng chống đỡ đứng lên, nhìn thoáng qua cách đó không xa heo rừng, lúc này A Quỷ đã hoàn toàn mất đi tam xì xoa, lại lần nữa nhìn xem bọn tới heo rừng, cả người đều khẩn trương tới cực điểm. Tại rừng cây bên trong không muốn nhất đụng phải chính là trước mắt heo rừng, không mẹn mẹn có được phi thường kinh người lực lượng, ngoài miệng hai cái răng nanh cũng là vô cùng khủng bố. Cái này hai cái răng nanh có thể dễ dàng mà xuyên thấu địch người thân thể, căn bản không cho địch nhân bất luận cái gì cơ hội phản kháng. Băng băng mà tới heo rừng, lúc này trực tiếp đưa ánh mắt nhắm ngay A Quỷ, cách đó không xa hai tên nữ sinh cũng tại giờ phút này phát ra một tiếng hét lên, nhịn không được bưng kín hai mắt. Bởi vì bọn họ biết tiếp xuống nếu như không có có phát sinh ngoài ý muốn, heo rừng sẽ dùng chính mình hai cái răng nanh, không chút do dự xuyên thấu A Quỷ thân thể. Giang Thần lạnh lùng nhìn xem một màn này, cung tên trong tay càng là không có phát ra, tại Giang Thần cường đại tinh thần lực bên trong, đã thấy xung quanh xuất hiện thân ảnh. Đúng lúc này, xung quanh đột nhiên vang lên một trận cung tiễn phá không âm thanh. Ngay sau đó mấy cái cung tiễn trực tiếp đâm trúng heo rừng thân thể. Những này cung tiễn để heo rừng nguyên bản không sợ hãi công kích tạm ngừng lại, cả người dùng vô cùng oán hận ánh mắt, nhìn thoáng qua mọi người xung quanh. Chỉ thấy heo rừng trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng nơi xa những người khác mà đi. Không thể không nói những người này thực sự là quá biết hấp dẫn hỏa lực, vẻn vẹn chỉ là mấy lần công kích mà thôi, liền đem trước mắt heo rừng chọc giận, để heo rừng coi bọn họ là làm một lần nữa công kích mục tiêu. Chúng ta vẫn là mau bỏ đi à, những nhân loại này số lượng thực sự là quá nhiều, khoảng chừng mười mấy người, nếu như chúng ta lại không đi, khẳng định sẽ gặp phải bọn họ cướp sạch Uyển Nhi. Lúc này người thứ nhất xông tới Giang Thần bên người đối Giang Thần nói, ngay sau đó kéo A Quỷ thân ảnh, liền muốn dẫn theo A Quỷ rút lui. Vì cái gì muốn rút lui? Đám người này vừa vặn cứu tính mạng của ta còn chưa kịp cảm tạ nhân ra liền đi, đây có phải hay không là có chút không quá lễ phép? Lúc này A Quỷ nhìn thấy vừa vặn cứu tính mạng mình người, trong mắt tràn đầy cảm kích. A Quỷ, ngươi nhất định muốn ghi nhớ, trên thế giới này dã thú mặc dù đáng sợ, thế nhưng xa xa không bằng nhân loại đáng sợ. Nếu như chúng ta ở lại chỗ này lời nói, hạ chàng tuyệt đối không thể so với bị heo rừng giết chết dễ chịu bao nhiêu. Uyển Nhi lúc này từ trong ngực lấy ra một khối khăn bông, ngay sau đó phủ lên dung mạo của mình. Càng là thừa dịp loạn từ trên mặt đất cầm lấy mấy cái bùn bôi ở trên mặt của mình. Phía trước Giang Thần nhìn thấy Uyển Nhi thời điểm cũng là bộ này trang phục. Phía trước Giang Thần còn cho rằng Uyển Nhi chính là tại chiến đấu bên trong rơi vào dạng này một bộ dáng, không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là Uyển Nhi cố ý gây nên, vì chính là che giấu dung mạo của mình. Nghĩ tới đây về sau Giang Thần không tự chủ được đưa ra ngón tay cái, không thể không nói Uyển Nhi chỉ số IQ vẫn tương đối cao. Mặc dù hắn bình thường thoạt nhìn có chút đại nết thế, nhưng tại đại sự trước mặt có thể nói là vô cùng khôn khéo, căn bản sẽ không phát ra cái gì sai lầm chí mạng. Đi thôi, Uyển Nhi nói không sai, có đôi khi nhân loại đáng sợ hơn bất cứ thứ gì, bọn họ mới là trên thế giới hắc ám nhất đồ vật. Uyển Du giờ phút này cũng đi tới A Quỷ bên người, khuyên hắn mau chóng rời đi, nếu biết rõ hai người bọn họ nữ nhân ở nơi này có thể là vô cùng nguy hiểm. Dù sao địch nhân không biết là tốt là xấu, mà còn đại bộ phận vẫn là nam nhân, cái này để Uyển Du trong lòng vô cùng lo lắng có lửa. A Quỷ giờ phút này mặc dù không hiểu bọn họ làm như thế nguyên nhân, nhưng nhìn một cái sau lưng mọi người cũng đi theo hai tên nữ tử tính toán rời đi. Chỉ có lúc này Giang Thần sắc mặt vô cùng bình thản, nhìn xem mọi người xung quanh nói ra, không cần uổng phí sức lực, bọn họ đã đem chúng ta hoàn toàn bao vây, tại bên trái của ngươi có ba người, chúng ta phía sau có võ nhân, phía bên phải càng là có ba người. Giang Thần lúc này nhìn thoáng qua xung quanh phương hướng, cường đại tinh thần lực đã sớm đem trong tràng tất cả tình huống toàn bộ liếc nhìn xong xuôi. Có thể nói hiện tại Giang Thần so địch nhân còn hiểu hơn bọn họ trận hình là như thế nào. Đây chính là Giang Thần tinh thần lực cường đại đến cực điểm châu nghiên cứu ra hậu quả, có thể không cần con mắt đi nhìn cái này thế giới, chỉ cần dùng chính mình tinh thần lực liền có thể đối tất cả xung quanh tiến hành quét hình. Cường đại như vậy kỹ năng không phải bất cứ người nào có khả năng nắm giữ, cùng lúc cũng cho Giang Thần mang đến chỗ tốt vô cùng lớn, để Giang Thần được lợi rất nhiều. Chương 564, đội ngũ bao bọc vây quanh, tiểu phong diện mục chân thật. Chương 564, đội ngũ bao bọc vây quanh, tiểu phong diện mục chân thật. Liên tại Giang Thần nói chuyện trong đó, mọi người xung quanh thần tốc xuống lại đi lên, xung quanh vô số cung tiễn càng là đối với chuẩn Giang Thần đội ngũ. Lúc này Giang Thần 5 người bị địch nhân vững vàng giam ở trong đó, mà địch nhân đội hình bên trong càng là đi ra một tên đại hán bạm vỡ. Tên đại hán bạm vỡ thần tốc đi tới Giang Thần bên người, nhìn thoáng qua Giang Thần lại liếc mắt nhìn Tiểu Phong, cuối cùng đưa ánh mắt đặt ở Uyển Du cùng Uyển Nhi trên thân. Không thể không nói, trên thế giới này thật đúng là rất khó gặp phải giống Uyển Du cùng Uyển Nhi dạng này tiêu chí nữ nhân. Lúc này tên này đại hán bạm vỡ trong mắt lập tức lóe lên một tia lửa nóng, cả người tựa như là kìm nén không được trong lòng dục hỏa mở dạng biểu hiện trên mặt. Đối diện Uyển Du thấy cảnh này về sau thầm nghĩ trong lòng không tốt, cả người càng là tại lúc này không tự chủ được lui về sau hai bước. Không biết địch nhân thực lực có thể là vô cùng cường đại, mà còn nhân số đông đảo, Giang Thần các nàng những người này tại địch nhân xem ra căn bản không đủ nhét cái răng. Lão nhị, ngươi bao lâu chưa từng gặp qua như thế duyên dáng mỹ nữ? Lúc này đại hán bạm vỡ hai mắt đã nhìn thẳng, hai con mắt gắt gao nhắm ngay Uyển Nhi cùng Uyển Du, một khắc cũng không nguyện ý từ hai người bọn họ trên thân rời đi. Đối diện A Quỷ trong nháy mắt này cùng vũ khí trong tay, càng là muốn đánh về phía cách đó không xa đại hán bạm vỡ. Không thể không nói A Quỷ tính tình vẫn là vô cùng táo bạo, mà lại là vô cùng bao che khuyết điểm cái chủng loại kia 260, nhìn thấy Uyển Nhi cùng Uyển Du nhận đến nguy hiểm ngay lập tức cho thấy bao che khuyết điểm biểu hiện. Nhưng mà xung quanh trong nháy mắt này giơ lên cung tiễn, vô số người cùng tên trong tay nhắm ngay cách đó không xa A Quỷ, cái này để A Quỷ không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Thử, liền ngươi còn muốn cứng rắn ra mặt, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tên này đại hán vạm vỡ nhìn thoáng qua hình thể to lớn cường tráng A Quỷ, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Giang Thần. Giang Thần một thân trang phục thực sự là quá mức chói mắt, sau lưng to lớn cung tiễn cùng với trên tay lam vê đút vê đút hải thần tam xoa kích đều ảnh hưởng tất cả mọi người ở đây. Cũng chính bởi vì Giang Thần cái này thân trang bị, để Giang Thần lại bị địch nhân vây quanh một nháy mắt nhận lấy vô cùng đặc thù chiêu cố. Bất cứ lúc nào chỗ nào đều có ba cái trở lên cung tiễn ngắm chuẩn Giang Thần, những này cung tiễn căn bản không có lưu tình chút nào, băng lãnh phong sắc thiết tiễn đầu, càng là gắt gao nhắm ngay Giang Thần. Lúc này Giang Thần lần thứ nhất hối hận chính mình đem những này thiết tiễn đầu toát ra đi, để bọn họ cầm Giang Thần khai sáng thiết tiễn đầu làm loạn nhân gian. Bỏ vũ khí trong tay xuống, không phải vậy hôm nay liền để nguyên đếm thử vạn tiễn xuyên tâm thống khổ. Đại hán vạm vỡ trong lòng vô cùng nghiêm nghị, không biết chuyện gì xảy ra, tại Giang Thần trên thân cảm thấy một cô lớn vô cùng uy hiếp cảm giác. Vậy mà lúc này Giang Thần nghe xong tên này đại hán vạm vỡ lời nói, không có chút nào động tác, vẫn như cũng là phi thường quật cường đứng tại hắn ngay phía trước. Đại hán vạm vỡ giờ phút này sắc mặt thay đổi đến dị thường xanh xám, cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy rất lớn vũ đủ. Lúc này càng là đem cung tiễn nhắm ngay Giang Thần. Cùng lúc đó xung quanh vô số vũ khí toàn bộ nhắm ngay Giang Thần, song phương nhân mã giờ phút này dương cung bạc kiếm, thời khắc đều có chiến đấu đến cùng một chỗ có thể. Vậy mà lúc này Giang Thần căn bản không sợ hãi chút nào, cách đó không xa Tiểu Phong lại dẫn đầu tán đồng, chỉ thấy Tiểu Phong thần tốc chạy tới Giang Thần bên người. Đại ca nói để ngươi làm thế nào ngươi liền làm như thế, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, ngươi muốn chết ta còn không muốn chết, không muốn vì chính mình bản thân tư dục đem toàn bộ đội ngũ toàn bộ kéo vào tình thế nguy hiểm bên trong. Lúc này Tiểu Phong cả người vô cùng sợ hãi, hai tay tại quên ngăn đồng thời nhịn không được run rẩy lên. Không thể không nói Tiểu Phong vẫn là vô cùng không có cốt khí, ngay lập tức bán Giang Thần. Mà Tiểu Phong loại này không có người có cốt khí, cũng rất đắc bưu hình đại hán thưởng thức, lúc này đại hán vạm vỡ trên mặt lộ ra một trận cười xấu xa. Hai vị muội tử, các ngươi có thể nghe đến, đây là đại ca các ngươi nói để chúng ta làm, tất nhiên rằng này, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đại hán vạm vỡ lúc này trà sát bàn tay của mình, ngay sau đó đưa ra hai tay hướng cách đó không xa Huyền Nhi bắt đi, Huyền Nhi thấy cảnh này về sau, tranh thủ thời gian tránh thoát đại hán vạm vỡ bắt lấy. Ai ngờ lúc này cách đó không xa đại hán vạm vỡ trực tiếp một quyền đánh vào Tiểu Phong trên bụng. Ngươi không phải nói ta làm thế nào các nàng đều sẽ nghe theo sao? Đây là có chuyện gì? Vì cái gì sẽ còn tiến hành phản kháng? Lúc này đại hán vạm vỡ trên mặt lộ ra cười dâm, không có hảo ý nhìn xem Huyền Du cùng Huyền Nhi, đồng thời dùng hung ác ánh mắt trừng Tiểu Phong. Tiểu Phong cứng rắn chịu một quyền, cả người co rúm ở trên mặt đất, thân thể không tự chủ được run rẩy, rất hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Các ngươi hai cái kỹ nữ liền không phải vờ vịt nữa, hiện tại nhiều nhất là hy sinh các ngươi một chút hai cái, nếu như tiếp tục giả bộ nữa, như vậy tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm. Vì chúng ta toàn bộ đoàn đội toàn bộ tập thể, các ngươi hai cái làm xuống hy sinh thì phải làm thế nào đây? Dù sao cũng sẽ không người chết. Cùng lúc đó, Tiểu Phong trực tiếp đối cách đó không xa Giang Thần cùng Nguyễn Nhi giận dữ hét. Rất hiển nhiên Tiểu Phong tại loại này thời khắc mấu chốt trực tiếp đem hai tên nữ đồng đội bán đi, căn bản liền không có để ý hai người bọn họ cảm thụ. Mà Nguyễn Nhi cùng Nguyễn Du nghe được câu này thời điểm, cả người trên mặt xuất hiện một cỗ phẫn nộ biểu lộ. Rất hiển nhiên các nàng không nghĩ tới Tiểu Phong vậy mà như thế vô sỉ, vậy mà ngay lập tức đem hai người bọn họ bán. Ngươi mẹ nó, muốn bồi chính ngươi đi cùng, lão nương sẽ không vì cái đoàn đội này làm ra như thế lớn công hiến. Ngươi cầu vật này, không nghĩ tới đây mới là ngươi diện mục chân thật, phía trước đều là ngươi giả vờ đi ra. Lúc này Huyền Nhi đối một bên Tiểu Phong phá cùng mắng to, dù sao Tiểu Phong cả người thực sự là quá mức, nhưng phàm là người cũng không có khả năng đưa ra như thế quá đáng yêu cầu. Tiểu Phong sau khi nghe xong, cả người sắc mặt cũng là thay đổi đến 10 phần không tốt, đồng thời ở một bên dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Huyền Nhi. Lúc này đại hán vạm vỡ lại lần nữa đi tới Tiểu Phong bên người, dùng hết toàn lực một chân đá vào Tiểu Phong trên bụng. Trong nháy mắt, Tiểu Phong bị đại hán vạm vỡ đạp ra ngoài xa 2 mét, nằm rạp trên mặt đất không ngừng khóc giống chú lên. Xem ra ngươi cũng không được, ngươi cũng không có cách nào chỉ huy hai người này à, tất nhiên rằng này, vậy cũng đừng trách ta dùng sức mạnh. Lúc này đại hán vạm vỡ đi thẳng tới Huyền Du cùng Nguyễn Nhi bên người, tính toán cưỡng ép đối với các nàng xuất thủ. Mà Huyền Du cùng Nguyễn Nhi lúc này đã tránh cũng không thể tránh, xung quanh hai tên đại hán thật chặt vây quanh hai người. Hiện tại Huyền Nhi cùng Nguyễn Du hoàn toàn trở thành cá trong chậu, căn bản liền không có cách nào tiến hành phản kháng. Huyền Nhi càng là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Giang Thần, nhu đồ để Giang Thần đến cứu vớt các nàng. Giang Thần nhìn thấy các nàng hai cái cầu cứu ánh mắt, cả người trực tiếp đứng dậy. Giang Thần vừa rồi sở dĩ không xuất thủ, chính là muốn để Tiểu Phong lộ ra diện mục chân thật. Chương 566, Giang Thần cường lực phản kích, đội ngũ giải tán lập tức. Chương 566, Giang Thần cường lực phản kích, đội ngũ giải tán lập tức. Dù sao cái đội ngũ này đều là một chút hám lợi người, cái này thì không có bất cứ gì lợi ích, ngược lại có được sinh mệnh đại giới, để mọi người xung quanh không tự chủ được đánh lên chống nuôi quân. Nếu như không phải địch nhân ở xung quanh số lượng chiếm ưu thế, sợ rằng đám người này đi liền rút lui, căn bản sẽ không tại chỗ này lãng phí thời gian lâu như vậy. Lúc này địch nhân ở xung quanh bắt đầu lấy tự thân an toàn làm mục tiêu, trốn tại phía sau cây quan sát đến Giang Thần động tĩnh. Cùng lúc chỉ là thỉnh thoảng bắn trở về một tiễn, những người này tại Giang Thần tiễn thuật phía dưới thay đổi đến 10 phần nhát gan, cho dù là cùng Giang Thần đối lúc bắn, cũng chỉ là lộ ra một cái cánh tay. Dạng này lẳng lơ thao tác có khả năng không chế tốt cung tiễn phương hướng liền đã tốt vô cùng, chớ nói chi là đối Giang Thần đám người tạo thành uy hiếp. Không nhìn ra nha, tiểu tử ngươi cung tiễn bậy mà như thế sắc bén, phía trước còn thật là có chút xem thường ngươi. Lúc này Huyền Nhi đi tới Giang Thần bên người, tùy tiện tính cách tại cái này một khắc phát huy đi ra, hoàn toàn không có bởi vì vừa rồi nguy cơ, cảm thấy một chút xíu nghĩ mà sợ, ngược lại hiện tại Huyền Nhi bắt đầu cùng Giang Thần mở lên vui đùa, một màn này liền Giang Thần đều không tự chủ được lộ ra một trận tiêu ý, không nghĩ tới Huyền Nhi tâm như thế lớn. Lúc này xung quanh có thể là có được quá nhiều địch nhân, mà Huyền Nhi vẫn đứng ở chỗ nguy hiểm nhất cùng Giang Thần làm nhảm việc nhà, nói đùa. Một màn này để Giang Thần khẽ miệng lộ ra ý tứ, cười khổ, ngay sau đó cung tên trong tay lại lần nữa bắn ra một tiễn trực tiếp bắn trúng một tên địch nhân bắp đùi. Tên này địch nhân cũng không nghĩ tới chính mình chẳng qua là lộ ra một đầu bắp đùi mà thôi, liền bị Giang Thần phát hiện, đồng thời tạo thành một kích chí mạng. Lúc này bắp đùi nhận đến như thế thương thế nghiêm trọng, lập tức bắt đầu bảo vệ bắp đùi, mà như vậy một khắc để hắn lộ ra sơ hở, Giang Thần một tiễn bắn trúng đầu của hắn. Giang Thần cái này hơi cong tiễn có thể nói là lăng lệ đến cực hạn, căn bản liền không có cho hắn bất luận cái gì lựa chọn cơ hội, trực tiếp xuyên thủng đầu của hắn. Địch nhân còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác chính mình thần kinh nào đã chết một cách triệt để, cuối cùng liền một tia tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới. Một màn này lại lần nữa để tất cả mọi người ở đây phát ra một trận kiêng kỵ, bắt đầu cảm thán Giang Thần tiễn thuật thực sự là quá cường đại. Đại hán Bạm Vỡ thấy cảnh này càng là tức giận đến nghiến răng, chính mình hiện tại thân ở nơi phi thường nguy hiểm, thế nhưng Giang Thần lại cũng không đối hắn phát động công kích, mà là đem hắn quỳnh ngay tại chỗ. Rất hiển nhiên, Giang Thần có tự tin 100% có khả năng đánh giết trước mắt đại hán Bạm Vỡ, sở dĩ không đối hắn tiến hành công kích, hoàn toàn chính là muốn nhìn xem có hay không đồng đội sẽ liều chết trước đến cứu hắn. Đến lúc đó Giang Thần chỉ cần đứng tại chỗ không ngừng phát động công kích mà thôi, chiêu này kêu là làm vây điểm đánh viện binh, đánh chính là địch nhân viện quân. Nhưng mà để Giang Thần thất vọng là địch nhân đội hình bên trong, từ đầu đến cuối không có lao ra bất kỳ người nào tiến đến cứu vớt đại hán Bạm Vỡ. Mọi người lúc này toàn bộ đều từ một nơi bí mật gần đó xem náo nhiệt, thậm chí có ít người đã tại kế hoạch như thế nào chạy trốn mới không bị Giang Thần kích thương. Dù sao những người này chỉ là lâm thời lợi ích góp ở cùng nhau, gặp phải nguy hiểm thời điểm, lớn nhất có thể chính là giải tán lập tức, căn bản là không quản đối phương cảm thụ. Lúc này gặp phải như thế lớn khó khăn, để xung quanh tất cả mọi người đánh lên chống lui quân, bắt đầu suy tư làm sao rút lui, mới có thể trình độ lớn nhất bên trên giữ lại thể lực của mình. Giang Thần hiển nhiên cũng là cảm thấy địch nhân có rút lui manh mối, cung tên trong tay vào lúc này một mực nhắm ngay bốn phương tám hướng. Hiện tại Giang Thần có thể nói là một người canh giữ cửa ngõ, vạn người không thể khai thông, vẹn vẹn một tay cung tiễn liền để Giang Thần phát huy ra tác dụng rất lớn. Trực tiếp phong tỏa xung quanh tất cả địch nhân rút lui lộ tuyến, chỉ cần địch nhân dám thò đầu ra, Giang Thần có tự tin 100% có khả năng đem hắn đánh giết. Lúc này Giang Thần bên thai đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, chỉ thấy cách đó không xa Tiểu Phong lúc này bả vai trúng tên, cả người đau bả vai đau một nước, một cô đâm tâm đau đớn trực tiếp xuyên thấu Tiểu Phong. Cái này cũng quái Tiểu Phong có chút lòng tham, muốn đại loại này thời khắc mấu chốt tiến đến cướp đoạt thiết tiễn đầu cùng với đồ ăn, trong nháy mắt bị địch nhân ngắm chuẩn, tạo thành phi thường khủng bố thương thế. Giang Thần lúc này đem ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa bắn tên địch nhân, tên này địch nhân chỉ nhìn ra một cái đầu nhỏ, thật chặt quan sát đến Giang Thần cùng Tiểu Phong động tác. Cùng lúc đó, cung tên trong tay đã tiến lên thời khắc chuẩn bị Giang Thần tiến đến nghị cách cứu viện, đến lúc đó lộ ra chân ngựa đối Giang Thần tạo thành một kích chí mạng. Mọi người xung quanh không hề biết Giang Thần cùng Tiểu Phong ở giữa có đủ loại mâu thuẫn, liền xem như Tiểu Phong chết cùng Giang Thần cũng không có quá lớn quan hệ, cho nên Giang Thần căn bản không có ý định tiến đến nghị cách cứu viện. Lúc này, tên này địch nhân lại lần nữa kìm nén không được thò đầu ra, cung tên trong tay nhắm ngay Tiểu Phong cánh tay, tính toán lại lần nữa phế bỏ Tiểu Phong cánh tay. Lúc này Giang Thần đột nhiên thò đầu ra một tiễn bắn trúng nam tử này đầu, Giang Thần cái này một thò đầu lập tức bạch ra tổ ong vỏ vẽ. Xung quanh vô số cung tiễn chạy Giang Thần mà đến. Giang Thần cũng căn bản không có chút nào kinh hoàng, trong tay xuất hiện một mũi tên, bắt đầu không ngừng đánh gãy xung quanh bay tới cung tiễn. Giờ khắc này Giang Thần liền giống như sát thần giáng lâm một dạng, đem xung quanh tất cả mục tiêu toàn bộ loại bỏ xong, ngay sau đó cung tên trong tay lại lần nữa bắn trúng một người. Bắn trúng người này về sau, Giang Thần thân ảnh trực tiếp thoát ra bắt đầu chạy cách đó không xa địch nhân đánh tới, cung tên trong tay càng là không chệ một tên, mỗi lần phóng ra cung tiễn đều có thể tinh chuẩn mang đi một đầu địch nhân tính mệnh. Giang Thần công kích có thể nói là khủng bố tới cực điểm, trong chốc lát thời gian liền thu hoạch trong chảng 5-6 người tính mệnh. Lúc này địch nhân đội hình cuối cùng bắt đầu sụp đổ, một chút địch nhân giờ phút này chịu đựng không nổi vứt xuống vũ khí trong tay, hai tay nâng quá đỉnh đầu hướng cách đó không xa chạy trốn. Đến mức những này chạy trốn người, Giang Thần cũng không có đuổi tận giết tuyệt, dù sao cũng là bị cái này loạn thế bắt buộc mà thôi, có khả năng chạy trốn cũng liền nói sáng những người này có sống tiếp lòng tin, Giang Thần căn bản liền không có đối với những người này đuổi tận giết tuyệt 0.2, tùy ý bọn họ chạy trốn. Một hồi thời gian, trong chàng một chút không có chạy trốn mọi người, lúc này cũng hai tay nâng quá đỉnh đầu đứng dậy. Những địch nhân này ngay lập tức hướng Giang Thần đầu hàng, Giang Thần cũng không có chút nào khó xử, trực tiếp đem mọi người thả đi, dù sao Giang Thần không nghĩ đại khai sát giới, đem tất cả mọi người giết chết. Dù sao bởi như vậy đối Giang Thần cũng là một cái rất nặng sát khí, còn không bằng lúc này thả đi một chút người, cũng coi là lưu lại một đoạn tiền duyên. Địch nhân ở xung quanh giờ phút này chạy trối chết, núp trong bóng tối mấy tên đồng đội cũng tại lúc này đứng dậy. Rất hiển nhiên, cái này mấy tên đồng đội cũng không muốn tùy tiện bỏ qua cho bảo tiêu đại hán. Vừa rồi nếu như không phải Giang Thần anh dũng biểu hiện, đại hán Bạm Vỡ đã sớm đem trong chàng Nguyễn Du cùng Nguyễn Nhi vũ nhục, căn bản sẽ không cho hai người bọn họ cơ hội phản ứng. Chương 567, xử lý đại hán Bạm Vỡ, ta xuất chàng phí trùng đắt. Chương 567, xử lý đại hán Bạm Vỡ, ta xuất chàng phí trùng đắt. Lúc này Nguyễn Nhi cùng Nguyễn Du đi tới đại hán Bạm Vỡ bên người, ngược lại đầy đủ biểu hiện ra chính mình hung hãn một màn, trực tiếp một chân đá trúng đại hán Bạm Vỡ cái cằm. Tại cái này một khắc trong chàng tất cả mọi người nghe đến một trận xương đứt gãy âm thanh, rất hiển nhiên Nguyễn Nhi một cước này không có lưu tình chút nào, trực tiếp đạp nát đại hán Bạm Vỡ cái cằm. Đại hán Bạm Vỡ giờ phút này khỏe miệng chảy ra một cỗ máu tươi, cả người càng vào lúc này thay đổi đến vô cùng suy yếu, chật vật. Toàn thân trên dưới đều đã bị đỏ tươi huyết thủy chỗ phần cuối, có thể mặc dù là như thế đại hán Bạm Vỡ, vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì cầu xin tha thứ biểu lộ, vẫn như cũng sử dụng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Thần người. Rất hiển nhiên, đại hán Bạm Vỡ cũng không định hướng Giang Thần chờ cầu xin tha thứ. Cái này để Giang Thần đám người ít nhiều có chút khó làm, dù sao đại hán vạm vỡ nếu như cầu xin tha thứ, như vậy tất cả đều dễ dàng rồi. Mà hắn không mở miệng cầu xin tha thứ, đối với Giang Thần đến nói cũng là một cái rất lớn việc khó. Lúc này đại hán vạm vỡ không hề mở miệng nói chuyện, cái này để Uyển Nhi ít nhiều có chút khó làm, ngay lập tức đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Giang Thần. Rất hiển nhiên, đây là Uyển Nhi tại hỏi thăm Giang Thần ý tứ, mà Giang Thần cũng không có chút nào do dự. Tất nhiên hắn muốn chết như vậy, vậy liền đem nó để ở chỗ này à, đến lúc đó từ 26 nhưng có dị hóa dã thú dạy hắn làm sao làm người. Giang Thần nói xong câu đó phía sau không có chút nào do dự, quay người liền muốn mang theo mấy tên đồng đội rời đi. Mà lúc này bước nơi xa Tiểu Phong bạo phát ra một trận vô cùng thê thảm giống lên một tiếng. Tầng này giống lên một tiếng bên trong mang theo từng tầng thê lương kêu thảm. Không thể không nói Tiểu Phong hạ chàng vẫn tương đối thảm, trên bả vai chúng một tiễn, cả người toàn thân trên dưới đánh mất tất cả lực lượng, lúc này chỉ có thể là vô cùng thống khổ nằm trên mặt đất. Tại nhìn đến Giang Thần người tính toán rời đi thời điểm, không có chút nào do dự, tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở Giang Thần đám người, trên mặt đất còn nằm một cái. Giang Thần chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, Tiểu Phong căn bản liền không có làm ra bất kỳ hồi phục. Mà Tiểu Phong ánh mắt bên trong xuất hiện một cỗ phẫn nộ, cả người vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Giang Thần. Vô luận như thế nào các ngươi cũng không thể đem ta bỏ ở nơi này à, nếu biết rõ xung quanh dị hóa dã thú có thể là sẽ thôn vệ hết tính mạng của ta, ta là các ngươi đội trưởng, các ngươi tuyệt đối không thể đem ta bỏ ở nơi này. Tiểu Phong giờ phút này đối cách đó không xa mọi người nói, rất hiển nhiên hắn lúc này thương thế đã không cách nào chống đỡ bình thường hành động, lúc này nếu như bị Giang Thần đám người vứt bỏ lời nói chờ đợi hắn chỉ có một con đường chết. Cái này để Tiểu Phong trong lòng vô cùng sợ hãi chính mình bị Giang Thần đám người bỏ ở nơi này. Ngươi còn có mặt mũi nói là chúng ta đồng đội, là chúng ta đội trưởng, vừa rồi loại kia nguy hiểm hoàn cảnh bên dưới ngươi ở đâu đi, còn để hai chúng ta hy sinh. Uyển Nhi lúc này bạo phát ra một cỗ lớn vô cùng lời oán giận, ngay lập tức đối trong chàng Tiểu Phong trách móc. Quân tâm Tiểu Phong nghe được câu này phía sau cả người cũng là lúng túng không thôi, dù sao vừa rồi cái chủng loại kia hoàn cảnh bên dưới, Tiểu Phong chẳng những không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì, ngược lại không ngừng quay rối lúc này lại nghĩ để bọn họ hỗ trợ, quả thực là khó càng thêm khó. Lúc này Tiểu Phong chỉ có thể đưa ánh mắt ký thác vào A Quỷ cùng với Giang Thần trên thân, A Quỷ cùng Tiểu Phong không có bất kỳ cái gì liên quan, đồng thời rất nhiều việc đều nghe Tiểu Phong. Lúc này Tiểu Phong giống A Quỷ cầu cứu, để A Quỷ vô cùng khó xử. A Quỷ càng là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Giang Thần, rất hiển nhiên lúc này A Quỷ tất cả mọi chuyện đều nghe Giang Thần, cũng không có ngay lập tức đáp ứng trên đất Tiểu Phong. Tiểu Phong thấy cảnh này phía sau ánh mắt lộ ra vô cùng phẫn nộ và mang, thế nhưng cũng không có vào lúc này phát huy ra, bởi vì Tiểu Phong biết lúc này nếu như lại phát giận lời nói, rất có thể sẽ mất đi dân tâm, làm cho tất cả mọi người đều đối hắn sinh ra hoài nghi. Đến lúc đó liền thật không có người lại cứu Tiểu Phong, rất có thể để Tiểu Phong chết ở chỗ này. Nghĩ tới đây về sau Tiểu Phong nơi này một cái nét mặt của mình, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Giang Thần. Lúc này, Tiểu Phong trên mặt lộ ra vô cùng nụ cười khó coi, cả người càng là đem ánh mắt nhìn hướng Giang Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy cầu thận, mà Giang Thần căn bản là không có đem ánh mắt như vậy để vào mắt. Hôm nay Tiểu Phong có thể đối ngươi đủ tiểu cầu thận, thế nhưng ngày mai Tiểu Phong liền sẽ trở mặt đối ngươi phát động mãnh liệt công kích. Ta xuất thủ phí có thể là rất cao, ngươi biết đại giới. Lúc này Giang Thần nhìn cách đó không xa Tiểu Phong nói, rất hiển nhiên Giang Thần muốn chính là Tiểu Phong trong tay nguyên tố. Loại này đồ vật là Giang Thần thiếu cuối cùng một kiện, cũng là Giang Thần đến dị hóa hẻm núi trọng yếu nhất mục tiêu. Lúc này nguyên tố tại Tiểu Phong trong tay, làm sao lại để Giang Thần vui vẻ? Giang Thần ngay lập tức bắt đầu đối Tiểu Phong tạo áp lực, hy vọng Tiểu Phong đem nguyên tố cho hắn. Lúc này Tiểu Phong sắc mặt dị thường âm trầm, nhìn thoáng qua Giang Thần, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa do dự bất định A Quỷ, lại lần nữa đối A Quỷ cầu cứu. A Quỷ vô cùng thực tế tính cách, cũng tại giờ khắc này bạo phát ra rất lớn một điểm. Lúc này A Quỷ đi thẳng tới Tiểu Phong bên người, ngươi liền cầm trong tay nguyên tố cho hắn à, chỉ có hắn có khả năng cứu được ngươi. Ta đối với mấy cái này chữa bệnh chi thuật đồng thời không hiểu nhiều lắm. A Quỷ tỉ mỉ nhìn thoáng qua, Tiểu Phong thương thế trên người cha đến thương thế có thể nói là vô cùng trong mắt thực đã thương tới đến xương, một khi tiếp tục trì hoãn rất có thể sẽ tạo thành tắc cụt. Cái này có thể nói là một chuyện trọng yếu phi thường, mà A Quỷ căn bản là nhìn không ra cái này một 487 điểm. Tiểu Phong giờ phút này cũng tại chịu được lấy lớn vô cùng đau đớn. Tiểu Phong nghe xong câu nói này về sau, cả người trên mặt xuất hiện một trận kinh khủng dị thường biểu lộ, trực tiếp từ sau thắt lưng lấy ra một khối nguyên tố ném cho cách đó không xa Giang Thần. Khối này nguyên tố cùng cái khác nguyên tố không có không đồng dạng địa phương, duy chỉ có nhan sắc muốn so cái khác nguyên tố càng ra thân hơn bên trên rất nhiều. Giang Thần thân thủ tiếp nhận khối này nguyên tố, cả người trên mặt càng là tràn đầy nụ cười mừng rỡ. Dù sao Giang Thần hiện tại cần nhất chính là những vật này. Cái này đổ vật rơi xuống Giang Thần trong tay về sau, Giang Thần cũng lớn lỏng một khẩu khí, ngay sau đó đi tới Tiểu Phong bên người. Đi tới Tiểu Phong bên cạnh về sau, Giang Thần xem xét Tiểu Phong vết thương, lúc này Giang Thần lông mày cũng không tự chủ được gấp nhíu lại, rất hiển nhiên Tiểu Phong vết thương vô cùng sâu đã thương tới đến đau khổ, cho dù là Giang Thần chữa trị cũng cần bỏ ra rất nhiều sức lực. Giang Thần giờ phút này nhìn chằm chằm một bên Tiểu Phong nói, rất hiển nhiên, hiện tại cắt cụt là tốt nhất mau lẹ nhất biện pháp, thế nhưng một khi Giang Thần dùng biện pháp này lời nói, rất có thể gặp phải Tiểu Phong mãnh liệt phản kích. Ngươi là nghĩ cắt cụt vẫn là nghĩ giữ lại một cái toàn thân đâu? Mà Giang Thần chỉ có thể là trước hỏi thăm một bên Tiểu Phong, nhìn hắn có thể hay không tiếp thu cắt cụt, nếu như không thể tiếp thu cắt cụt lời nói, Giang Thần đang suy nghĩ biện pháp khác khẳng định sẽ phi thường phức tạp.